Chương 601, binh gia lão tổ bản nguyên kiếm khí, Dương Gian xong chuyện đi hướng âm gian. Chương 601, binh gia lão tổ bản nguyên kiếm khí, Dương Gian xong chuyện đi hướng âm gian. Lý Cảnh Nguyên lời này là hướng về phía Ngọc Hư Sơn bên trên thánh nhân nói, một trận chiến này không khốc liệt, lại quan hệ tam giáo đứng đầu đạo môn mặt mũi, vị kia thanh tính vô vi đại đạo tôn khó mà nói, loại này chuyện nhỏ không nhất định có thể để hắn nhìn nhiều hai mắt, nhưng Ngọc Thanh cùng Thượng Thanh hai vị thánh nhân khẳng định tại nhìn xem. Một đạo tuyết trắng kiếm khí từ Ngọc Hư ngang trời mà ra, đấu đại kiếm quang chiếu trăm vạn dặm, để người hoa mắt thần đồng đưa. Tuyết trắng kiếm khí tại không trung giảm 90 ngang qua mấy chục vạn dặm mà tới, một cái chớp mắt dừng ở Lý Cảnh Nguyên trước mắt ba tấc. Lý Cảnh Nguyên thở ớ, nhưng sau lưng hắn ngàn dặm sơn thủy đều bị một kiếm này cắt, mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm quang, có thể tùy ý đánh giết thất cảnh tiên nhân. Kiếm khí mặc dù liệt mặc dù hung, lại không sát ý, Ngọc Hư Sơn thánh nhân bất quá muốn tiết tiết lửa mà thôi, hắn có thể không dám tổn hại đạo thể lộ ra ngoài sát ý. Tuyết trắng kiếm khí ầm vang vỡ vụn, từng đầu tuyết trắng khí như vạn cái tỉ mỉ kiếm khí tựa như cởi ra trói buộc, như nhặt được đại xá, đan sen, chiến tranh cấp cướp, tùy ý bay vút, nhưng đều trốn không thoát ba trượng bên ngoài. Đây là chiến tranh kiếm khí, phong mang độ cao thậm chí không thua kém vừa mới Chu Tiên tứ kiếm kiếm khí. Huyền Minh giảng giải đạo binh này qua kiếm khí lai lịch, đây là binh gia lão tổ một đạo bản nguyên chiến tranh kiếm khí, binh gia kiếm tu không thua kém thuần túy kiếm tu, binh gia lão tổ giỏi nhất là công phạt, nếu bản về sát lực thậm chí so mà đến Phật môn xếp tại vị trí cuối Phật đà, hắn bản nguyên chiến tranh kiếm khí gần với Tam sư thúc Chu Tiên kiếm khí. Binh gia lão tổ năm đó băng đạo thân chết, đại đạo bản nguyên trôi đi, nhị đạo tôn thừa cơ thu thập mấy đạo, đây cũng là một trong số đó. Nhị đạo tôn nhìn ra 12 kim thần nội tình, vậy mới lấy ra đầu này chiến tranh kiếm khí đổi lực mặc tử phản phất bạch ngọc kinh. Lý Cảnh Nguyên cũng đã làm đòn, đế vương pháp tướng tiện tay đem phản phất bạch ngọc kinh ném đi, thò tay đem ba trượng bên trong chiến tranh kiếm khí thu thập, đánh vào 12 kim thần bên trong. 12 kim thần có thể ăn kim khí mà dài, nuốt đao kiếm mà mạnh, cái này binh gia lão tổ bản nguyên chiến tranh kiếm khí quả thực liền là tốt nhất chất dinh dưỡng. 12 kim thần nuốt chiến tranh kiếm khí lập tức thăng cấp, mỗi một vị kim thần đều tương đương với thất cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trung kỳ. Một khi 12 kim thần bước lên thất cảnh trung kỳ, cho dù không cần đế vương pháp tướng chủ trì 12 ngày tuyệt kim quang đại trận liền có thể uy hiếp tiên nhân bắt cảnh. Huyền Minh chắp tay nói, việc nơi này, bần đạo về núi. Huyền Minh chân đạp ngũ sắc tường vân, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng đông cứ, lúc tới tiêu sái, đi lúc tự tại, thái thanh nhất mạch cũng thật là thần tiên bên trong người. Không trung tôn này nguy nga tiên nhân pháp tướng thì nâng lấy hoàng tử quý tiên nhóm đi Ngọc Hư Sơn. Chu Tiên kiếm trận đồ biến thành kiếm khí rãnh lớn lưu về Kim Ngao Sơn, Chu Tiên tinh thần đại trận chậm rãi tiêu tán, từng chùm tinh quang lịch thiên mà lên, trở lại thiên đỉnh, tinh tú. Đông Thắng Châu ván này chính thức kết thúc, dù chưa cầm tới tốt đẹp nhất, nhưng nằm trong dự liệu. Thế sự từ xưa giờ đã như vậy, kiếm chắc chỗ tốt chiếm không hết. Lý Cảnh Nguyên tâm niệm vừa động, ở xa tới Đông Thắng Châu cái kia huyết hà dài màn một phần lại phân, tổng cộng 10 đầu huyết hà hướng về Đông Thắng Châu, tận lực lách qua thánh nhân đạo trưởng, đan sen ngang qua cả tòa Đông Thắng Châu, tự nguyện bắc đi tu sĩ nhộn nhịp bước lên huyết hà. 13 lớn nhỏ châu đã định, hắn còn có một nơi muốn đi. Thiên địa phân âm dương, dương gian tại thượng, làm người sống chỗ, âm gian tại, là người chết. Âm gian liên quan đến vạn vật luân hồi, âm dương tổ tụ, là thiên địa trọng địa. Từ xưa đến nay liền là binh gia vùng giao tranh, tam giáo cùng thiên đình một mực tại âm gian đấu pháp, cơ quan tính toán tường tận, chưa bao giờ đình chỉ. Âm gian tu sĩ không phải số ít, cường giả cũng không tại số ít, hắn lần này tiến đến một là chiêu hiển, hai là tương lai nhúng tay âm gian làm chút chuẩn bị. Lý Cảnh Nguyên lăng không đạp hư, đôi mắt phát quang, đảo qua cả tòa Đông Thắng Châu, tìm được tại ban ngày biến mất, đêm khuya mới lộ vẻ đồng quy bến đỏ. Âm gian làm thiên địa trọng địa, tự có một chương đại đạo thiên màn che chở, uy cụ sông nghiêm, âm dương hai giới không can thiệp chuyện của nhau, dương gian mặc kệ âm gian sự tình, âm gian cứ trên mặt đất quỷ. Âm dương hai giới duy nhất có cùng liên hệ địa phương liền là cái kia 20 đầu hoàng tuyển bến đỏ, phân tán thiên địa các nơi, cung cấp người chết quỷ hồn nhập u minh, cung cấp âm binh quỷ sai đi lên câu quỷ trả hồn. Dương gian tu sĩ muốn vào âm gian chỉ có thể đi hoàng tuyển bến đỏ, tất nhiên những cái kia thông thiên triệt địa thánh nhân không cần như vậy phiền thoái, sẽ mở âm gian màn trời liền có thể tại thời gian ngắn nhất tiến vào âm gian. Trên thực tế bắt cảnh tu sĩ cũng có thể xé mở âm gian màn trời, nhưng bắt cảnh cuối cùng không phải cựu cảnh thánh nhân, không làm được coi thường thiên địa quy củ, nhân quả không giá thân. Xé mở âm gian màn trời liền là phá hoại âm gian quy củ, tội lỗi khó xá, đại đạo khinh suất tha thứ không được, nhẹ thì đạo tâm mông lung, lấy công chỗ tội, nặng thì khả năng sau này đều vô duyên đại đạo. Cho nên bắt cảnh tu sĩ căn bản không dám đi đường tắt, đi hướng âm gian, chỉ có thể quy củ đi hoàng tuyển bến đỏ. Hoàng tuyển bến đỏ ban ngày biến mất, chỉ có tại đêm khuya, âm gian hoàng tuyển chiều dâng, hoàng tuyển thủy thoải mái, bến đỏ mới sẽ hiện hiện. Thiên địa lớn nhỏ 13 châu đều có bến đỏ, đều có tàu về. Đông Thắng Châu hoàng tuyển bến đỏ liền gọi là Đông Quy bến đỏ, nguồn gốc từ tại đạo môn một vị cao chân thấy tận mắt người chết hồn phách làm thuyền nhập vô minh, biểu lộ cảm xúc viết một câu bất hư tử, cách người đông trở lại, tương tư buồn cả thuyền. Long đạo bay ra một đầu huyết hà, xa xa chạy xuôi mà tới, nâng lấy Lý Cảnh Nguyên thẳng đến tòa kia ban ngày không hiện Đông Quy bến đỏ. Đông Quy bến đỏ chiếm giữ hoang sơn rừng hoang một tòa bên hồ mọc đầy liễu hoè, cung cấp những cái kia đến sớm người chết hồn phách tạm thời dừng chân. Bên hồ có tòa không có một hai cưỡi ngựa trấn, trong trấn phòng ốc toàn bộ cửa lớn đóng chặt, không có một chút nhân khí, chỉ có người gác cổng tả hữu mang theo hai ngọn đèn lồng đỏ, lóe ra quỷ dị hồng quang, cùng đầy trấn âm khí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, rất giống một tòa quỷ trấn. Tòa tiểu trấn này vốn không tồn tại, là một chút có chút bản lĩnh đỉnh núi tông môn hối lộ âm gian trước cao, tại nơi đây xây dựng, đặc biệt buôn bán âm dương hai giới mua bán, âm dương lương cách, đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần có thể đả thông âm gian quan hệ, không ảnh hưởng âm gian trật tự, âm gian các đại nhân chỉ sẽ một mắt nhắm một mắt mở, ngăn người tài lộ, như giết người cha mẹ, sẽ không ăn no rồi chống đỡ đi người xấu phú quý. Đừng nhìn trấn này rất nhỏ, một năm xuống tới mỗi cái trải đầu cho dù trừ bỏ đại đầu chia hoa hồng cũng có thể kiếm cái chậu đầy bắt đầy. Cưới ngựa trong trấn đỉnh núi môn phái nhiều nhất cùng trong phong đô thành âm soái, phán quan có liên quan, sinh ý làm không tính lớn, bất quá là đại nhân ăn thịt, bọn hắn ăn canh, âm gian quỷ đế, Diêm Vương bọn hắn làm âm dương sinh ý mới gọi lớn. Huyết hạt tại không trung xéo xuống, đụng nát trên hồ không một tòa che lấp mặt trời trận pháp, cường thế xông vào đồng quy bến đỏ, động tĩnh quá lớn, kinh động đến ban ngày nghỉ ngơi người chết hồn phách. Che lấp mặt trời trận pháp phá, mang xuống đại lượng ánh nắng, mơ hồ có thể nghe được một chút kêu thê lương thảm thiết, một chút tới chậm, chỉ có thể trốn ở liễu hoè dưới cây che bóng hồn phách luống cuống tay chân nhảy vào trong hồ tránh đi ánh nắng. Lý Cảnh Nguyên liếc qua phía dưới thôn trấn, trong trấn có người, đều đóng cửa, ngăn trở trong trấn chạy xuôi âm khí, trốn ở nhà đầu mỗi làm mỗi sự tình. Lý Cảnh Nguyên cường thế mà tới, trong trấn người đều bị kinh động, chỉ nhìn một chút, lại không dám ra cửa. Sâu trong nội tâm, tự nhiên chờ mong lấy vị này khí thế như hồng tiên nhân, đừng làm loạn. Ngược lại trong hồ đống nhiên lên gợn sóng, nhanh chóng thành hình một cái vòng xoáy màu đen, nguyên bản mượn âm lãnh hồ nước che lấp sau này người chết hồn phách gặp hai bạn, bị vòng xoáy cuốn vào đáy hồ chỗ sâu. Vòng xoáy màu đen bên trong chui ra một đầu cao 10 trượng, mặt xanh nhanh vàng lệ quỷ, thân mang âm gian quỷ sai phục, tay cầm đen kịt lay động phết đao, đạp nước mà ra, quanh thân quanh quần quỷ khí, xung quanh còn có mấy chục cái không ra gì lệ quỷ, nhìn xem khí thế có đủ, dáng điệu không nhỏ. Chương 602 Hoàng Tuyển Thủy sâu người sống ngừng bước, vô biên huyết hải minh hà khôn khéo chương 602, Hoàng Tuyển Thủy sâu người sống ngừng bước, vô biên huyết hải minh hà khôn khéo lệ quỷ trầm uyên, danh tự khí phách, nhưng thân phận còn kém rất rất xa danh tự đại khí, chỉ là đông quy bến đỏ người giữ cửa. Bất quá cái này cương vị là cái công việc béo bở, dương gian âm gian tiên nhân các đại thần ngón tay trong khe tùy tiện dò điểm chất béo đều có thể ăn bụng đầy ruột mập, lại thêm hắn rất cơ trí, có sở trường kinh doanh, trên dưới quan hệ xử lý đều không tệ, một mực chiếm lấy người giữ cửa vị trí 300 năm, kém một bước liền có thể thành tiểu quỷ tiên. Trầm uyên tại đáy hồ xây một tòa quỷ động, xem như an bài nhà, và ban ngày cơ bản đều tại tu luyện. Hôm nay không biết thế nào đến Đông Quy bến đỏ bên trên che lớp mặt trời trận bị xé mở, phải biết Đông Quy bến đỏ, nhìn xem không đáng chú ý, nhưng thật tốt âm dương yếu điểm. Dính líu âm dương hai giới rất nhiều tên tuổi vang dội sơn môn tông phái hòa đại nhân vật, lui tới âm dương hai giới tu sĩ cho tới bây giờ đều là quy quy củ củ, không nguyện nhiều gây phiền toái, hắn đang làm nhiệm vụ 300 năm cho tới bây giờ không có cái nào nhân vật số 1 không đi đại môn dựa sông trận đi vào. Vị này rõ ràng là tìm đến phiền toái, hắn lập tức lay hoay một đám tiểu quỷ, phấn chấn uy phong. Chỉ là gặp một lần bắt ngang không trung huyết hà, trong lòng thẳng thình thịch. Đông Thắng Châu lúc trước treo huyết hà nhiều dễ thấy à, hắn cho dù không thành tiền cũng thấy rõ ràng, mặc dù không biết rõ trên trời những đại nhân vật kia rốt cuộc ai thắng ai thua, không hề nghi ngờ chính là, tại trước mặt bọn hắn, chính mình đầu này tiểu quỷ cùng sâu kiến không khác. Trầm Yên đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ xuống, dập đầu quỳ lạy. Lý Cảnh Nguyên lười đến cùng con quỷ này kém nói nhảm, thò tay hướng về hồ nước vạch một cái, cả tòa hồ bị đánh mở, nhưng đánh cho không phải tòa này hồ, mà là đáy hồ cái kia Hoàng Tuyển Thủy nói. Ban ngày ở giữa, Hoàng Tuyển đi xuống, mực nước tụt lùi, Hoàng Tuyển Thủy đạo khô héo. Vô pháp đi thuyền. Hoàng Tuyển Thủy đạo giá liền âm dương hai giới, nhìn như là đầu thông lộ, thực ra nguy hiểm trùng điệp, âm sắc tràn ngập, nhất gọi sinh cơ, đây là thứ yếu, Hoàng Tuyển triều dâng thường xuyên sẽ mang ra chút đáy biển đọc lại ư nát mục nát vế vẩn. Người tu đạo dính lên một điểm nhẹ nhất đều là làm hao mòn đạo hạnh, thực tế xui xẻo đụng phải thượng cổ thậm chí viễn cổ đọc lại xuống mấy vẩn, dính lên liền là thần tử đạo tiêu thê thảm kết quả. Cho dù là thất cảnh tiên nhân nếu không phải sự tình khẩn cấp, cũng sẽ không tùy ý đi khô cạn, Hoàng Tuyển Thủy nói. Huyết Hà một cái chớp mắt không có vào khô cạn đường thủy, như là hồng thủy rót vào. Xuôi theo Hoàng Tuyển Thủy đạo nhất quần quần ngàn dặm, thẳng đi âm gian. Hoàng Tuyển Thủy đạo hắc ám âm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón, âm sát dồn khí chìm như bùn não, người đi trong đó tựa như đi đầm lầy, nồng đậm âm sát khí tính xâm lược cực mạnh, trong nháy mắt đại dương chạy ngược mỗi đại khiếu huyệt khí phủ, làm người hít thở không thông, lần cảm giác nghiêm trọng. Hạ Tam cảnh tiên nhân đừng nói vượt qua, không tới nửa đường liền đến bị âm sát khí ma diện sinh cơ. Lý Cảnh Nguyên thể sinh kim quang, đế khí quét mở, chư tà lui tránh, kim quý thân thể, ô bế không dính vào người. Huyết Hà một đường bọn tới trước quét ngang, hướng phía dưới 3000 dặm, đã vào âm gian. Đường thủy cuối cùng sáng tỏ thông suốt, trời cao đất rộng, chỉ là tình cảnh bí thảm. Âm gian bầu trời u ám, như cái kia ngày mưa dầm khí quan cảnh. Đầu gặp có một đầu hồn hoàng đại hạ, gọi là Hoàng Tuyển. Hoàng Tuyển Thủy đạo bên bờ có một tòa bia đá, nhìn tới có ba cái chữ triện, là Hoàng Tuyển Thủy sâu, người sống ngừng bước, trên bụng có nho nhỏ tứ hạnh thật chữ triện nói, 800 dặm Hoàng Tuyển, tam thiên nhược thủy sâu, hồn phách tung bay không nổi, người sống định đáy chìm. Phàm nhân thường nói trải qua cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyển, Bích Lạc làm dáng xanh đầy trời, thay mặt chỉ thiên giới, Hoàng Tuyển thay mặt chỉ địa phủ. Thì là bởi vì Hoàng Tuyển là gần nhất dương gian âm gian sông, cho nên có người làm thơ, bị ngạn hoa mở nhân tình cho nên âm dương hai giới cách Hoàng Tuyển. Huyết Hà phía trước hướng lên miết lên, sông lên âm gian trên không. Âm gian có tháng, sắc đỏ như máu, treo cao bên trong thiên, mặc dù dương gian thái dương quý tích vận hành tương phản. Âm gian cũng có ban ngày nửa đêm phân chia, ban ngày làm huyết nguyệt, nửa đêm làm bạch nguyệt, cùng dương gian nhật nguyệt vận hành quy luật vừa vặn tương phản. Huyết Hà vượt qua 800 dặm vùng trời Hoàng Tuyển, đột nhiên Hoàng Tuyển rung chuyển, nước sông quay cuồng, tiếng nước cực lớn. Lý Cảnh Nguyên túi đầu nhìn lại, thế nước biến đến gần như hung hiểm, dâng lên như núi, sóng lật như lĩnh, không ngừng có nước sông lên bờ hướng bốn phương tám hướng sông lên mà đi. Chỉ thấy đến trong Hoàng Tuyển sông ra một đầu ngàn dặm đại xà, Hoàng Tuyển có rắn, nó sát hồn hoàng, tên cứ gọi bằng công, làm âm gian Hoàng Tuyển hạ bá, là địa phủ sát phong chính thần bị. Phàm không cầm phong đô thông hành độ điệp, đều bị rắn này cuốn vào trong sông, thôn vệ hầu như không còn. Đầu này Hoàng Tuyển Hà bá cả gan làm loạn cả đường, vừa muốn mở miệng tìm muốn thông hành độ điệp, không hề nghĩ rằng một quyền đã tới, trực tiếp bị một quyền đánh tới Hoàng Tuyển Hà đáy chỗ sâu. Lý Cảnh Nguyên không ra bao nhiêu lực, đầu này vàng công mà tuân theo Hoàng Tuyển thủy vận, trong thiên địa chỉ có một đầu, cũng chỉ có nó có thể sắp xếp Hoàng Tuyển, đem nó đánh chết, sai lầm cực lớn. Huyết Hà xuyên qua Hoàng Tuyển, thông suốt, ngang qua âm gian. Lý Cảnh Nguyên một đường không làm che giấu, khí thế hung hùng, âm gian các nơi các đại nhân vật tại Lý Cảnh Nguyên tiến vào âm gian thời điểm liền phát hiện, nhưng đều ăn ý không làm động tác, mặc cho Huyết Hà đi ngang qua, kim bằng treo, truyền lời âm gian. Bọn hắn cũng không giống như cái kia cứng nhắc lù đù chỉ biết là phát lệnh, không có gì nhãn lực độc đáo bằng công, dương gian sự tình, bọn hắn nhìn đến rõ ràng, một vị này thế nhưng vừa mới bắt chẹt ba cái thánh nhân đại giáo đều không làm gì được vị này, ở đâu ra lực lượng cùng vị này khiêu chiến. Lý Cảnh Nguyên truyền lời âm gian sau, liền dậm chân mà đi, tại âm gian đại nhân vật nhìn kỹ, đi âm gian chỗ sâu, tòa kia khai thiên tích địa liền đã tồn tại huyết hải, bái phòng một vị bối phận so một chút nho Phật hai giáo thánh nhân còn lớn túc cổ đại năng. Xuyên qua âm gian mênh mông đại địa, liền gặp huyết hải vô nhai. Đây là một tòa hoàn toàn là máu tươi hội tụ vô biên chi hải, huyết lãng cuộn cuộn, không gặp cuối cùng, vùng trời huyết hải phiêu đãng vô biên huyết khí, ỗ chọc không chịu nổi, suối quậy tột cùng. Âm gian không lập, luân hồi hỗn loạn thời điểm, trong thiên địa đục ngầu huyết khí thông qua đủ loại con đường xu hướng huyết hải, cho nên huyết hải chính là thiên địa đoán khí lệ khí chỗ, bẩn nhất loạn chỗ tồn tại, tôn cá không thể, chim trùng không tới, sinh linh tuyệt tích. Về sau đại đạo bù đắp, âm gian đắp sinh ra, truyền luôn âm gian sinh ra vẫn là dùng một nửa huyết hải chi địa phương, mới có bây giờ vô biên u minh, có thể thấy được ban đầu huyết hải có biết bao to lớn. Hắn muốn đi bái phỏng vị kia túc cổ đại năng liền là từ huyết hải sinh ra, làm huyết hải chi chủ, đạo hiệu Minh Hà. Mới tới huyết hải, liền gặp huyết hải đại thủy sóng to, lục sóng tuôn ra chơi. Lý Cảnh Nguyên ngẩng đầu nhìn tới, cái kia huyết hải sóng to bên trên, có một chiếc thoáng như một tòa lưu ly cung kim quý xe kéo ngự hải mà bơi, bốn phía cậy vào to lớn, từng vị xinh đẹp tuyệt luân a tu la bạn gái xe mà đi, xe kéo trước sau có hai nhóm ngàn người quy mô, toàn thân huyết giáp, hùng khôi mười phần a tu la chiến sĩ dục ngựa mở đường hộ, chúng tinh cùng nguyện, làm cho bộ này xe kéo như là đế vương đi dạo. Chiếc này kim quý xe kéo rõ ràng là hướng hắn mà tới. To lớn xe kéo chậm chậm hạ xuống thời khắc, xe kéo bên trên một vị áo xanh a tu la nữ, trước tiên rơi xuống, trong tay ném ra một khối lá vàng, một trận kim quang như nước suối đổ xuống đại địa, trước người Lý Cảnh Nguyên huyết hải đỏ tươi biến thành một tòa hoàng kim quảng trường, không nhiễm trần thế, hoàng kim hoa lệ. Tất cả dung mạo xinh đẹp a tu la nữ bay xuống, xếp hàng tại hai bên, có một vị dung mạo nhất là xuất chúng a tu la nữ, không người ôn nhu nói, chủ nhân biết được thánh nhân đại đế cũng tới, đặt lệnh chúng ta nên đón. Thánh nhân đại đế, mời tới hoa xe kéo. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, huyết hải này Minh Hà là bối phận thiên đại ma đạo cự phách. Nghe nói tính tình cổ quái cực kỳ, giết người chỉ nhìn tâm tình, không nghĩ tới lại cũng như vậy khôn khéo. Chương 603, thiên hạ đệ nhất trạch nam, mua dây buộc mình tự đoạn thánh lộ. Chương 603, thiên hạ đệ nhất trạch nam, mua dây buộc mình tự đoạn thánh lộ. Lý Cảnh Nguyên đánh giá trước mắt những A-tu-la này tộc, A-tu-la tộc, không phải người không thần không quỷ, huyết hải nhi tử, tính ác hiếu chiến, nam nữ khác hẳn cực khác, nam cực xấu, lực lượng vô cùng lớn, nữ cực đẹp, cốt nhục cân xứng, cùng truyền văn miêu tả nhất trí. Tiên rồi có kỳ thư thiên địa thành bí cấp lật ngày nào, kiểm điểm nội tình, thuộc như lòng bàn tay, bút mực viết tận màu sắc sặc sỡ, ghi chép không ít tiên điệu các lộ tiên thần ma quỷ không muốn người biết bí mật. Sách này nghe nói đến từ Nho gia đám kia bắt bút lang, cụ thể là vị nào không biết, tựa hồ bị Nho gia thánh nhân tận lực ẩn tàng tính danh, nhưng có giá trị Nho gia thánh nhân đích thân lừa gạt thiên cơ, vị kia bắt bút lang thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thiên điệu thành bí cấp có nhớ A Tu La tộc bí mật nói, tam giáo thánh nhân, lập giáo thành thánh, huyết hải minh hà làm đăng thánh vị, tức thì lấy huyết hải chi tinh, dùng đại thần thông làm thiên địa sáng sinh mới tộc, tên cứ gọi A Tu La tộc. Lại A Tu La thoát thai ô trọc huyết hải, ý căn tính ác, thiếu chiến thích giết chóc, coi trọng giết chóc thiên kinh địa nghĩa, sinh mệnh như là sâu kiến. Thần bí bắt bút lang cuối cùng đối A Tu La tộc lợi bình, trời sinh liền là đi sát đạo đổ xấu xa. A Tu La tộc tại đại đạo không hợp, bất lợi thiên địa, đã từng có Phật môn đại đức giận bình qua A Tu La tộc là thiên địa ưu ác tính, làm quét. Đây cũng là huyết hải minh hà mặc dù đến sáng sinh mới tộc đại công đức, lại không được thánh vị nguyên nhân căn bản. Trước mặt những A Tu La này tộc hẳn là được phái tới nên đón, tận lực thu lại một thân huyết sát lệ khí, sợ va chạm Lý Cảnh Nguyên. A Tu La nữ không thích hoa y váy, chỉ mặc huyết y giáp. Hôm nay lần đầu tiên đổi lại kim y hoa phục, có thể thấy được Minh Hà đối Lý Cảnh Nguyên đến cực kỳ trọng thị. Lý Cảnh Nguyên dậm chân hướng đi kim quý xe kéo, hai vị A Tu La nữ động tác nhu hòa, đồng thời kéo ra màn tre. Lý Cảnh Nguyên đi vào lưu ly cung bên trong đồ xe, bên trong có đại càn khôn, như vào một tòa tiên gia bảo địa, bên trong tiên khí tràn ngập, bảo quang lưu chuyển, phẩm chất bóng ánh lưu ly xe trên bách tràn đầy sơn thủy vận số lưu chuyển, trọn vẹn ngăn cách huyết hải ngập trời huyết sát loạn động. To lớn xe kéo chậm rãi động, ngự hải mà đi, hướng huyết hải chỗ sâu mà đi. Không bao lâu, Lý Cảnh Nguyên phát giác huyết hải có dị động, thần niệm bay ra ngoài xe. Chỉ thấy đến huyết hải như rồi, huyết lãng bay cuồng như nước thủy triều, có từng tòa quy mô to lớn huyết sắc đại trận tại huyết hải các nơi dâng lên, liên lụy một chỗ, hợp thành hoàn chỉnh đại trận, đem huyết hải cho bao phủ lên, như là cho huyết hải che nắp lớn. Huyết hải chúng huyết khí là rồi, bước lên tràn ngập, huyết vụ bao phủ lại cả tòa huyết hải, từ bên trong tới phía ngoài, tầm nhìn ngược lại rõ ràng như ban ngày, từ hướng ngoại bên trong, liền là thượng tam cảnh đại tu sĩ, nhìn huyết hải, liền là máu hoàn toàn mờ mịt, không gặp đường nét. Thân niệm tầm nhìn đều không nhìn thấy trong huyết hải một chút. Theo sau nhìn thấy một đạo huyết quang từ huyết hải trôi ra, đó là vị mọc ra bốn tay A Tu La, thân cao ba trượng, hình thể hùng rộng tột cùng, một thân huyết sát lệ khí tràn đầy toàn thân, sát đạo cảnh giới đạt tới thất cảnh đỉnh phong. A Tu La tộc có tứ đại ma vương, mỗi một vị đều là thất cảnh chiến lực, các lĩnh trăm vạn Atula, đồn trú huyết hải tứ phương. Một vị này nên liền là bốn vị Atula vương đứng đầu Thiên Ba Tuần. Thiên Ba Tuần bốn tay ôm quyền, hướng về Lý Cảnh Nguyên hành lễ, trầm giọng nói, Phật môn cái kia đại tặc chọc tại nhìn trộm huyết hải, chủ nhân lệnh ta đến khởi động huyết hải đại trận, ngăn cách ánh mắt của hắn. Thiên Ba Tuần nói tới đại tặc chọc liền là từng phát xuống địa ngục chưa trống không, thế không thành Phật đại hồng nguyện địa tạng vương đại Bồ Tát. Vị này địa tạng vương đại Bồ Tát không tại địa ngục hoặc là hoàng tuyển đạo bên trên nói Phật, thực hiện hồng nguyện, lại vẫn cứ đem đạo trưởng xây ở huyết hải phụ cận, thường thường đối huyết hải chép kinh niệm Phật. Quân không gặp Tây Thiên Phật môn Thiên Long Bát Bộ bên trong có Atula nhất tộc chỗ này. Phật môn Thiên Long Bát Bộ bên trong Atula chúng liền là địa tạng vương Bồ Tát từ huyết hải độ hóa Atula. Atula trời sinh ác thần, độ hóa có công đức, còn có thể làm Phật môn góp một viên lạch, địa tạng vương Bồ Tát làm không biết mệnh, thường xuyên lén lút đi huyết hải độ hóa Atula, không thiếu chọc giận Minh Hà, ra tay đánh nhau không phải số ít. Năm đó Hoan Hỷ Phật tại huyết hải phân cao thấp ngàn năm, có công có tư, tư tâm liền là vị kia diễm danh cực lớn Atula nữ vương, mà làm công thì là năm đó địa tạng vương đại Bồ Tát làm quá mức, chọc giận Minh Hà, bị đánh một trận đau nhức, Hoan Hỷ Phật đích thân đến huyết hải làm địa tạng vương đại Bồ Tát lấy lại danh dự. Hoan Hỷ Phật tại huyết hải cùng Minh Hà đấu ngàn năm, địa tạng vương đại Bồ Tát lén lút độ hóa trăm vạn Atula, cướp Atula tộc một phần tư khí vận, kém chút không đem Minh Hà khí gần chết. Nhưng không thể làm gì, hắn cái này sát đạo lắm mà, tốt cổ nhân vật, bối phận so Hoan Hỷ Phật lớn hơn nhiều, nhưng người khác không cùng ngươi nói bối phận, chỉ nói bản sự, so lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nắm đấm không sánh bằng, chỉ có thể nhận thua. Cái kia chiến dịch sau, vị này khai thiên tích địa đã tồn tại tốt cổ đại nhân vật bất tức chỉ có thể trốn ở huyết hải đạo trường, Atula tộc cũng cực ít lộ diện, không cho địa tạng vương Bồ Tát cơ hội. Lý Cảnh Nguyên suy đoán Minh Hà lần này hiếm thấy sự cố nghênh đón Lý Cảnh Nguyên, trong lòng sợ cũng cất giấu mấy phần ý vị sâu xa tâm tư. Lý Cảnh Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, không sợ ngươi có tâm tư, liền sợ ngươi không suy nghĩ. Minh Hà loại này nhìn quen mưa gió lao ngân đồng, đi núi trèo đạo vô số năm tuế nguyệt, đạo tâm kiên định khó có thể tưởng tượng, như hắn không chủ động sinh suy nghĩ, liền là chỉ bạn năm lão vương bát, không chỗ hạ miệng. Lưu Ly Kim đắt xe kéo phong trì điện xế, một đường đi tới Minh Hà đạo trưởng, huyết thần đạo. Trên đảo huyết vụ sền sệt tràn ngập, trong đó năm chắc ngàn vạn huyết sắc đạo triện lưu truyền, hiển hóa đủ loại sát đạo khí tượng. Thường xuyên có hai sợi lưu hình kiếm quang bạch phá bầu trời, tại trong huyết vụ dùng nào đó quy luật lưu truyền, cùng vô số huyết sắc đạo triển hô ứng, tựa hồ tại diễn hóa một tòa sát trận. Lý Cảnh Nguyên như đoán không lầm, cái kia hai đạo lưu hình kiếm quang hẳn là Minh Hà hai cái sát đạo trọng bảo, nói nguyên đồ, A Tị, luận tuần túy sát lực gần với Tam đạo Tôn Chu Tiên Tư kiếm. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt liếc nhìn huyết thần đạo tứ phương, huyết thần đạo bên ngoài ngàn dặm còn có bốn chỗ to như lục địa đạo lớn, là bốn vị Atula vương hạt địa, trên đó tiếng chém giết vang động trời, mấy trăm vạn Atula ngay tại diễn luyện một môn kinh thế hai tục sát đạo trận pháp. Minh Hà tại sáng sinh Atula tộc không chứng đạo thánh nhân, không có cam lòng, tức thì lại mô phỏng Tam giáo thánh nhân lập giáo, tên là Giết, dùng Atula tộc làm trong giáo đệ tử, còn học đại nhật như Lai Phật tổ phát đại hồng nguyện, quyết định hồng nguyện giáo lý làm Giết tiên, Giết, sát chúng sinh, đem thiên địa chúng sinh đều giết tới một lần, hắn đạo liền thành. Minh Hà muốn mượn lập giáo công đức, hồng nguyện giáo lý cùng Atula tộc khí vận cưỡng ép đem chính mình nhấc vào thánh nhân cảnh, đáng tiếc thiên địa đại thế không tại hắn, nhiều cố gắng tính toán, cuối cùng lấy giỏ chúc mà múc nước công giá chẳng, càng hỏng bét chính là hắn phát xuống sát sinh hồng nguyện thành hắn chứng đạo phiền toái. Hồng nguyện chứng đạo nói ngắn gọn liền là bán thân đại đạo, sau này muốn cần cù chăm chỉ làm đại đạo làm thuê trả nợ. Nhưng đại đạo không phải ai hồng nguyện đều tán thành, đến phù hợp đại đạo đại thế. Tựa như bán thân thanh lâu, tú bà cũng đến xem kỹ quan sát, không phải người nào đều thu, ngươi trưởng thành đến vớ va vớ vẩn, cũng ghét bỏ không muốn. Đại nhật như Lai Phật tổ từng phát 500 đại hồng nguyện cùng Minh Hà sát sinh hồng nguyện tựa như một cái dung mạo xinh đẹp, thân thể linh lung nhà lành nữ, một cái thật là xấu xí lợi hại, còn hoa tan ít bướm, không có gì đáng xem láo tốt phụ, muốn ai vừa xem hiểu ngay. Cho nên đại nhật như Lai Phật tổ thành công bán thân đại đạo. Dự chi tiền lương, chứng đạo thánh nhân, Minh Hà liền bị xua đuổi như rác tỉ. Nhưng ngươi đã phát xuống hồng nguyện, liền đến theo khoảng làm việc, bằng không liền là có chướng ngại đạo tâm, tâm cảnh lừa gạt. Minh Hà muốn chứng đạo thánh nhân liền đến trước thực hiện hồng nguyện giáo lý, trước đem thiên địa thường sinh giết một lần, lại chứng đạo thánh nhân. Đầu này hồng nguyện giáo lý không hề nghi ngờ liền là một đầu đoạn đầu lộ, Minh Hà từ nay về sau vô duyên thánh vị. Vẫn là chính hắn chặt đứt con đường của mình, cho chính mình phán quyết cái trảm lập quyết tinh khiết mua dây một mình. Hắn vị này túc cổ đại năng cũng trở thành trong thiên địa buồn cười lớn nhất. Đoán chừng là không mặt mũi gặp người, Minh Hà so cái kia Thái Âm Thường Hy còn muốn tự trạch. Thiên hạ đệ nhất trạch nam không Minh Hà không ai có thể hơn. Chương 604, một bộ giả mồm câu đối, hai chữ giết đỉnh hào khí. Chương 604, một bộ giả mồm câu đối, hai chữ giết đỉnh hào khí. Lưu Ly xe kéo tiến lên huyết thần đảo, huyết thần đảo bên trên phiêu đãng nồng đậm huyết vụ tự động tránh đi, hướng hai bên lăn đi, nhường ra một đầu thông hướng trong đảo thông đạo. Tuy hành mở đường hộ vệ hơn ngàn Atula chiến sĩ ở lại, bọn hắn không tư cách tiến vào Minh Hà đạo trường. Xuyên qua huyết vụ, sáng tỏ thông suốt, có chút khác một phen thiên địa. Huyết hải ô trọc tanh hôi, một đường kiến thức đều là lệ sát giết oán, xứng đáng là thiên địa dơ bẩn nhất địa phương. Không nghĩ tới huyết hải này chi chủ trong đạo trường bên ngoài đúng là long trời lở đất khác biệt. Huyết thần đạo bên trong, liễm liễm nước sông, thúy phong như trụm, ngàn năm lá bách, vạn tiết tu hoàng, ngôi sát xanh dần, tiên hoa dị thảo khắp nơi là, trùng trùng nhiều. Hào quang rạng rỡ, thủy khí liên miên. Còn có một lượt như thật giả ngày treo cao không trùng, một phái động thiên linh phúc hảo khí tượng. Nếu là ngoại nhân biết Minh Hà đạo trường đúng là một chỗ tiên gia đầu tiên, phòng trường sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Lưu Ly xe kéo tại sơn thủy ở giữa cơi gió mà đi, lúc nghe tiên hạt lệ, mỗi gặp phượng hoàng bay. Huyền biên bạch lộc theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng mặc cho bộ dạng. Phùng sơn ngộ thủy, mỗi núi mỗi tú, đều có phong quang. Một đường đi tới đảo này trung tâm núi cao nhất, núi này nguy nga rộng lớn, mây mù bốc lên mây quanh, như trên trời tiên sơn. Lý Cảnh Nguyên nhìn minh bạch, đây không phải là sương mù, mà là nồng đậm thành sương mù sơn thủy vận số. Núi này có một tòa lên núi bậc thang, hai bên rộng hoàng, một rừng cối bách, trên bậc thang như khe nước chảy tràn không tiếng động, nước chảy cực kỳ trong suốt, toàn bộ bậc thang tựa như hiện lên một tầng tiên sư hàng dệt kim màu xanh điệu ý ý, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lờ mờ, chiếu sáng rạng rỡ, có phi thăng cảnh tượng. Cái kia suối nước cũng không phải hắn vật, đồng dạng là sơn thủy vận số. Lưu Ly xe kéo dọc theo vùng trời bậc thang một đường bay lên đỉnh núi kết thúc. Thánh nhân đại đế, đến, mời rơi xe kéo. Lý Cảnh Nguyên bay lên mà ra, nhẹ nhàng rơi xuống. Thánh nhân đại đế sau đó, chủ nhân lập tức tới ngay. Xe kéo bên trên một đám A Tu La nữ hành lễ thở dài sau, khống chế xe kéo rời đi. Đỉnh núi có tòa lão trạch, nhà thanh nhã, góc tường kỳ hoa vải gấm, cỏ ngọc thơm nước, như sơn giá tiên nhân nằm giường. Trước cửa có hai cổ tùng, đều có lăng tiêu hoa lạc trên đó. Gió núi rõ ràng mềm, thúy triển đỏ ít, hoa to như chén, cách đầu cảnh cũng không phân nhà, chậm chậm mà rơi, tán loạn chi và ngạc, cũng có một đầu long giáp triển thanh hư. Lao trạch một bên, có một tòa xưa cũ lương đình làm ra vẻ, nhưng chống xà nhà giá đỉnh đều là giá trị liên thành tiên một lương trụ. Lương đình giữ lời câu đối, có một bộ câu đối. Nhật nguyệt cá chậu chim lồng, càn khôn trên nước bình. Mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Phản người đạo động, đạo giả trái lại động. Mọi người đều có dư, mà ta độc như lưu lại. Từ cái này một bộ câu đối liền có thể nhìn ra minh hà tâm cảnh. Phía trước một câu đối nói là thiên địa thương sinh giống như cây rong lại như tung bay bình một loại lên xuống bất định, sinh tử con đường đều là đại đạo sở định mệnh số, không thể theo tự mình làm chủ. Ám chỉ nên là hắn năm đó sáng sinh A Tu La tộc, lập sát giáo phát hồng nguyện trật vật kết quả. Sau một câu đối càng nhiều mấy phần thê lương oán giận ý nghĩ, thế gian công nhận tu đạo một chuyện, là nghịch tiên mà đi, chân nhân như tỷ hưu thôn khí không trả, tiên sư bản sơn đảo hải, số tuổi thọ siêu nhiên, bên nào không phải tại người tiên, chớ nói chi đến thánh nhân để khiết nhật nguyện, trường sinh bất hủ, đồng thọ cùng trời đất các loại, càng là một loại trong tiên địa lớn nhất đại nghịch bất đạo. Kết quả cái kia nhóm người, ngược lại trở thành người trên người. Đồng dạng là nghịch thiên mà đi, vì sao đại đạo đối cái kia nhóm người mắt xanh cộng lại, đối chính mình lại nhìn tới như nghèo hèn lũ ác tính. Mọi người đều có dư, mà ta độc như lưu lại phảng phất là tại nói đại đạo đang tận lực nhằm vào hắn, Lý Cảnh Nguyên có thể nghĩ gặp lúc ấy Minh Hà viết xuống cái này bát tự lúc bị phân thê lương. Giữ lời câu đối viết là không cam lòng bị phẫn, dù sao cũng hơi giả mồm, cái kia lương đỉnh tấm biển giết đỉnh hai chữ nhưng là ý vị sâu xa. Giết đỉnh đầu bút lông sắc bén, hình như không phải dùng bút viết, mà là dùng Minh Hà cái kia hai cái sát nhân kiếm làm bút, dùng Minh Hà đại đạo ý vị bảy mực viết xuống. Sát ý ngang dọc, sát tâm kiên định, thất cảnh trở xuống tu sĩ nhìn xem hai chữ một chút liền sẽ bị đạo tâm vỡ nát, một thân đạo hạnh, sinh cơ trong chốc lát liền sẽ bị trên đó sát ý mài gọn hầu như không còn. Cái này giết đỉnh ngụ ý nên là giữa thiên địa, âm dương hai giới, nơi đây đã là sát đạo đỉnh. Lý Cảnh Nguyên chỉ là chăm chú nhìn thêm, giết đỉnh huyết quang đại phóng, đạo ý càng nặng, sát ý càng dữ dội hơn, lập tức liền là một trận thần hồn phiêu diêu, trước mắt sơn hà biến ảo, chính mình đưa thân vào một chỗ trong huyết hải cuộn cuộn, như là đưa thân vào lò luyện đun nấu luyện, sáng thể đốt hồn, loại kia kinh người thiêu đốt cảm giác chân thật như vậy. Ngửa đầu nhìn tới, bốn phía đều là hai chân đã cao như núi cao huyết sắc cự ma, cầm trong tay huyết nhận, chém vào tại thân, chính mình lại bị huyết hải đun nấu, vô pháp động đậy, đao đao không thất bại, hồn phách liền giống bị dính dáng mà ra, lôi kéo mà đi, từng đợt giống như thủy triều vô vào đạo tâm dốc thịt tâm não xương thống khổ, tập tuôn ra toàn thân. Đan điền đế vương pháp tướng miệng phun lưỡi chữ, miệng ngậm tiên hiến, miệng vàng lời ngọc. Huyết hải ma ảnh nháy mắt vỡ nát, Lý Cảnh Nguyên trở về chân thực, khẽ nhả ra một cái trọc khí, thật nặng sát ý. Bên hai vang lên một tiếng ha ha cười khẽ, giọng nói âm thuần, ta cả đời này sát ý đều tại phía trên, có thể không nặng ư? Lý Cảnh Nguyên quay đầu nhìn lại, bên cạnh chẳng biết lúc nào tới một vị đầu đội huyết sắc liên hoa quan, áo khoác một bộ phủ đầy vân thủy khí từ xa tiên bảo giã thu lao tiên, đạo gió mờ mịt, chỗ chạm chỗ, bảo quang tràn đầy, là một phần không thể nghi ngờ tiên nhân khí tượng. Giã thu lao tiên đưa tay chỉ tấm biển giết đỉnh nói khẽ, đáng tiếc ngươi không đi sát đạo, không phải nhìn nhiều một hồi, nhiều trải qua một hồi, sẽ có không tệ thu hoạch. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, hỏi, ngươi là Minh Hà đạo hữu? Giã thu lao tiên cười cười, trực tiếp hướng đi lương đỉnh, tùy tiện ngồi xuống, chỉ dùng nguyên một khối tinh ngọc thạch chế tạo đế đá, mời Lý Cảnh Nguyên ngồi xuống, cười nói, ta không giống ư? Lý Cảnh Nguyên không khách khí ngồi vào đối diện, bình tĩnh nói, huyết hải Minh Hà, huyết hải chi chủ, sát giáo dạy tổ, mắt đỏ huyết ý ỉa, thiên địa đại hùng, một thân sát đạo có một không hai thiên địa. Tuy nói thường có sơn nhân không nhìn tướng mạo thuyết giáo, nhưng Minh Hà đạo hữu lần này hóa trang, cái nào là một câu sơn nhân không nhìn tướng mạo liền có thể giải thích, lập tức lấy rõ ràng liền là cái đắc đạo thành tiên lão thần tiên đi. Lý Cảnh Nguyên chỉ đỉnh đầu Minh Hà huyết sắc liên hoa quan, trêu ghẹo nói, ngươi đem cái này đỉnh liên hoa quan đổi lại màu ngọc bạch, đi đến đây, mọi người đều sẽ nói bên trên một câu đạo mạch pháp chế thuần chính trên núi lao thần tiên. Minh Hà cười trừ, tính tình rất tốt. Lý Cảnh Nguyên lương đình bên ngoài, núi này cao nhất, có thể ôm xem cả tòa huyết thần đảo tiên gia khí tượng. Tiên lặng nói một câu, tòa này tiên gia đảo có thể so sánh dương gian những cái tia thượng tam cảnh đại tiên nhân động thiên phẩm vượt lên cao hơn không ít. Minh Hà đạo hưu phí hết tâm tư à? Minh Hà cười nói, chính xác mất không ít tâm tư, âm gian không bằng dương gian, chỉ là thu thập sơn thủy vận số liền dùng mấy vạn năm thời gian. Bất quá ta thời gian quá nhiều, 10 vạn năm chỉ là ngủ một giấc thời gian, không đáng giá nhắc tới. Lý Cảnh Nguyên mặt không thay đổi gật gật đầu, cảm thán nói, huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Minh Hà đạo hữu đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất hủ, thời gian bất quá người khác tính toán đơn vị mà thôi, cùng ngươi vô dụng. Ngươi lại đi một đầu tiết lộ, có lẽ cũng có thể đi đến thông. Minh Hà cười ha ha một tiếng, nói: "Ta 10 vạn năm tu đạo tiên pháp, 10 vạn năm hạo nhiên chính khí, liền là ta ghét nhất Phật môn tập độc, cũng là nghiến răng nghiến lợi học 10 vạn năm Phật môn kinh điển." Minh Hà trên mình lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, theo thứ tự đi ra tam tôn dáng vẻ trang nghiêm kim thân pháp tướng, một tôn liên hoa quan vàng tím đắt quần áo, một tôn cao quan áo bào rộng quân tử thanh sam, một tôn gấm lăng thả đùng cả sa bồ tát y phục. Cái này tam tôn biểu tượng nho thích đạo ba nhà kim thân pháp tướng đều tu luyện tới trung tam cảnh đỉnh phong. Minh Hà lời nói còn chưa nói xong, ngựa khí ý lặng, tiếp tục nói: "5 vạn năm binh gia kiếm khí, 5 vạn năm võ phu quần ý, 5 vạn năm ma đạo sát sinh, 5 vạn năm tinh thần biến hóa." Tướng tôn không cùng đường nhưng đều nội tình hùng hậu kim thân pháp tướng từ trong cơ thể đi ra, trong chốc lát liền đứng đầy cả tòa lương đỉnh. Đại đạo 3000, bàng môn 800, hắn học một nửa. Chương 605, cơ quan tính toán tưởng tận lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, các loại đại đạo không hợp ý hết thể đập nát. Chương 605, cơ quan tính toán tưởng tận lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, các loại đại đạo không hợp ý hết thể đập nát giết đỉnh lương đỉnh, kéo dài không ngừng có nhân xuất hiện. Vẫn tính rộng lớn lương đỉnh, mặt đất đứng đầy người, chạm không giới liền xuất hiện tại bên ngoài lương đỉnh, thẳng đến đỉnh núi đứng đầy, không trùng cũng treo đầy người. Lý Cảnh Nguyên không nhàn rỗi, mà không biểu tình nhìn quanh cái này từng cái hình thái không đồng nhất, nhưng đều hào quang lưu hình, đều có đạo như pháp khéo kim thân pháp tướng. Ngược lại có thể nhận ra cái hơn phân nửa, một chút bảng môn chi đạo cô động pháp tướng, hắn nhìn không ra nội tình, Minh Hà quả thực là phí hết tâm tư. Lý Cảnh Nguyên thu tầm mắt lại, nhìn về đối diện tiên gió cương Minh Hà, lựa khí cực kỳ bình tĩnh nói: "3000 đại đạo, 800 bảng môn lại học một nửa, Minh Hà đạo hữu cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ngược lại không nhàn rỗi." Minh Hà bình tĩnh nói, ngược lại nhàn rỗi nhàm chán, đuổi giết thời gian. Lý Cảnh Nguyên từ chối cho ý kiến gật đầu, đột nhiên cười nói câu: "Những cái này kim thân pháp tướng chính xác bao la hùng vĩ kinh diễm, nhưng trong mắt chấm, bọn hắn tính gộp lại đều không kịp cái kia giết đỉnh hai chữ một phần bạn." Minh Hà đưa mặt mo hơi chỉnh, thoáng qua biến hóa nụ cười, khẽ cười nói: "Tu tiên vấn đạo, sao có thể xuất ruột, lại cho ta 100 vạn năm thời gian, ta đồng dạng có thể viết xuống võ đỉnh ma đỉnh cái gì?" Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình gật đầu, đột nhiên đứng dậy, hướng về Minh Hà thi lễ một cái, đứng lên nói: "Chấm cái này tới chỉ là tiếp kiến một thoáng ngươi vị này túc cổ đại thần, bây giờ nhìn thấy, tham hỏi, liền không quấy rầy Minh Hà đạo hữu cùng canh tiên đạo." Cáo tử. Lý Cảnh Nguyên dứt khoát quay người đi ra ngoài. Lý Cảnh Nguyên cái này tới huyết hải mục đích quá rõ ràng, Minh Hà cái này trèo túc cổ lão không lạ khả năng không rõ ràng, bộ này tiên gia ăn mặc cùng nói chuyện cử chỉ, đoán chừng là muốn Lý Cảnh Nguyên trước biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, hắn muốn chiếm cứ quyền chủ động. Lý Cảnh Nguyên quay người rời khỏi liền là không muốn rơi vào bị động, hắn tại cược giữ lời câu đối bên trên biết không cam lòng cũng phẫn nộ là thật. Minh Hà mặt mo nhìn Lý Cảnh Nguyên dứt khoát bóng lưng, nụ cười trên mặt tàn đi, tàn mát ra nồng đậm u ám khí tức. Thẳng đến Lý Cảnh Nguyên đi ra lương đỉnh, hắn thở dài một hơi, run lên sống lưng, như dao long ngẩng đầu, khí thế nguyên vẹn biến đổi. Một thân đắc đạo cao chân tiên nhân khí tượng một cái chớp mắt tan biến, bỏ lệnh cấm giam giữ tại đan điền trong trời đất nhỏ bé sát ý, như là giam giữ đã lâu hung thú giờ phút này không còn hạn chế, vô cùng mênh mông sát ý ầm vang mà lên, đè ép trong đỉnh ngoài đỉnh nhiều con đường pháp tướng, hình đến cuối cùng quang sao dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Trung thiên ngang ngược huyết tinh sát ý từ trong đỉnh quần quần mà ra, quét sạch tòa này đạo trường nhất nguy nga tiên sơn, sát ý quần quần mà qua, cải thiên hoán địa, tất cả tiên gia sơn thủy khí tượng đều bị xóa đi. Lý Cảnh Nguyên quay đầu nhìn qua, Minh Hà cái kia một thân đạo gia tiên ý đổi lại đỏ tươi huyết ý đi, từ bi thiện mục làm màu đỏ tươi, chỉ có lệ khí hung vang, dưới chân máu tươi chảy xuôi, liền như rào rạt giang hà lăn đi, chuyển ra lương đỉnh, cọ rửa tòa này nguy nga núi lớn, tiên gia đại thụ, kỳ hoa dị thảo một cái chớp mắt huyết thủy cọ rửa hầu như không còn, vô số tiên cầm thủy thú, tiêu diên chạy trốn, bị huyết khí sát ý dính lên một điểm liền hồn tiêu thì tan, biến thành khô cốt. Chỉ là nháy mắt, tiên sơn hóa hung địa, trơ trụi, chỉ có cảnh khô lá heo bữa, bạch cốt khắp núi, đâu còn có nửa phần tiên sơn khí tượng. Minh Hà ngồi giết đỉnh lương đỉnh, như thánh nhân ngồi tiểu thiên địa, một thân sát đạo khí tượng tựa như tinh đấu di chuyển, khí tượng nguy nga. Lý Cảnh Nguyên phảng phất nhìn thấy một tôn tọa lạc tại vô nhai huyết hải bên trên nguy nga đại thần, thân hình to như tinh thần, xem Minh Hà như nhìn huyết hải, chính mình thì tiểu nhã giới tử như sâu kiến. Đây mới là đã từng bước lên cựu cảnh phía dưới người thứ nhất thiên địa đại hung. Giờ phút này cái này giết đỉnh lương đỉnh, liền là thực chí danh quy sát đạo đỉnh. Minh Hà quay đầu nhìn lại, con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy tinh túy thần tính, giọng nói khàn khàn, như thất đá đau cùn, thánh nhân đại đế, là muốn nhìn ta bộ này bộ dạng a? Lý Cảnh Nguyên toàn bộ người một cái chớp mắt tựa như một trương căng cứng cung, đế vương pháp tướng thò tay cầm kiếm, tùy thời xuất thủ, mặt ngoài phong khinh vân đạm, bình tĩnh nói, chớ muốn xem bất quá là Minh Hà đạo hữu đạo tâm phải chăng vẫn như cũ, nếu là sát tâm không có ở đây, kỳ thực làm không tranh quyền thế tiêu giao đại tiên cũng là không tệ. Minh Hà gật gật đầu, quan sát xung quanh kim thân pháp tướng, ngựa khí sống ngựa nói, ta tự đoạn con đường phía trước, nhốt ở huyết hải, tựa như tiểu tụy diện bích đồng dạng. May mắn trường sinh cửu thị, tựa như con rồi không đầu khắp nơi đi loạn, chủ tính đường ra. Minh Hà sắc mặt biến đến âm trầm của bố, giận tí mặt, trong lời nói tràn ngập oán hận chất chứa cùng phẫn uất, 10 vạn năm đạo gia tiên pháp, như phụ cốt chi thư, tận lực cắn xé ta huyết hải nguồn gốc. 10 vạn năm hạo nhiên chính khí, tẩy kinh phạt thủy, đau đến không muốn sống. 10 vạn năm Phật môn phạm âm như bên thai sét đánh, từng tiếng không ngừng, phá vỡ hồn lay động phách. 5 vạn năm binh gia kiếm khí, như lăng trì khổ hình, đao kiếm ra thân, dốc thịt tâm nạo xương, một đường đi, một đường chảy máu. 5 vạn năm võ phu quyền ý, rèn hầm thể phách sinh hồn, khổ không thể tả. Đã bao nhiêu năm, đi một đường, đoạn một đường, đoạn một đường, đổi một đường, cơ quan tính toán tưởng tận, kết quả không một con đường có thể đi thông. Minh Hà chỉ vào những cái này kim thân pháp tướng, trên mặt có khắc cốt minh tâm nộ khí, bọn hắn mỗi một cái đều là bị đại đạo chém đầu đoạn đầu lộ, là đại đạo tại cảnh cáo ta, đại đạo 3800 bằng môn, không có một con đường lại cho ta. Để ta ngoan ngoãn trở tại tòa này tối tăm không ánh mặt trời ô uế huyết hải, như phàm trần phân phu, chúng bên trong bọ hùng, xử lý thiên địa ô trọng. Minh Hà trên mình sát ý nồng đậm gấp 10 lần, vô cùng vô tận phẫn nộ, hoán hận, sát ý vỡ bờ cả tòa huyết thần đảo, đem chọn tòa tiên gia động thiên hạo nhiên khí voi bị phá hủy trong không. Giả tạo mặt trời pha toái, vạn dặm trời trong lưu tinh huyết, đột nhiên hạ xuống tràn đầy mưa máu, vây quanh huyết thần đảo vô biên huyết khí chạy ngược đi vào, ngầm chiếm nơi đây sơn thủy phúc khí, tốt đẹp sơn thủy toàn bộ biến làm hai cốt lĩnh, thịt ná bãi, núi thây biển máu, thanh hôi khó ngửi. Giờ phút này lại nhìn tòa này huyết thần đảo, viễn cổ thần nhân thi hải ngã xuống đất hóa thành từng đầu to lớn sơn lĩnh, tiên nhân thi hải, đại yêu thi hải, Bồ Tát kim thân các loại hoặc cắm trên mặt đất, hoặc thi ngồi trên đất biến làm từng tòa đỉnh núi. Mấy ngày này đại tu sĩ một thân huyết thủy hóa thành trong núi chảy xuôi mà ra huyết sắc sông suối. Dùng vô số thần nhân tiên nhân thi hài huyết thủy bố trí đạo trường, vậy mới xứng với sát đạo thứ nhất Minh Hà. Có lẽ đây mới là huyết thần đạo nguyên bản bộ dáng. Minh Hà đứng dậy, tiện tay đập nát tốn thời gian 10 vạn năm luyện thành đạo môn pháp tướng, không có một chút do dự, không có chút nào lưu luyến. Cái gì đại đạo huyền, đạo môn tiên gió, cầu thí không phải. Cái gì giấy trắng mực đen, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, không hợp ta tâm. Chắc cần từ bi, chúng thiện đồng hành, nhân quả luân hồi, đám kia tặc ngốc nhất là hư tình giả ý, làm bộ làm tịch, khẩu Phật tâm xả. Nói một câu đánh nát một bộ pháp tướng kim thân, sơ suất đều là không hợp hắn tâm. Không đến chốc lát, không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, mà bao nhiêu đắng đau đổi lấy hơn 1000 bộ pháp tướng kim thân toàn bộ như lưu ly nát. Lý Cảnh Nguyên nhìn xem lòng đang dì máu, những pháp tướng này kim thân đại bộ phận phẩm chất không kém, giá trị xa xỉ, tùy tiện một bộ lấy ra đi mua bán chí ít cũng có thể đổi một kiện uy lực cực giai tiên bảo, như vậy làm hỏng thật là đáng tiếc. Minh Hà đập nát những cái này kim thân pháp tướng sau, trong lòng quanh năm tháng dài lắng động vẫn hận hỏa khí phát tiết không ít, toàn bộ người dễ dàng rất nhiều, ngửa đầu nhìn huyết sắc không trung hai cái tùy ý lưu chuyển huyết sắc kiếm quang, cảm thán nói, vẫn là sát đạo nhất hợp tâm ta. Tiện tay bung lên, tay áo phất quét, khắp nơi pháp tướng mảnh vụn bị quét tới dưới chân núi trong huyết hà, như tại huyết hà dưới đáy trải lên tầng một ngũ thải ngói vỡ sứ. Minh Hà lần nữa chỉ hướng lương đình ngọc thạch băng ghế, nhẹ giọng cười nói, lại ngồi một chút. Chương 606, đại đạo là sa phu, thánh nhân là Vãn Mã. Chương 606, đại đạo là sa phu, thánh nhân là Vãn Mã. Lý Cảnh Nguyên bung lên tay áo, lần nữa ngồi xuống lại. Đã Minh Hà hiện chân dung, vậy liền không cần thiết quanh co lòng vòng. Lý Cảnh Nguyên nói ngay vào điểm chính, chấm chuyến này tới là muốn mời chào ngươi vị này túc cổ đại thần. Minh Hà thần sắc tự nhiên, tất nhiên là biết được Lý Cảnh Nguyên ý đồ đến, khẽ cười nói, ngươi ở trong thiên địa treo chiêu như lệnh, đối ngoại nói là muốn ngươi thủ đạo, ngươi cảm thấy ta có thể hướng ngươi thủ đạo ư? Nói một cách khác, ngươi có tư cách này ư? Minh Hà lời này có thể không quyết đại, hắn Minh Hà chính là thiên địa đệ nhất phát thần linh, so viễn cổ thần nhân còn cổ lão hơn, đạo cao chúng sơn, một thân sát lực thẳng tới bát cảnh đỉnh phong, thiên địa sát đạo hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, cho dù là thánh nhân cũng không dám ngông cuồng nói có thể tại sát đạo bên trên chỉ điểm một hai. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha một tiếng, hắn đã có thể tìm đến Minh Hà, trong lòng liền sớm có một phần tính toán, không nhanh không chậm nói, chấm tự nhiên là không đủ tư cách, nhưng chấm vị kia bản tôn lại có tư cách. Minh Hà cảm thán nói, thiên địa cực kỳ mấy, bắt đầu tại một, cuối cùng chín chỗ này, đây là đại đạo quý củ. Chín là số lớn nhất, tiên nhân cảnh giới trí cao cựu cảnh, không nên tồn tại càng hướng lên thập cảnh. Lý Cảnh Nguyên khẽ cười nói, thập cảnh chính xác phá quý củ, thế nhưng lại như thế nào? Tồn tại tức hợp lý, đại đạo biểu thị bản tôn tồn tại liền là trên đời này lớn nhất đạo lý. Minh Hà im lặng gật đầu, chính xác như vậy, tiếp tục nói, ngươi bản tôn cùng thánh nhân tại hỗn độn hải trận chiến kia, ta tự mình đi nhìn qua, chiến lược trí cường, khó bề tưởng tượng. Nhưng ngươi bản tôn đi là đế đạo, cuối cùng không phải sát đạo, có thể chỉ điểm ta bao nhiêu, có thể vì ta đón cái kia bị đại đạo chém dụng đoạn đầu lộ ư? Minh Hà ngữ khí im lặng, nhưng Lý Cảnh Nguyên vẫn là cảm nhận được một chút bị cưỡng ép đè nén thâm trầm chờ mong. Hắn đóng cửa khóa hải vô tận với nguyệt, cơ quan tính toán tường tận, vẫn như cũng là con đường phía trước mênh mông, không có nửa điểm hy vọng, gần như tuyệt vọng. Cho đến Lý Cảnh Nguyên hành không xuất thế, mặc kệ là phá hư quy củ thập cảnh, vẫn là liên sát Phật môn ba vị Phật Đà, sáng tạo ra từ xưa đến nay đầu tiên độ thánh tiền lệ, đều đang nói rõ một vị này thiên đại dị số để nguyên bản làm từng bước vận chuyển thiên địa sinh ra to lớn biến cố, ảnh hưởng sâu xa. Thiên địa sinh biến không thấy nhiều, nhưng cũng không phải không có tiền lệ, bình thường kết quả là bị đại đạo vô tình mà sát. Nhưng mà một vị này không giống bình thường, cho dù là tàn sát Bắc Hoang Châu ước vạn sinh linh, trêu chọc tới đại đạo thiên phạt, cuối cùng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ. Minh Hà ngồi chơi huyết hải vô số tuyến nguyện, một mực đang suy nghĩ đại đạo, ngược lại suy nghĩ ra một chút hương vị. Thiên địa vận chuyển giống như một chiếc dọc theo sớm đã thiết kế hảo lộ tuyến xe ngựa, các thánh nhân là Văn Mã, đại đạo là Sa Phu, đem khống chế xe ngựa vận hành phương hướng. Chính giữa có lẽ sẽ quấn núi lội nước, đi chút đường vòng, nhưng tổng thể lộ tuyến sẽ không cải biến. Lý Cảnh Nguyên cũng là đầu Văn Mã, nhưng hắn so những cái kia thánh nhân Văn Mã càng tráng càng lớn, kéo xe trên đường, cùng cái khác Văn Mã đánh một trận, dẫn đến xe ngựa lệch đi quy tích, thoát ly cố định làn xe. Xem như phu xe đại đạo sẽ cương ép siết cương thuần ngựa để xe ngựa nhanh chóng trở lại trên chính đạo, nhưng xe ngựa lại hàng phía sau lịch hết thảy đều không tại đại đạo tính toán bên trong, hoặc là nói là còn chưa kịp tính toán. Vô pháp dự đoán, liền có vô hạn khả năng. Hắn không rõ ràng đại đạo vì sao muốn lưu lại Lý Cảnh Nguyên đầu này không nghe lời Văn Mã, có lẽ là Lý Cảnh Nguyên vẫn có to lớn giá trị, có lẽ là Lý Cảnh Nguyên dính dáng quá nhiều, đánh giết hắn tạo thành ảnh hưởng càng thêm to lớn, hắn nhất không nhận làm đại đạo vô pháp đánh giết Lý Cảnh Nguyên. Nhưng không bàn loại nguyên nhân nào, chỉ có thiên địa sinh biến, hắn cái kia cố định đoạn đầu lộ mới có hy vọng cơ hội. Trải qua mấy ngày nay, hắn một mực tại thi triển trưởng xem sơn hà thần thông, quan sát Bắc Hoang Châu, quan sát Lý Cảnh Nguyên động tĩnh. Lý Cảnh Nguyên tại thiên địa chiêu hiền lúc, liền có chút ý nghĩ, chỉ là hắn sinh tính cẩn thận, nếu không có vô cùng xác thực hy vọng, tuyệt không áp lên chính mình. Lý Cảnh Nguyên là cái thiên đại dị số, nói không chắc đại đạo ngày nào đó động kinh liền cho hắn xóa sạch, nguy hiểm quá lớn, liên lụy chính mình không đáng, cuối cùng chính mình thần linh vị trí là thật sự thiên địa đồng thọ. Trong mấy mắt, Minh Hà tiếng lòng căng cứng. Sau một khắc, Minh Hà đúng là chán rỉ ra mồ hôi. Vô tận kim quang đế khí theo Lý Cảnh Nguyên thể nội chạy xuôi mà ra, nồng đậm như đế lưu tương quần quần chạy xuôi, giết đỉnh trong đỉnh nghỉ mát sát ý bị một cái chớp mắt thanh không sạch sẽ, trong đỉnh nghỉ mát mỗi một tấc đều như là mạ vàng lưu kim, phóng ánh huy hoàng. Đưa thân vào một phiến tiên địa kim quang lóng ánh bên trong, ngửa đầu nhìn tới, đống nhiên trừng to mắt, phảng phất ban ngày thấy ma một loại, chỉ gặp một chỗ nguy nga. Đế cung treo cao trên trời, phóng ánh như ngày. Tòa kia nguy nga đế cung chạy xuôi theo làm người hít thở không thông tràn đầy đại đạo uy áp, hắn sát đạo tại nó trước mặt giống như kiến càng gặp thiên địa, hình đến so nhật nguyệt, khác nhau một trời một vực. Lại chói mắt, không gặp lại cái kia nguy nga đế cung, cũng không thấy kim quang thiên địa. Chỉ là đế vương pháp tướng từ Lý Cảnh Nguyên trong đan điền đi ra. Lúc này Minh Hà nhìn thấy thực lực không bằng hắn đế vương pháp tướng, lực lượng không đủ, khí diễm không cao. Minh Hà tranh thủ thời gian đứng dậy, cung cung kính kính chắp tay thở dài, huyết hải Minh Hà gặp qua thánh nhân đại đế. Minh Hà loại này kiến thức quá nhiều, tầm mắt quá lớn lao ngang đồng, giữa mồm mép nói dốc lắc lư là không đủ, đến trước thoáng cái cho hắn trấn trụ, mới có thể lắc lư được. Làm có thể trấn trụ Minh Hà, Lý Cảnh Nguyên thế nhưng mạo hiểm vận dụng đế đạo chi trụ, vừa mới tòa kia chỉ xuất hiện một hơi nguy nga đế cùng, liền là đế đạo chi trụ. Quả nhiên, thoáng cái liền trấn trụ Minh Hà. Đế vương pháp tướng bình tĩnh nói, chờ chấm thức tỉnh, có thể thay ngươi hướng đại đạo cầu tỉnh. Nếu là đại đạo không cho, chấm liền cho ngươi cướp một tôn thánh vị, còn vừa ý. Minh Hà giật giật khoe miệng, thổn thức không thôi, thật tốt bá đạo thập cảnh đại đế, càng đem chí cao vô thượng thánh nhân như không có gì, cho lấy cho đoạn. Thánh nhân vị đều ưng thuận, Minh Hà cũng không phải không biết tốt xấu, lần nữa chắp tay thở dài. Tại gặp cái kia nguy nga đế cung sau, đã hạ quyết định, đánh cược một cái, thánh nhân đại đế kim khẩu vừa mở, liền là ngọc luật thiên hiến, Minh Hà ấy nấy, nguyện làm thánh nhân đại đế ra roi. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên cũng hỉ, lắc lư thành công, vị này khốn đốn đại thần vào trọng. Đế vương pháp tướng gật đầu, hóa thành kim quang chui về Lý Cảnh Nguyên đan điền, giết đỉnh lương đỉnh đế đạo khí tượng chậm rãi chạy xuôi trở về. Lý Cảnh Nguyên nhẹ giọng cười nói, Minh Hà đạo hữu liền là như cái kia rồng rơi xuống vũng bùn, khốn đốn không chịu nổi, rồi mỗi lời vậy, bị nhốt trong lồng. Nhưng cuối cùng cũng có hướng một ngày, mưa gió tối, chỉ chờ sét đánh một tiếng, hồ bên trong bùn long tinh thần phân chấn, trực tiếp thẳng gió lốc bay lên đi cửu thiên. Minh Hà ánh mắt rạng rỡ hào quang, Lý Cảnh Nguyên lần này ví dụ vừa lúc tụ cùng, nói đến hắn trong tâm khảm, tâm tình thoải mái vô cùng, đầy người lắng đọng lệ khí gần như tan hết. Minh Hà chưa quên chính sự, đại khí nói, thánh nhân đại đế, tiếp xuống cần mình ta làm chút gì? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, huyết hải 500 vạn a tu la có thể làm tiên phong, làm ngươi chiến tử hầu như không còn. Lý Cảnh Nguyên khoát khoát tay, chậm rãi nói, Minh Hà đạo hữu cái gì đều không cần làm, giống như thường ngày, chờ tại huyết hải là đủ. Nếu là có người hỏi chấm cái này tới ý gì, tình hình thực tế nói, nhưng kết quả à, liền là ngươi không đáp ứng chấm mời chào, chấm thừa hứng mà tới, mất hứng mà về. Minh Hà sững sờ, suy nghĩ quanh đi của lại, minh bạch dụng ý của Lý Cảnh Nguyên, đây là muốn coi hắn làm kỳ binh. Kỳ binh tập ám tưởng, ngàn dặm nhưng quyết thắng, vạn dặm có thể giành được, giỏi tính toán. Chấm nơi này thật có một chuyện quan trọng muốn xin nhờ Minh Hà đạo hữu. Chương 607, lão trạch Nam Hảo lắc lư chương 607, lão trạch Nam Hảo lắc lư Lý Cảnh Nguyên tay nâng một mai ma bản kích thước màu vàng kim thần đạn, phóng ánh long lanh như kim ngọc, tỏa ra chói lọi thần uy. Áng vàng quanh quẩn, bạo quang lưu chuyển, chói lọi mỹ lệ, không nói ra được thần kỳ, càng mấu chốt chính là Minh Hà tại trên đó nhìn thấy nồng đậm hàm xúc đại đạo khí tức. Minh Hà trà sát thoáng cái đứng lên, kinh dị và phần, kinh hỏi, đây là thần thai. Hắn so viễn cổ thần nhân còn cổ lão hơn, biết được viễn cổ thần nhân đại đạo nguồn gốc, chứng kiến qua viễn cổ thần nhân sinh ra quá trình, cho nên liếc mắt nhận ra lai lịch. Chỉ bất quá viễn cổ thần nhân đã là đi qua thần linh, niên giáng cũ, là thiên địa chưa hoàn thiện lúc đại đạo tạm thời dùng tới thả mục thiên sản phẩm. Thiên địa quy tắc hoàn thiện sau, thiên địa có thể tự mình vận chuyển, liền không còn cần viễn cổ thần nhân. Hơn nữa nắm giữ lấy thiên địa to lớn quyền hành viễn cổ thần nhân cuối cùng sẽ trở thành trong thiên địa lớn nhất ưu ác tính, vậy mới có viễn cổ tranh giành. Hắn nhớ tin tưởng, cái gọi là viễn cổ tranh giành chỉ là đại đạo làm xóa đi viễn cổ thần nhân, làm viễn cổ thần nhân đo thân mà làm diệt tộc đại kiếp. Dùng ngươi lúc, ngươi là đại thiên mục thủ, nhân tài kết xuất, muốn ném ngươi lúc, ngươi là tội nhân tiên cổ, khám nhà diệt tộc. Đại đạo vô tình, sử dụng hết liền bỏ, cho tới bây giờ như vậy. Viễn cổ phía sau, lại không một vị viễn cổ thần nhân sinh ra, cái kia lắc đắc mấy cái kéo dài hơi tàn sống sót cổ lao thần linh nếu là không đủ thông minh, cuối cùng cũng sẽ bị đại đạo tìm hiểu nguồn gốc, nhận tâm thanh toán, đều sẽ là thảm đạm kết quả. Lý Cảnh Nguyên gật đầu nói, Minh Hà đạo hữu ánh mắt chắc tuyệt, chính là thần thai. Minh Hà có thể rõ ràng cảm nhận được thần thai bên trong bộc lộ ra vô cùng mãnh liệt sinh mệnh ba động, cái này thần thai còn sống, hơn nữa trạng thái còn vô cùng tốt, chỉ là đại đạo làm sao lại cho phép loại này quá hạn cấm kỵ tái hiện thế gian. Minh Hà lòng hiếu kỳ bảo dạng, hỏi, thần thai đã có thể nói là thiên địa cấm kỵ, đại đạo tuyệt sẽ không cho phép hắn tái hiện trong thiên địa, cái này thần thai là như thế nào tới? Lý Cảnh Nguyên phong khinh vân đạm kéo dài cờ làm ra hổ, nói, bản tôn năm đó gây bùng thời gian chi hà, cảm thấy vật này thú vị, liền tiện tay vỡ một cái. Minh Hà bờ môi khẽ nhúc đích, tâm hồ gợn sóng như nước sôi, ngốc lăng nói không ra lời. Đây là bực nào đạo cao, mới có thể gây bùng thời gian chi hà. Liền là thánh nhân đều không làm được, lại mở mắt. Lý Cảnh Nguyên gặp hù dọa Minh Hà, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình, chớ muốn đem cái này thần thai đặt ở biển máu của ngươi, mượn huyết hải chi lực dựng dục. Thần thai có thể nói là đại đạo tức thì, dựng dục độ khó cực lớn. Lý Cảnh Nguyên nếu là muốn đem thần thai bên trong viễn cổ thần nhân chọn vẹn dựng dục ra tới phòng trừng đến táng ra bại sản, Lý Cảnh Nguyên luyến tiếc của cải của nhà mình, vậy mới nghĩ ra mượn trứng gà sống biện pháp. Minh Hà có chút do dự, không vui vẻ, hao tổn huyết hải tương đương tiêu hao hắn đại đạo căn cơ, nhưng không thể công khai cự tuyệt, chỉ là nói, đại đạo sẽ không cho phép hắn xuất thế à. Lý Cảnh Nguyên tự tin nói, viễn cổ thần nhân nguyên cớ bị đại đạo mạt sát, căn nguyên liền tại viễn cổ thần nhân thần linh vị trí quyền hành quá lớn, sẽ nguy hại thiên địa. Thần thai tại dựng dục lúc lại tự mình ngưng kết đại đạo quyền hành, tiếp đó bị đại đạo nhận biết. Mai này thần thai đã bị chấp luyện thành phân thần, chỉ cần chấm chủ động buông tha cái kia bị kiêng kỵ đại đạo quyền hành, đại đạo liền sẽ không nhận biết, cho dù nhận biết cũng không sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không còn thần linh quyền hành, hắn nhiều nhất bất quá là cái tức thì thâm hậu, tư chất căn cốt hàng đầu thần linh, không đáng đến đại đạo đích thân độc thủ. Minh Hà như có điều suy nghĩ, thật có đạo lý. Lý Cảnh Nguyên cười hỏi, ngươi có biết chấm vì sao muốn dùng ngươi huyết hải này dựng dục thần thai? Minh Hà do dự một chút, trầm giọng nói, huyết hải hội tụ thiên địa huyết khí, có thể cực nhanh để thần thai dựng dục mà ra. Lý Cảnh Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn bảo quang lưu chuyển thần thai, tràn ngập thâm ý nói, đây chỉ là thứ nhất, nhưng không đáng đến nói một chút. Chấm mục đích thực sự là muốn cho hắn trở thành huyết hải thần linh, hoặc là nói là trời sinh âm gian thần linh. Minh Hà suy nghĩ ra Lý Cảnh Nguyên trong lời nói ý tứ, muốn xác nhận một loại hỏi, ngươi là đang lưu đồ âm gian? Lý Cảnh Nguyên đột nhiên cười nói, âm gian bị nặng, liên quan đến chúng sinh luân hồi, thiên địa vận chuyển. Chỉ cần nắm chặt lục đạo luân hồi thần linh chức vị, liền là tại tham dự thiên địa vận chuyển, công đức vô lượng. Chớ nói chi đến làm chính mình môn nhân mở ra cửa sau, trong đó lợi ích chỗ tốt nhiều không kể xiết. Tứ phương thánh nhân đều tại phí hết tâm tư mưu đoạt lục đạo luân hồi, chấm sao lại không nhớ? Cái này thần thai vừa ra đời liền là âm gian thần linh, liền so tứ phương thánh nhân thế lực càng có ưu thế đi đoạt lục đạo luân hồi thần linh chức vị. Minh Hà bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, chắp tay nói, Minh Hà thủ giáo, thần thai này liền lưu tại huyết hải, ta lấy viễn cổ thần nhân cùng những cái kia đại tiên máu dựng dục, nhất định dưỡng dục ra một tôn thông thiên triệt địa âm gian thần linh. Trong lòng Lý Cảnh Nguyên cảm khái, lão trạch nam liền là hảo lắc lư. Lý Cảnh Nguyên vung tay lên, từng gốc thúy tiền trồng lam, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tiên chủng linh căn rơi vào trước người Minh Hà, từng cái óng ánh, năm thấp nhất đều là 10 và 5. Minh Hà đạo hữu, nguyện dùng huyết hải dưỡng dục thần thai, một cái công lớn, chấm từ trước đến giờ thượng phạt phân minh, những cái này tiên chủng linh căn tiện bề ngươi, chớ có chối từ. Muốn ngựa chạy nhanh, liền cho ngựa ăn nhiều thảo, cái đạo lý này Lý Cảnh Nguyên rất rõ ràng. Minh Hà không có chối từ, 10 vạn năm tiên chủng linh căn liền là trong tay hắn cũng không mấy cái, một lần liền đưa ra trên trăm gốc, xuất thủ không thể bảo là không hào phóng, Minh Hà càng ngày càng cảm thấy chính mình không cùng là người. Lý Cảnh Nguyên cười nói, chỉ là những cái này tiên chủng linh căn không thích hợp lắm ngươi vị này huyết hải chi chủ, như vậy à, Minh Hà đạo hữu, ngươi đem trong huyết hải sinh trưởng tiên chủng linh căn cho chấm một chút, chấm đưa chúng nó đưa đi bản tôn dược viên bồi dưỡng một phen, bản tôn cái dược viên kia rất là huyền diệu, có thể tăng nhanh linh căn tiên chủng sinh trưởng. Lý Cảnh Nguyên dùng những cái này tiên chủng linh căn xảo diệu dẫn ra chính mình mục đích thứ hai, huyết hải linh căn. Minh Hà lúc này quả quyết không nhận làm Lý Cảnh Nguyên sẽ lừa gạt hắn, vị kia thập cảnh đại đế liền thời gian trường hạ đều có thể ngao du, có một tòa huyền diệu dược viên chuyện đương nhiên a không chút do dự thò tay hướng về huyết thần đảo các nơi bắt lấy, lại chụp vào càng xa xôi bốn chỗ tu la đảo, cuối cùng có một đống lớn huyết khí sắt vật rơi vào trước người, đồ vật tuy nhiều nhưng chủng loại chỉ có 13 chủng. Minh Hà nói, huyết hải là ô trọng địa phương, vạn vật không sinh, vạn vật can cỗi, toàn bộ huyết hải cũng chỉ có 13 chủng máu loạn linh căn. Minh Hà từng cái giới thiệu, những huyết hải này linh căn đại bộ phận đều là dùng huyết khí, ô trọc khí dựng dục, trong đó có một loại huyết thai hoa quỷ dị nhất, nụ hoa như thai, hoa nở phía sau, nhụy hoa sẽ dựng dục ra tương tự chưa đầy 3 ngày hải nhi, toàn thân huyết sắc, có tứ chi cùng ngũ quan, có chút tương tự với quả nhân sâm, nhưng hiệu quả khác nhau một trời một vực. Huyết anh nhụy hoa chính là ô trọc chi tinh biến hóa, ăn một trong thân đạo hạnh nháy mắt hóa thành hư không, một loại dùng tới luyện chế âm hiểm pháp ác độc pháp bảo. Minh Hà gõ gõ đỉnh đầu huyết sắc liên hoa quan đại phóng huyết quang, thoát khỏi đỉnh đầu, hóa thành một cái đấu lớn hoa sen màu máu, treo lơ lửng giữa trời lưu chuyển, tung xuống từng đạo huyết hoa, giống như từng đầu huyết sắc thác nước rơi xuống lương đỉnh phiến đá, bắn lên vô số huyết hoa giọt nước. Tam hoa chín cánh làm nhất phẩm, đóa này huyết liên vừa đúng có 108 cánh hoa, đối ứng chính là thập nhị phẩm. Chương 608, A Tu La Thánh Nữ, khẩu khí lớn hơn tiên. Chương 608, A Tu La Thánh Nữ, khẩu khí lớn hơn tiên. Lý Cảnh Nguyên như đoán không sai, này huyết sắc hoa sen hẳn là trong tay Minh Hà một kiện khác trọng bảo thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, bốc cháy nghiệp lực hóa nghiệp hỏa, công thủ gồm nhiều mặt, ngồi thẳng trong đó, không gì có thể phá. Hiện nay trên đời có thể cùng so sánh chỉ có đại nhật Như Lai Phật Tổ thập nhị phẩm công đức kim liên. Minh Hà nói, huyết hải chân chính tính toán mà đến tiên chủng chính là đóa này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà nhẹ nhàng một gõ hoa sen màu máu, có bốn cái huyết sắc hạt sen thoát khỏi đài sen bay ra, theo thứ tự rơi vào trước người Lý Cảnh Nguyên, xếp thành một hàng, huyết quang lưu hình. Cái này bốn cái huyết liên tử từng cái huyết tinh long lanh, nội ẩn trời sinh đạo triển phép tắc. Minh Hà nói, vậy hạ, muốn thay ta bồi dưỡng huyết hải linh căn, ta ha có thể không có biểu thị? Cái này bốn cái huyết liên tử đều là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên dùng bản nguyên đại đạo dựng dục mà ra, tới bây giờ chỉ dựng dục 9 cái, trong đó 5 cái bị ta dùng, chỉ còn dư lại cái này bốn cái, liền đều đưa cho bệ hạ. Cái này bốn cái huyết liên tử là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên biến hóa, nếu là chọn vẹn bồi dưỡng lên, có thể đến trọng bảo phẩm vượt lên cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, giá trị xa xa quan trọng hơn cái kia 13 chủng 4-5 ngàn gốc huyết hải linh căn. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt sáng rực, nhưng mặt ngoài phong khinh vân đạm, không có chút nào gợn sóng, tiện tay phất một cái, bốn cái huyết liên tử cùng tất cả huyết hải linh căn cũng toàn bộ thu nhập tay áo bên trong, chậm rãi nói, Minh Hà đạo hữu có lòng, nhưng bốn cái liền coi như, chấm lấy hai cái là đủ. Minh Hà cũng không nhiều khuyên, chỉ cảm thấy đến Lý Cảnh Nguyên khả năng chướng mắt cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Theo sau ánh mắt hơi động, nói, bệ hạ chờ chút chốc lát. Minh Hà lóe lên một cái rồi biến mất, coi dấu tích là đi ở ngoài ngàn dặm tu la đạo. Rất nhanh Minh Hà trở về, nhưng không phải một người, đi theo phía sau một đám dáng dấp dáng người đều là nhất đẳng A Tu La tuyệt sắc bưu vật, nhân số trọn vẹn có trăm người, muôn vàn thức tha, mọi loại tiểu diễm. Toàn này sát ý quanh quần giết đỉnh lập tức có một loại quần phương cạnh tranh diễm, trăm thảo tranh niên ý tứ. Phía trước nhất vị kia các phương diện đều càng xuất chúng. Thân hình cao lớn, so Lý Cảnh Nguyên còn phải cao hơn một cái đầu đi, cặp kia chân dài lớn lên muốn mạng người, nàng trời sinh một bộ mặt lạnh lạnh tâm, thanh tú lanh diễm, hòa dung a mềm mại. Lý Cảnh Nguyên đời này thấy qua tuyệt sắc bưu vật rất nhiều, nữ tử này có thể xếp trước ba, có thể so sánh cái kia Thái Âm Thường Hy, chỉ là Thường Hy quá lạnh, lạnh để người không có dục vọng, nữ tử này thì không phải, lạnh bên trong lộ ra hiên ngang dạ tính, kìm nén rất nhiều vật bị. Như đều là băng sơn tuyết liên hoa, nàng gốc này thì sinh trưởng tại đỉnh núi, gió núi thổi, mưa tuyết lăng liệt, vừa mới càng động lòng người. Minh Hà gặp Lý Cảnh Nguyên trừng trừng ánh mắt, nghĩ thầm nguyên lai Lý Cảnh Nguyên hảo cái này một cái, ha ha cười nói, vậy hạ, đây là A Tu La tộc thánh nữ Âu Ma, thiên phú tư chất đều là nổi trội nhất, tương lai có thể làm A Tu La vị thứ năm vương giả. Còn lại trăm người cũng đều là A Tu La tộc số một dũng sĩ, các nàng mỗi người đều bạch bích không tì vết. Ta đưa các nàng đưa cho bệ hạ, liền có thể chăm sóc bệ hạ hàng ngày sinh hoạt thường ngày, cũng có thể hộ vệ bệ hạ. Lý Cảnh Nguyên cười ha ha, đứng dậy vỗ vỗ Minh Hà bả vai, Minh Hà đạo hữu dụng tâm, chấm cũng không thể rét lạnh đạo hữu lòng nhiệt tình, các nàng chấm đều thu. Lý Cảnh Nguyên đi lên trước nhìn kỹ Ô Ma, nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là khó nén thần sắc sầu bi, một đôi thủy nhuận con ngươi có chút thủy quất. Nhưng Lý Cảnh Nguyên mảnh mặt làm ngơ, hắn cũng không phải cái gì quân tử người tốt, nam nhân ham mê nữ sắc, không có gì đạo lý hảo nói, đã bị coi như lễ vật tặng người, đó chính là hưởng lạc đồ chơi. Cứ phong hoa tuyết nguyệt liền đủ. Lý Cảnh Nguyên tay áo bên trong bay ra đế cung, tiện tay vung lên, trăm tên A Tu La tuyệt sắc tận nhanh bị đưa vào đế cung tầng 2 sắc dục thiên đạo trường, chờ hắn có thời gian, lại chậm rãi nhấm nháp. Cùng Minh Hà bàn giao vài câu, hàn huyên vài câu, Lý Cảnh Nguyên liền không còn lưu thêm. Một đạo khí thế rộng rãi kim quang từ vùng trời huyết hải sông ngang ra ngoài, không có chút nào ở tàng, một mực quan tâm huyết hải âm gian ánh mắt của đại nhân vật lập tức tập trung tới, bọn hắn đều cảm nhận được Lý Cảnh Nguyên trên mình ẩn mà không phát ngập trời nộ khí, đã đang suy đoán Lý Cảnh Nguyên có phải hay không tại huyết hải đụng vào một lỗ mũi sám. Tất nhiên đây là Lý Cảnh Nguyên tận lực diễn xuất tới, liền là để tứ phương thánh nhân thế lực cho là chính mình tại huyết hải bất bác. Chỉ là vừa xuất huyết biển, nhạy bén phát giác huyết hà bên trên sinh biến cố, lao quang kiếm ảnh, biết bao sắc bén, đúng là có người tại huyết hà bên trên tranh đấu. Lông mày của hắn nhíu một cái, sắc mặt tâm trầm. Tam giáo tại dương gian đều nhượng bộ, khả năng không lớn tại âm gian trắng trợn cho hắn tìm phiền toái, thiên đỉnh càng sẽ không như vậy. Chẳng lẽ là địa phủ? Bọn hắn trông coi lục đạo luân hồi đã gian nan, có gan tại chọc hắn ư? Tiếp theo một cái chớp mắt tốc độ lại nhanh rất nhiều, hắn cũng muốn nhìn một chút là cái nào ăn gan hùm mật bao dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Vượt qua hơn phân nửa âm gian, treo cao trên trời, quan sát huyết hà. Nhìn thấy huyết hà trước một cái bội đao nữ quan ngay tại truy sát một người phong lưu lối lạc châm hoa lang. Bội đao nữ quan trên mặt còn có một đầu lão ba, vốn là trung nhân chi tư, càng là họa vô đơn trí. Châm hoa lang túi ra không tệ, tăng thêm Phật rửa kim trang người rửa y trang, người mặc một bộ phẩm vượt lên trung thượng huyền hắc pháp bảo, bề ngoài cực dai. Nếu là bình thường thời điểm, chắc chắn có thể dẫn tới vô số mỹ tiểu nương tận ngưỡng ủng, đáng tiếc giờ phút này không còn phong lưu, chỉ có chán nản. Cái này châm hoa lang công phạt thủ đoạn không tốt, nhưng độn pháp vô cùng tốt, mỗi khi mạo hiểm né tránh bội đao nữ quan lăng lệ đào quang. Hắn tâm địa cũng là ác độc, đem bội đao nữ quan hướng tự nguyện bắc đi âm gian tu sĩ bên cạnh dẫn, hòa thủy đồng dẫn, để bọn hắn ngăn hai. Thu hút sự chú ý của người khác chính là bội đao nữ quan cái kia lao đao, tương đương cổ quái, hộ thủ một tấc, có khác hai cái chân nhân chữa chuyện, thiên lý. Khẩu khí này đều lớn đến trên trời. Lý Cảnh Nguyên nghĩ mãi mà không rõ rèn đúc cái này lao đao người có phải hay không bị điên, hơi bình thường điểm người cũng không dám dùng hai chữ này minh văn. Bội đao nữ quan xuất đao cực nhanh, sát lực cực lớn, một đao liền có thể phá vỡ ngăn thai kẻ xui xẻo trên mình trận pháp, thuật pháp thần thông, tính cả thân thể cắt đầu phụ một loại chém thành hai khúc. Như vậy thời gian, bội đao nữ quan đã giết 5-6 cái đạo hạnh không cạn âm gian cao thủ. Các vị anh hùng hào kiệt, cái này xỉu bà nương ngang nhiên tại thánh nhân đại đế huyết hà bên trên động thủ, liền là phạm tối kỵ, chúng ta nếu là có thể bắt lại nữ tử này, chắc chắn có thể tại thánh nhân đại đế trước mặt lộ mặt, sau này đi Bắc Hoang Châu cũng không phải nguy ngập hạng người vô danh, cơ hội khó được a. Châm Hoa Lang vừa chạy vừa gọi, lời nói xen lẫn mê hoặc loại thuật pháp thần thông, còn thật sự có không ít người mắc lừa. Hắn nói có lý, chúng ta cùng tiến lên, còn không tin cầm không xuống một nữ nhân. Một vị người mặc áo đen lại không một chút huyết đục bạch cốt quỷ vật, bên hông cầm kiếm, hắn trước tiên rút kiếm ra khỏi vỏ, tiên nhân đệ ngũ cảnh. Trung tam cảnh xuất thủ, lập tức lại có người phản ứng, tổng cộng có hơn 10 người độc lên, vây chặt bội đao nữ quan. Châm Hoa Lang không dự định thừa cơ đào tẩu, ngược lại đặt mông ngồi tại bờ sông máu một bên, hai chân treo ở bên ngoài, mạnh mẽ thở dốc một hơi, quay đầu nhìn về phía lâm vào khổ chiến bội đao nữ quan, nhìn có chút hả hê cười nói, ngươi cái này xỉu bà nương liền là tử tâm nhãn, cái này âm gian quỷ ăn người, quỷ ăn quỷ, cũng đều là chuyện tầm thường à, bản thiếu gia là yêu, ăn người ăn quỷ, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nhất định muốn so sánh, lần này tốt đi, kéo cả chính mình vào á tội gì tới ư? Đông nhiên ở giữa, một vòng hào quang vàng lóng theo cái kia châm hoa lang cái cổ ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất. Đầu theo cái cổ rơi xuống, tại huyết hà bên trên lăn thật xa. Chỉ là không có một giọt máu tươi. Đầu chuyển chỗ châm hoa lang thân hình tiêu tán, đúng là một cái huyền diệu khó hiểu hiện tượng, trừ đó ra, có một cái mảnh như sợi tóc màu trắng lông hồ cáo, tại không trung phiêu phiêu đãng đãng. Châm hoa lang chân thân xuất hiện tại chỗ không xa, vô vô bộ ngực, rõ ràng giật mình kêu lên, nguy hiểm thật, may mắn bản thiếu gia lanh lợi, lưu lại một tay. Sau đó chỉ vào bội đao nữ quan hồn hển giống to, các vị làm phiền đứng giết nàng, cho nàng lưu khẩu khí, bản thiếu gia muốn để nàng lãnh giáo một chút bản thiếu gia dựa vào thành danh dưới hung kiếm pháp, xỉu bà nương xấu là xấu chút, dùng vải che mắt, bản thiếu gia vẫn có thể xuất kiếm. Lý Cảnh Nguyên lắc đầu, cái này tiểu hồ yêu thủ đoạn giết người không được, một mép đến nhanh nhẹn vô cùng. Chương 609, một đao chết tận, kiếm khí hai lượng. Chương 609, một đao chết tận, kiếm khí hai lượng. Châm hoa lang một mép trên dưới vừa đụng, liên tiếp không thông qua đại não ông luôn hế ngữ lốt bốt nói không xong, hôn trướng vô lại là thật, nhưng càng nhiều ý đồ là tại nhiễu loạn bội đao nữ quan tâm thần, khiến tha phương tức đại loạn. Nội tình tuy nói dưới nhất đi, nhưng chính xác có tác dụng, bội đao nữ quan thế công rõ ràng không bằng lúc trước cái kia sắc bén, xuất đao thỉnh thoảng dây dưa dài dòng, có mấy phần ngưng trệ, bị vây công âm rằng cao thủ bắt được cơ hội chém chúng mấy đao, một thân tiên cơ lưu chuyển ngưng trệ ủng tắc, bị thương không nhẹ. Châm hoa lang gặp cái này, sờ lấy ngực, một mặt tâm tình vui vẻ, chém tốt, thoải mái a. Kết quả tiếp theo một cái chớp mắt, đột nhiên nghe được một tiếng xuân lôi đốc trùng, đống nhiên nụ cười ngưng kết, ánh mắt thẳng tắp lốc đốc. Ở vào thế yếu bội đao nữ quan đống nhiên bạo tẩu, một thân kim quang chạy xuôi, khí thế không ngừng nâng cao. Trước kia bất quá đệ ngũ cảnh, một hơi bên trong liền xông lên đỉnh phong, trong tay thanh kia khẩu khí cao hơn thiên thiên lý pháp đao, thân đao hào quang vàng nóng chẳng ra, đao khí như mảnh dòng nước chảy, lại có từng tia từng dòng đạo ý chảy xuôi. Vây công nàng âm gian cao thủ đều sợ hãi cả kinh, từng cái không có dấu hiệu nào tâm cảnh hoảng loạn lên. Bội đao nữ quan đống nhiên xuất đao, là một cái bình thường hành tạo thiên quân đao thức, đao quang đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, phong chỉ điện xế mà ra. Mười mấy âm gian cao thủ đội vàng thi triển thủ đoạn, bội đao nữ quan một đao kia quá nhanh, tuyệt đại đa số người tại thủ đoạn còn không thi triển đi ra lúc liền bị đao quang màu vàng bổ trúng, chém thành hai khúc. Đao quang màu vàng áp thắng quỷ vận, bị chém chúng nóng rực khó nhịn, như gặp mặt trời, như gặp phải lôi cước, nháy mắt hồn phi phách tán. Vị kia ngũ cảnh cầm kiếm áo đen khô lâu quỷ vật là duy nhất kịp thời làm ra phòng ngự, trước người đột nhiên một tòa phẩm vượt lên cung tệ, làm hắn lập xuống công lao hãn mã bạch cốt phát trận. Trận này dùng vô số tỉ mỉ luyện hóa hải cốt làm vẫn, càng có lấy từ tiên nhân cảnh trên thi hải cứng rắn xương luyện thành gai xương, gia chỉ vô số âm hồn quỷ vụ luyện thành đặc biệt nhằm vào hồn phách đâm hiểm thuật pháp, hàng trăm hàng ngàn hắc mang gai xương như từng cái bản máy tên nọ mũi tên, kích xạ mà đi, ngăn cản đao quang. Đao quang tồi khô là hủ, từng cái âm độc công phạt gai xương, đụng tức nát, liệm xiềng. Tiếp theo một cái chớp mắt cắt đầu phụ một loại liền phá vỡ cả công lẫn thủ bạch cốt pháp trận, thẳng tắp một đường, vọt tới áo đen khô lâu quỷ vật. Vũ cảnh áo đen khô lâu quỷ vật trong tay bạch cốt kiếm, trên mình bị tiên y đều ngăn không được, bị đao quang cắt nát, làm bộ xương khô thân thể lập tức như đổ sứ ném vụn một loại, mảnh vụn bắn tung tóe tứ phương. Một đao diệt mười mấy âm gian cao thủ, huyết hà vòng một xem âm gian cao thủ, câm như hến, không dám lên tiếng. Bộ đao nữ quan quay đầu nhìn lại châm hoa lang, tựa hồ là thi triển một loại bí thuật cấm pháp nguyên nhân, nàng hai má gầy gò long xuống, dung mạo tiểu thụy, thế nhưng ánh mắt lạnh như đao. Châm hoa lang phảng phất là bị người đè lại vĩ lư, đánh cái dùng mình, toàn thân lông tơ dựng thẳng, từng chiếc đứng lên như tốt rừng. Lúc này chỉ cảm thấy đến miệng đắng lưỡi khô, lúc trước phần kia để nàng nếm thử một chút dưới hung kiếm pháp lời nói hùng hồn, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Bộ đao nữ quan một cái chớp mắt lướt đến, châm hoa lang lòng bàn chân bôi dầu, hỏa tốc trốn chạy. Vào lúc này lại sinh biến cho nên, một vị cao quan nhiều mang áo đen lão nhân đạp lên huyết hà, từ đằng xa mà tới, một thân khí thế cao tới tiên nhân lục cảnh, đã là âm gian trận này chiêu hiển số một người, cất cao giọng nói, thánh nhân đại đế chiêu hiển, không thể theo ngươi nữ quan này càng rỡ. Cái này áo đen lão nhân là cái lao hồ ly, hắn vừa mới liền phát giác được treo cao đỉnh đầu Lý Cảnh Nguyên, vậy mới hiện thân, tận lực muốn tại Lý Cảnh Nguyên trước mắt lộ mặt. Hắn bung lên tay áo, trong tay áo xương đen cuộn cuộn, lờ mờ, một bộ bạch y lắc lư mà ra, đột nhiên xuất hiện đột nhiên tan biến. Bộ đao nữ quan bước chân dừng lại, xung quanh hoàn cảnh đột nhiên thay đổi, như vào một tòa không có chút nào sinh khí âm u rừng rậm, có ô nha vũ cánh mà bay, cú rừng chạm cảnh cây cao, xanh biết sát điều đốt dấu nhìn chằm chằm, cảnh khô rung động, như quỷ quái tại bên kia dương nhanh muốn bước. Bội đao nữ quan mặt không biểu tình, một đôi ánh mắt lạnh lùng tỏa ra lưu ly bảy màu sắc, trong đó lại có một đầu đại đạo vận chuyển dấu tích. Bội đao nữ quan nâng đao xuất đao lúc, trong rừng đủ loại âm gian quái điều tê minh lên, âm thanh như thất đá đao cùn, hoẹ câm chào chiết, có thể quấy nhiễu người tâm thần, người xấu tâm cảnh. Âm u rừng rậm đột nhiên xương trắng tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Cùng lúc đó, bội đao nữ quan sau lưng trong xương trắng đột nhiên xuất hiện một bộ bạch y, thân hình cao lớn, thân mang tuyết trắng quần áo, ống tay áo phiêu diêu, như nước sông bọt nước gợn sóng lay động. Một bộ bạch y lộ ra hé mở trắng bệnh khuôn mặt, bờ môi đỏ tươi, nữ tử răng dấp, khuôn mặt mười phần cứng nhắc, chỉ có một đôi trắng bệnh con ngươi tại quỷ dị chuyển động. Bội đao nữ quan trước tiên quay đầu, mặt không biểu tình cùng nàng đối diện, lạnh lùng nói, loại này mưu mẹo nham hiểm cũng muốn giấu giếm được ta thiên nhãn. Bạch y nữ quỷ lập tức sắc mặt dữ tợn, đột nhiên nâng lên một cánh tay, trắng bệnh dưới da thịt, như có từng con run lăn đi, nàng một tay làm trường đao, hướng bội đao nữ quan đầu đánh xuống đi. Bội đao nữ quan thân hình một cái chớp mắt tạm biến, xúc địa thành thốn, tránh thoát nàng trường đao, thuận tay một đao bổ vào bạch y nữ quỷ trên mình. Bạch y nữ quỷ dĩ nhiên không có bị một đao đánh chết, cũng là hiếm lạ, trùng điệp rơi xuống đất, như một đầu tuyết trắng sơn xà cho người đập nát gân cốt, sủi lơ dưới đất. bộ da vết thương không ngừng chảy ra như hắc thủy hoàn khí, hoàn khí đặc như nước, nữ quỷ này có thiên đại hoàn quất. Bạch y nữ quỷ ngẩng đầu, trong chớp mắt, nàng tự nhiên biến ra một khuôn mặt tới. Như đáng thương nữ tử lã chã chứ khóc, ai đoán không thôi, khẩn cầu tha mạng. Bội đao nữ quan ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ ý chí sắt đá, một đao đem bạch y nữ quỷ đánh cho hồn phi phách tán, trước mắt âm u rừng rậm lập tức tan thành mây khói. Áo đen sắc mặt lão nhân khó coi, cái này bạch y nữ quỷ thế nhưng mười thế bán quỷ, cực kỳ khó được, hắn mất cực lớn tâm huyết đem nó bồi dưỡng đến ngũ cảnh độ cao, trước mắt bị đánh chết, 4-500 năm dầu dĩ tâm huyết phó mặc, toàn bộ nhân khí buồn bực đến liên lụy cao quan cũng bắt đầu run run rẩy rẩy, một thân âm u khí thế quay cuồng như nước sôi. Hắn run lên tay áo tử, lòng bàn tay xuất hiện một cái trắng lục động lòng người lá chuối phướn gọi hồn nhỏ, hai ngón vẽ ở gỗ hoa lê chuôi cờ, thoáng qua, liền biến thành một cái chờ chiều dài cánh tay phướn gọi hồn, phướn cứ gọi hồn bốn phía suýt lấy quỷ vật đầu tóc bệnh dài tua, chuôi cờ có khắc hai lượng hai cái không nghĩ ra âm chuyện. Hơi run cổ tay, lá chuối phướn gọi hồn ánh sáng tăng gọn, âm khí lập tức như suối nước tắm rửa lá chuối phướn gọi hồn mặt ngoài, như người nâng giặt mặt. Hướng về nhanh chóng mà đến bội đao nữ quan huy động lá chuối phướn gọi hồn, trên đó lướt đi hai đạo tuyết trắng, u lục lưu mình. Cái kia đúng là hai bó linh tinh kiếm quang. Áo đen lão nhân từng có một lần ly kỳ trải qua, nội nhập âm gian một chỗ cổ lão bí mật độc phủ, tại bên trong tìm đến hai cái toái kiếm, kiếm bản thân không đáng trọng dụng, nhưng bên trong môi xuất lại một đầu đã thông linh phẩm vượt lên cực cao kiếm khí. Hán Thiên Mã Hành không đem cái này hai cái kiếm khí tế luyện vào lá chuối phướn gọi hồn, muốn cho lá chuối phướn gọi hồn sinh ra linh tính. Kết quả cùng hắn nghĩ không giống nhau, hai cái kiếm khí tu hú chiếm tổ chim khách, lá chuối phướn gọi hồn ngược lại thành hai cái kiếm khí vỏ kiếm. Hai cái kiếm khí thu nạp lá chuối phướn gọi hồn đặc tính, nhiều ăn quỷ đặc tính, có thể thông qua không ngừng nuốt ăn quỷ vật tăng cường kiếm khí uy lực. Mấy trăm năm thời gian, lá chuối phướn gọi hồn thành hắn tại âm gian sừng sững không ngã lớn nhất dựa vào. Hai cái kiếm khí mỗi nặng một lượng, kết hợp hai lượng, đây cũng là chuôi cờ hai lượng âm triệt lai lịch. Cái kia bạch tí nữ quỷ thực ra là làm hai cái kiếm khí nuôi nốt đồ ăn, như người nuôi dưỡng heo chó, hôm nay cắt xuống một chân, Minh Nhi cắt đi một miếng thịt, không thương tính mạng. Hơn nữa bạch tí nữ quỷ là oán quỷ, mỗi ngày như vậy tra tấn, oán khí càng ngày càng nặng, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, một ngày kia thật có cơ duyên đột phá lục cảnh, lại toàn bộ để kiếm khí ăn hết, đến lúc đó kiếm khí có thể nâng cao một bước. Khi đó lục cảnh bên trong, hắn ai cũng không sợ. Chương 610, đã từng thiên hạ đệ nhất khó chơi quỷ, chỗ dựa lớn hơn Thánh Quắc Hồ Tiên Sư. Chương 610, đã từng thiên hạ đệ nhất khó chơi quỷ, chỗ dựa lớn hơn Thánh Quắc Hồ Tiên Sư. Tuyết trắng, u lục hai đạo kiếm quang một trái một phải, phong trì điện xế, tại không trung đan sen, vẽ ra từng đầu trắng lục quang tuyến. Trong chốc lát, bộ đao nữ quan đưa ra sắc bén đao quang bị toàn bộ cắt đứt hầu như không còn. Thấu trời đều là từng tia từng dòng thấu xương kiếm khí, quanh quẩn không tiêu tan. Hai đạo kiếm khí có linh, biết đánh phối hợp, tựa như là tại cùng hai cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú lao kiếm tiên đối chiến, bộ đao nữ quan ngăn cản cực kỳ gian nan. Vừa vặn 10 lần kiếm khí xuyên qua, U Lục kiếm khí tìm đúng một lần cơ hội khó được, chủ động thu lại kiếm khí, đục nước béo có tránh đi bội đao nữ quan thần niệm chính xác, một cái chớp mắt đâm nát trên mình pháp ý liễu, đâm vào thể nội. Áo đen lão nhân thâm trầm cười một tiếng, khỏe mắt nhẹ nhàng bên trên liếc, chính là Lý Cảnh Nguyên phương vị. Trong lòng đắn đo lần này nếu là ở thánh nhân đại đế trước mặt lộ mặt, đến nhìn chúng, sau này nói không được có bước lên thượng tam cảnh thiên đại cơ duyên. Chỉ là còn không vui vẻ ba hơi, liền sinh biến cố, kiếm khí linh tính đau thấu tim gan tiếng kêu rền vàng xông vào bên hai. Cái kia đâm vào bội đao nữ quan thể nội u lục kiếm khí không thể thừa thế xông lên đâm xuyên thân thể của nàng, phá nàng căn bản, ngược lại thì như gặp quỷ một loại, kiếm quang run rẩy, tựa hồ là tại sợ hãi gào thét. Đâm thủng qua vết thương chảy xuôi mà ra không phải bình thường đỏ tươi huyết thủy, mà là quỷ quyệt. Lưu ly bảy màu sắc. Phật môn cao tăng một khi Phật pháp thông thiên, thể nội máu tươi thăng hoa làm kim dịch. Nữ quan này lưu ly bảy màu máu lại có như thế nào phi thường lai lịch? Tựa như thất thải thuốc màu lưu ly máu xuôi theo kiếm khí chảy xuôi, nguyên bản có thể giết lục cảnh tiên nhân rộng lớn kiếm khí tại một chuyến này lốn đốn huyết thủy phía trước lại đúng như nó cái kia một lượng trọng lượng một loại bị áp động đậy không được, như liệt hỏa tới nước, quỷ gặp thánh nhân, kiếm khí tại nhanh chóng bị tiêu tán, liền là một thân linh tính cũng khó thoát lưu ly bảy màu máu làm hao mòn, linh tính đại giảm. Áo đen sắc mặt lão nhân ngưng lại, thò tay đi bắt u lục kiếm khí, u lục kiếm khí dây rủi lấy nở rộ u lục kiếm quang, tới phía ngoài thoát khỏi. Bộ đao nữ quan trước một bước động thủ, một tay hai ngón chấm lấy chính mình dụng cụ lưu ly máu, nhẹ nhàng sát qua kiếm quang, chậm chậm rời về phía chuôi kiếm. U lục kiếm khí ánh sáng thân kiếm, làm bội đao nữ quan ngón tay môi sát qua một tấc, u lục kiếm quang liền dập tắt một tấc, lưu ly bảy màu máu ngưng kết tại kiếm khí bên trên, trong chớp mắt, một đường quét tới chuôi kiếm, làm đạo u lục kiếm khí biến thành một cái thất thải lưu ly kiếm, kiếm khí không tồn tại, sát khí không tại, giống như một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc phối sức lễ kiếm. Lý Cảnh Nguyên một mực yên lặng nhìn chăm chú lên, đúng là tại cái này lưu ly bảy màu máu bắt đến cực kỳ nhạt đạo ý nhẹ nhàng sờ lên cằm, tự đủ, lưu ly bảy màu mắt, lưu ly bảy màu máu, nghĩ tới hẳn là cánh cửa kia gần như sắp muốn tuyệt tích Quắc Hồ nhất mạch, khó trách đao của nàng dám xương thiên lý. Quắc Hồ tiên sư tại vạn năm trước thế nhưng thanh danh hiển hách cực kỳ, so đạo môn chính thống nhất thánh nhân tam mạch còn muốn khí diễm ương ngạnh, được xưng là thiên hạ đệ nhất khó chơi quỷ. Quắc Hồ mạch này pháp đao tiên sư, từng cái mắt cao hơn đầu, thánh nhân đệ tử đều không để vào mắt. Lý do rất đơn giản, Quắc Hồ tiên sư bọn hắn không mạnh tại tu vi, mạnh ở cạnh núi cứng rắn, so thánh nhân còn cứng rắn. Quắc Hồ tiên sư lưng tựa đại đạo, bọn hắn là đại thiên tuần thú. Thiên hạ thương sinh đều không lớn hơn trời, thánh nhân cũng là như vậy. Bọn hắn đỉnh phong nhất lúc thậm chí hô lên qua thánh nhân khi thiên cũng phải bị phạt. Lưu ly bảy màu pháp thể liền là Quắc Hồ tiên sư quan trọng nhất biểu tượng. Ỷ có đại đạo nâng đỡ, không người dám giết bọn hắn cầm đao đi xa thiên địa, chỉ nói thiên lý, không nói mảy may đạo lý đối nhân xử thế, thánh nhân đệ tử phạm sai lầm, bọn hắn cũng chiếu sát chiếu phạt. Bị bọn hắn cuốn lên, đánh không được, giết không được, phiền toái muốn chết, lúc ấy cho dù là thánh nhân thế lực tu sĩ nhìn thấy bọn hắn giống như nhìn thấy đòi nợ bị nhất, đi vòng qua, cho nên có thiên hạ đệ nhất khó chơi quỷ danh xưng. Quách Hồ nhất mạch pháp đao tiên sư vì sao có thể đại thiên tuần thú mỗi người nói một điều, tới bây giờ cũng không có xác thực đáp án. Nhưng Nho gia sử quan tựa như một nhóm đặc biệt nhìn trộm người khác việc riêng tư hèn bọn nam, bọn hắn không ngừng thu thập chứng cứ, tại trong dòng sông lịch sử tìm hiểu nguồn gốc, đưa ra một cái tương đối có thể tin đáp án. Quách Hồ nhất mạch khai sơn lão tổ tông đạo môn xuất thân, lại tinh thông pháp gia đạo lý, tôn trọng đại đạo không cầu lợi, thiên lý rõ ràng phụng hành đại đạo chỉ thế mà không thánh nhân chỉ thế. Sau tại dưới cơ duyên xảo hợp, nội nhập đã tan biến tại trong dòng sông lịch sử Quách Quốc, tại Quách Quốc trong di tích tìm được viễn cổ thần nhân lưu lại viễn cổ thời kỳ dánh liền đại đạo thần vật Tế Thiên Đài. Tế Thiên Đài đã tàn tạ không chịu nổi, vị này Quách Hồ nhất mạch khai sơn lão tổ tông trải qua ngàn năm thời gian, dốc lòng nghiên cứu, thông qua Tế Thiên Đài dánh liền đại đạo, hắn lý niệm đạt được đại đạo tán thành, được ban cho hạ lưu ly bảy mẫu pháp thể, vậy mới có đại thiên tuần thú danh hiệu. Quách Hồ khai sơn lập phái sau, môn hạ đệ tử trưởng đao đi xa, quát tháo thiên địa, danh tiếng che lấp thánh nhân đại giáo. Chỉ là về sau Quách Hồ tiên sư trưởng thiên vị, không còn đến đại đạo coi trọng, Quách Hồ nhất mạch từng bước khó khăn, chậm rãi phai nhạt ra khỏi tầm nhìn. Nghe nói bây giờ Quách Hồ tiên sư nhất mạch đơn truyền, mà lại là thông qua quán đỉnh phương thức tiếp diễn truyền thừa, nhậm chức không chết, hạ nhiệm cung ra. Cho nên trong thiên địa chỉ sẽ có một vị Quách Hồ tiên sư, trưởng đao thiên lý, đại thiên tuần thú. Cái này bội đao nữ quan liền là thế hệ này Quách Hồ tiên sư. Quách Hồ nữ quan ngón tay bật ra thất thải lưu ly kiếm, kiếm như lưu ly nát, áo đen lão nhân coi trọng nhất hai lượng kiếm khí liền như vậy nát một đạo. Quách Hồ nữ quan lại nhẹ nhàng sát qua chính mình thiên lý pháp đao, nguyên bản kim quang sền sệt như nước ánh sáng thân kiếm, bị lưu ly bảy màu máu sát qua sau, đột nhiên thay đổi lưu ly bảy màu đao, đạo ý cực nặng, áp thắng hết thảy. Áo đen sắc mặt lão nhân kỳ biến, trong tay lá chuối phướn gọi hồn liên tục huy động, một đầu đen kỵ tâm khí trường hà cực nhanh chạy xuôi mà ra, màu đen trong trường hà tràn đầy lệ hồn đoán quỷ. Còn lại tuyết trắng kiếm khí, một mạch chui vào màu đen trường hà, đem từng cái lệ hồn đoán quỷ đâm xuyên, nuốt tận. Tuyết trắng kiếm khí như nói hán chắc bụng dừng lại, kiếm quang nở rộ, một cái chớp mắt treo ở các hồ nữ quan, đông nhiên lớn như đỉnh núi, ầm vang rơi xuống. Các hồ nữ quan nhấc đao đánh tới, lưu ly bảy màu đao quang tồi khô là hủ, đem tuyết trắng kiếm khí từ đầu tới đuôi toàn bộ đụng nhau nát. Các hồ nữ quan ngang tay nhấc đao chỉ hướng áo đen lão nhân, mà không chút thay đổi nói: ngươi cái này lắm mà, giết người luyện quỷ, nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi chồng chất, ta Quách Hồ Thạch Lan, đại thiên xử phạt, ngươi làm hồn phi yên diệt. Các hồ nữ quan đưa đao mà ra, đột nhiên đao quang lóe ánh, phản phất một đao phá vỡ cái này âm trầm ức nặng âm gian, thiên địa quang minh, đại nhật treo cao. Áo đen lão nhân tiếng lòng chấn động, đầy dây hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về Lý Cảnh Nguyên phương hướng, vừa muốn há miệng cầu cứu, chỉ cảm thấy đến mi tâm mắt lạnh, đột nhiên trừng to mắt, phản phất ban ngày thấy ma một loại, chết không nhắm mắt. Một đạo lưu ly bảy màu đao quang theo mi tâm đâm thủng đầu không nói, còn bị xâm nhập thể phách thần hồn đạo khí, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế nháy mắt xoắn nát tất cả sinh cơ. Chỉ là một đao liền đem một tên thâm canh lục cảnh nhiều năm lão ma đầu giết thần hồn câu diệt. Thiên hạ đều nói kiếm tu, võ phu không nói đạo lý, có thể vượt cấp giết người, chẳng phải biết Quách Hồ tiên sư còn thắng một cấp. Cái kia hồ yêu chân hoa lang đã nhanh bị hủ chết, phát giác được Quách Hồ nữ quan quăng tới giết người ánh mắt, vừa cắn răng, theo trong tay áo trượt ra một khỏa màu xanh trắng thiết cầu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, xem xét cũng không phải là tầm thường vật. Chân hoa lang năm ngón nắm chặt phía sau, khỏa này thiết cầu như ngọn nến gặp lửa hòa tan, sền sệt như thủy ngân thanh bạch chất lỏng, nhanh chóng theo cánh tay hắn lan tràn ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sau một khắc, chân hoa lang dĩ nhiên mặc vào một bộ màu xanh trắng áo giáp, trung tâm hộ tâm kính, tinh quang lập lòe, là minh quang khải kiểu dáng. Đạo gia hộ pháp tiên vương, linh quan thần tướng nhiều mặc giáp này, ẩn chứa gặp nhật chi quang, thiên hạ đại minh ý nghĩ. Chương 611, thanh bạch phúc địa lao hồ ly, không thể nói Lý Quách Hồ tiền. Chương 611, thanh bạch phúc địa lao hồ ly, không thể nói Lý Quách Hồ tiền. Châm hoa lang thanh bạch minh quang khải phẩm vượt lên tương đương cao, tối thiểu là đạo ra một vị uy linh hờ dép dịch hộ pháp đại thần tướng phối giáp. Trong áo giáp phủ văn tích lũy trụ, nguyên bộ thành trận, đến hàng vạn mà tính, hương hỏa như nước, chính khí huy hoàng. Yêu vật hoàng nói trắng ra mang giáp này, liền là tới gần đều sẽ tự động phát động giáp bên trong chém quỷ trừ yêu phù văn, ngũ cảnh trở xuống yêu vật ngay tại chỗ thanh toán. Đầu châm hoa lang này hồ yêu không biết dùng loại thủ đoạn nào, lừa gạt được giáp trung phù văn, tu hú chiếm tổ chim khách, mặc vào giáp này. Châm hoa lang là tứ cảnh đỉnh phong, còn không có vào ngũ cảnh, quả quyết không có khả năng có cái này man thiên quá hải đại thần thông, đại khái là trưởng bối trong nhà đại thủ bút. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt một cái chớp mắt biến làm màu vàng nóng, dùng tới thân nhãn, vậy mới phát giác châm hoa lang trên mình lại có một đạo che lấp tức thì thông huyền thuật phẩm vượt lên cực cao, đến mức lúc trước đều không thể phát giác. Thần nhãn tỏa ánh sáng, kéo tơ bóc kén, một lần hành động xem thấu đạo này huyền thuật, châm hoa lang bại lộ tức thì. Quả nhiên không phải phổ thông hồ yêu, đúng là danh xưng hồ ly bên trong tiên thanh bạch thiên hồ. Thượng cổ thanh yêu, hồ tộc đầu tiên, đồ sơn vi tôn, lại có ba hồ ly nổi danh, tổng để ý thanh yêu. Thanh yêu phía tây, có sơn tây giã, trong núi có hồ ly, màu sắc thanh bạch, lông phiêu giật như tiên khí hoành thân, không thích ăn người, nhàn cư sơn giã, thực khí uống lộ, cho nên có tiên hồ thanh danh tốt đẹp. Thượng cổ vu yêu đại chiến sau, thanh yêu động thiên phá toái, hồ tộc tử thương thảm trọng, trôi giạt khắp nơi, bây giờ tán lạc thiên địa các nơi. Không có nghĩ rằng có tiên hồ thanh danh tốt đẹp thanh bạch thiên hồ dĩ nhiên lưu lạc cấm gian. Chân hoa lang không thể trốn qua các hồ nữ quan tử tâm nhãn theo đuổi tới cùng, Quách Hổ nhất mạch khó chơi liền khó chơi tại bọn hắn đều là nhóm tử thủ giáo điều tử tâm nhãn, cương chủ lửa. Trong tay bọn hắn có một bản luật hình sách, dùng tử mẫu phù lục bí thuật liên thông, một khi đại danh rơi bên trên, tội điều lệ rõ ràng, liền sẽ gặp phải Quách Hổ nhất mạch kéo dài không ngừng truy sát, trăm năm ngàn năm cũng sẽ không dừng tay, chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Quách Hổ nhất mạch bây giờ chỉ còn dư lại vị này nữ quan, nhưng tử tâm nhãn cùng cưỡng lưu tính là nhất mạch truyền thừa xuống tới. Mặc dù có cố này thanh bạch hộ pháp thần tướng bảo giáp hộ thân, Chân Hoa Lang vẫn như cũng là chịu nhiều đau khổ, cái kia thiên lý pháp đao áp thắng hết thảy, nhất không nói đạo lý, một đao xuống dưới, thần tiên cũng muốn quỳ đất dập đầu. Quách Hổ nhất mạch nhất thường nói một câu liền là bọn hắn là đại thiên tuần thú, không xuất đao thì đã, một khi xuất đao liền muốn gọi thiên hạ thương sinh gặp bọn họ một đao, như cảm giác thương thiên tại bên trên. Bảo giáp bên trong phủ văn bị từng đao chém nát, thương hỏa khí mấy không ngừng tán loạn. Đao khí xâm nhập đi vào, xâm nhập thể phách, đánh đến Châm Hoa Lang thất khiếu chảy máu, khí thế băng tán, liền tâm ý niệm đều bị thai hoạ, hồn phách chấn động, chân thân triệt để bạo lộ. Quách Hổ nữ quan trên mình lưu ly bảy màu quang đông đưa, nàng là mượn Quách Hổ bí pháp tạm thời thắng cảnh, bây giờ bí pháp thời gian nhanh đến, bí pháp hiệu quả ngay tại tàn đi. Quách Hổ nữ quan vừa cắn răng, trong nháy mắt tiên lý pháp trên đao đào quang như hồng thủy chút xuống, chân chân chính chính có khả năng đâm người đôi mắt, rơi vào đối diện trong mắt Châm Hoa Lang, quả thực liền là một lượt đại nhật bắt nguồn từ Đông Hải, cực kỳ kinh người. Nàng một đao đưa ra, đâm thẳng đã bị đánh đến tràn đầy vết nứt bảo giáp hộ tâm kính. Bảo giáp bên trên cơ hồ tất cả hào quang lưu hình đều hội tụ tại hộ tâm kính bên trên, vẫn như cũ không có thể ngăn phía dưới một đao kia, hộ tâm kính một cái chớp mắt vỡ nát, làm cố bảo giáp phát ra đổ sứ tiếng vỡ vụn, theo sát lấy trọn vẹn phá thoái, thanh bạch tiểu hồ ly như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, thất khiếu chảy máu, còn tại bên ngoài hơn 10 trượng, ôm bụng, nôn ra máu không thôi, một trận kêu rên. Mà Lý Cảnh Nguyên lúc này ánh mắt tây di, hắn vừa rồi tại tìm hiểu nguồn gốc, thật để cho tìm được tại Châm Hoa Lang trên mình tạo nên che lớp huyền thuật người phương hướng, ánh mắt xuyên sơn qua nước 3000 dặm, rơi vào một cái ngọn núi. Trên núi có một tòa quy củ sâm nghiêm màn trời che lấp, màn trời chỗ đau một cái khe hở, bên trong lại vẫn là một chỗ phúc địa, hồ ly khí chủ tiên, có lẽ hẳn là Châm Hoa Lang xuất xứ. Một lao đạo nhân dắt trượng mà ra, cụ lại sơn giã chi tư, như có đạo khí người. Chỉ là một thân hồ ly hương vị, mất đi phần này cụ lại đạo khí tiên tư. Lão hồ ly tại Quách Hổ nữ quan hạ tử thủ thời điểm, xúc địa sơn hà, vượt qua 3000 dặm, dùng trong tay như là khô một phùng xuân còn sáng ngắt mầm thanh một trượng đỡ được thiên lý phát đao, cái kia áp thắng hết thảy lưu ly bảy màu đạo quang như đụng tường nam, phá vỡ không phá trượng bên trên thanh khí. Ngược lại thì thanh mục trượng bên trên mấy hạt mầm xanh tăng nhanh mở ra, lục khí như nước chảy, lấy hạ khắc thượng đem lưu ly bảy màu quang một chút ma diệt, thân đao một chút từ lưu ly bảy màu sắc chuyển thành màu vàng kim. Đợi đến triệt để khôi phục pháp đao bản sắc sau, nhẹ nhàng đưa tay, đem Quách Hổ nữ quan đẩy lui. Quách Hổ nữ quan trên mình lưu ly bảy màu quang toàn bộ rút đi, khí thế phát triển mạnh mẽ, sắc mặt tái nhợt, thân hình có chút lung lay. Nghe lấy chính mình lịch tử thở hổn hển chu lên, lão hồ ly một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, xôi gió xôi nước đã quen, quá lâu không có đến qua đau khổ, mới như vậy không nhịn được loại này vết thương nhỏ đau đớn. Lão hồ ly thu thập tâm tình, một tay cầm trượng, một tay vuốt râu mỉm cười nói: "Quách Hổ tiên sư, có thể mở ra một con đường, tang lịch tử này nguyện mỗi ngày làm việc thiện, lập công chu tội." Quách Hổ nữ quan chọc đao mà đứng, trước nâng lên mu bàn tay, lau đi khỏe miệng vết máu, lại thò tay vuốt vuốt tóc mai nhiễu loạn sợi tóc, thần sắc bình tĩnh lại lần cảm giác làm người ta sợ hãi. Sát khí còn tại, sát tâm càng lớn, âm thanh cực lạnh, vang vang mạnh mẽ nói: "Pháp không được liền nói không đứng, như tội không đáng chết người cũng vẫn có thể lập công chu tội, nhưng hắn không được, tội nghiệp quá nặng, nhất định cần muốn dùng chết chu tội." Còn có ngươi cũng là một thân tội nghiệt, nhưng tội không đáng chết, ngươi có thể từ rơi xuống nhất cảnh, sau này lập công chu tội. Lý Cảnh Nguyên kem chút bật cười, cái này Quách Hổ nữ quan bất quá ngũ cảnh, lại muốn một cái thất cảnh lao yêu từ rơi xuống nhất cảnh. Cái này cùng một cái kẻ lang thang để hoàng đế quỳ xuống nói xin lỗi không sai biệt lắm một cái đạo lý, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Như vậy có thể thấy được năm đó Quách Hổ tiên sư ỷ vào chỗ dựa cứng rắn, hành sự nhiều ương ngạnh, nhiều không thể nói lý. Lão hồ ly chính xác tức giận, khí dựng râu trừng mắt, trong tay thanh mục trượng mấy lần nâng lên lại rơi xuống, Quách Hổ tiên sư hắn không dám giết, hắn như giết Quách Hổ nữ quan. Chặt đứt Quách Hổ tiên sư nhất mạch người cuối cùng, ngập trời nhân quả thậm chí muốn liên lụy hắn tòa phúc địa kia bên trong tất cả đại hồ ly tiểu hồ ly, đủ để cho toàn bộ Tây Sơn hồ tộc triệt để đoạn căn tuyệt chủng. Lão hồ ly đang muốn nói chuyện bay vòng một hai, tận lực hòa nhau một điểm đạo lý cùng mắt mũi. Không ngờ sau lưng thanh bạch tiểu hồ ly hồn hề nói: "Lão đầu tử, nhanh bắt được nàng, ta muốn đem giam giữ tại ta Xuân Thủy Cung, tra tấn nàng trăm năm ngàn năm, để nàng muốn sống không được muốn chết không xong." Lão hồ ly khí giận sôi máu, vung lên thanh sam tay áo, thanh bạch tiểu hồ ly ngay tại chỗ bị rút ngất đi. Lão hồ ly trùng điệp thở dài, nữ nhi của mình nhiều nhi tử ít, cái tiểu hồ ly này là hắn con nhỏ nhất, thở nhỏ nương sủng tí đau, nuông chiều từ bé, nuôi thành một thân thói hư tật xấu. Hỏi tâm không kiên định, yêu thích cá sắc, đem rất nhiều thời gian tiêu xài tại son phấn chồng bên trong, không thành sự. Chính mình cái kia thanh bạch phúc địa sau này nếu là giao cho nghịch tử này, sợ không bao lâu nữa liền sẽ bị âm gian quyền mưu nhà gặm cái gì cũng không dư thừa. Lão hồ ly đối cái này tiểu nhi tử triệt để thất vọng, cũng không để ý tới nữa chúng hắn, tiêu giá tiền rất lớn tại phong đô mua cho hắn cái âm gian sơn thủy tiểu thần bị, lại tại dương gian cho hắn mưu cái hương hỏa công đức, đường cho hắn trải tốt, làm từng bước đi xuống. Bảo đảm hắn một đời vinh hoa phú quý đầy đủ. Không có nghĩ rằng, hắn ở bên ngoài lăn lộn gan hùm mật báo, lại trêu chọc tới Quách Hổ tiên sư. Lão hổ ly mặt mo đều là ưu sầu, tạo hóa trêu ngươi, hắn lịch tử này cái kia có kiếp này, hoặc là nói hắn cũng nên có kiếp này. Quách Hổ nữ quan được một tức lại muốn tiến một thước, nâng đao muốn đi hơ khô thẻ che trắng tiểu hổ ly. Lão hổ ly huy động thanh mục trượng, hoa địa vi lao, đem các hồ nữ quan giam ở trong đó, ngẩng đầu nhìn về treo cao không trung Lý Cảnh Nguyên, vừa vặn Lý Cảnh Nguyên cụp mắt mỉm cười, hai người tầm mắt vừa vặn đối đầu. Chương 612, lão hồ ly buồn khổ, lão hồ ly nổi điên. Chương 612, lão hồ ly buồn khổ, lão hồ ly nổi điên. Lão hồ ly hướng về Lý Cảnh Nguyên cách xa chắp tay thở dài, cất cao giọng nói, Thanh Bạch Sơn lão hồ ly bái kiến thánh nhân đại đế, nơi đây lịch tử va chạm đại đế chiêu hiền, lý nên muôn lần chết không tha thứ, nhưng khẩn cầu thánh nhân đại đế xem ở lịch tử ngưỡng mộ đại đế, tới trước đầu nhập phân thượng, tha cho hắn một mạng. Lão hồ ly liền là lão hồ ly, nói chuyện lớn tiếng như vậy, đây là cố tình để huyết hà bên trên đầu nhập người nghe rõ ràng, đem Lý Cảnh Nguyên loay hoay đến trước đài, để hắn xử lý nơi đây nan đề. Tiểu hồ ly tới trước đầu nhập, nếu là khó giữ được, cái khác đầu nhập người sẽ như thế nào làm ớn. Quan trọng hơn chính là quát hồ nữ quan cái càng lớn này nan đề vứt cho Lý Cảnh Nguyên, hắn hảo mượn cơ hội không quan tâm. Lý Cảnh Nguyên cười khẽ, cũng sẽ không mắc mưu của hắn, làm do nói, đều nói hồ ly tính xảo trá, cho dù các ngươi Thanh Bạch Thiên Hồ cũng tránh không được tầm thường. Ngươi không dám trêu chọc các hồ tiên sư, cho nên cầm chấm làm bia đỡ đạn. Lão hồ ly tiếng lòng kéo căng, một mặt sợ hai ôm quyền không lời, vâng vâng dạ dạ nói, tiểu lão nhân không dám, chỉ là thánh nhân đại đế tại phía trước, tiểu lão nhân không dám càng hẳn rỡ. Lý Cảnh Nguyên gặp lấy lão hồ ly không nửa điểm thất cảnh đại tu sĩ cốt khí, lắc đầu, Thanh Câu Thiên Hồ, thất cảnh cửu vĩ, lại như vậy không có cuộc sống, bên trên không phải, phía dưới không đều, cái tiểu hồ ly này xem chừng cũng là đồ hèn nhát, chấm đế triều không cần loại này nhuyễn chân tôn. Mang theo nhà ngươi không ra gì tiểu tử cút đi. Lão hồ ly bị chửi đến cầu huyết lâm đầu, lại một mực cười theo, chắp tay thở dài, cảm tạ nói, đa tạ thánh nhân đại đế mở ra một con đường, tiểu lão nhân thay mặt lịch tử bái tạ thánh nhân đại đế. Lão hồ ly không có lập tức rời khỏi, hắn muốn biết Lý Cảnh Nguyên xử trí như thế nào phiền toái tinh quắc hồ nữ quan. Kết quả Lý Cảnh Nguyên tiện tay ném ra một vệt kim quang, đem lão hồ ly xanh đậm màn sáng đánh nát, vừa vặn đánh trúng quắc hồ nữ quan chán, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, thổ huyết rất nhiều. Lý Cảnh Nguyên lãnh đạm nói, xem ở đại đạo mặt mũi, hơi làm trừng phạt, về phần ân oán của các ngươi, tự mình giải quyết, đều theo chấm huyết hà bên trên lăn đi. Lão hồ ly sắc mặt càng khó coi hơn, hắn nhìn so ngoại nhân rõ ràng hơn, Lý Cảnh Nguyên vừa mới một kích kia kim quang, nhìn xem uy lực lớn, thực ra có chút khắc càng khôn, đem các hồ nữ quan vì các hồ bí pháp dao động căn cơ cho ổn định lại. Cái này cái nào là tiểu trừng phạt, rõ ràng là không trừng phạt, ngược lại thì cố ý tại dẫn dắt các hồ nữ quan nhắm vào mình. Các hồ nữ quan từ dưới đất bò dậy, tuy nói không có sắc mặt tốt, nhưng thật không có đến không có thuốc nào cứu được trình độ, về lao vào vỏ sau, nhảy một cái xuất huyết sông, rơi vào cách đó không xa không trùng, ngồi xếp bằng không trùng, ăn lấy bảo quang lưu chuyển đang ăn dược, ánh mắt nhìn kỹ lao hồ ly cha con, đây là muốn cùng chết đi xuống tiết ấu. Quắc hồ nhất mạch, dũng vô cùng. Lão hồ ly thoáng nhìn Lý Cảnh Nguyên như có như không nụ cười, đắng chát cười một tiếng, vừa mới tính toán Lý Cảnh Nguyên bị nhìn ra, đối phương thuận nước đẩy thuyền đem phiền toái lại cho ném trở lại. Còn mất hảo cảm, được không bù mất. Đúng lúc này, Thanh Bạch Phúc Địa phương hướng xuất hiện một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng. Đạo kiếm quang kia từ trái đến phải, bổ ra Phúc Địa màn trời, Thanh Bạch Phúc Địa thoáng cái phá một cái lỗ thủng lớn, Phúc Địa bên trong đại lượng tinh khí tiết ra ngoài ra ngoài. Lý Cảnh Nguyên quay đầu nhìn lại, một cái thanh sam kiếm khách cầm trong tay một cái gì sét loang lổ cổ lão trưởng kiếm lần nữa đưa kiếm. Kiếm quang rơi thẳng Thanh Bạch Phúc Địa, đập nát Thanh Bạch Thiên Hồ nhất tộc quan trọng nhất tổ tông tử. Lão hồ ly đấm ngực dậm chân, lần đầu thể hiện ra thất cảnh đại tu sĩ cường ngạnh, mắng rất bẩn, dương cốt đầu, ta ít 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 mẹ ngươi. Lão hồ ly một cái chớp mắt mà qua, liền lịch tử đều không để ý tới, xúc địa sơn hà, chạy về Thanh Bạch Phúc Địa, kết quả tại nửa đường gặp phải mai phục, một chương che khuất bầu trời pháp vong nháy mắt cuốn lấy lão hồ ly, đem nó mạnh mẽ hướng xuống kéo một cái, đập vào âm gian sơn thủy bên trong, sau đó dùng một mảnh lá hoại khai thiên, đúng là chọn vẹn phòng mất chương kia có thể bao phủ thất cảnh đại yêu pháp vong không cần, vội vàng thoát đi hiện trường. Lúc gần đi quẳng xuống một câu, lão xuất sinh, ngươi Thanh Bạch Phúc Địa hôm nay cái kia có kiếp này, ha ha ha. Theo sát lấy lão hồ ly hiện ra chân thần, một đầu ngàn trượng Thanh Bạch Tiên Hồ cắn nát pháp vong tránh thoát mà ra, tại âm gian sơn thủy bên trong băng băng, chín cái còn lớn hơn núi bôi cáo tùy ý quấy nhiều phương viên 3.000 dặm âm khí. Chờ hắn lúc trở về, Thanh Bạch Phúc Địa đã một mảnh hỗn độn, Phúc Địa quan trọng nhất mấy chỗ chống đỡ đỉnh núi bị chém nát, tiếp nối địa mạch cũng bị tinh chuẩn chém dụng, tiêu tán kiếm khí rào sát ngàn vạn hồ ly tử hồ ly tôn, thi thể khắp nơi. Lão hồ ly kêu gào thê lương, cái kia đau thấu tim gan vẫn nộ làm cho trong lòng người run lên một cái. Lão hồ ly tại dương gian đắc tội đạo môn chính thống, hắn hoặc mượn hoặc cầu, vận dụng vô số sơn thủy hương hỏa tình, vẫn là không cách nào chấm dứt đoạn ân oán này. Không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể phòng mất dương gian cơ nghiệp chuyển chỗ đến âm gian. Người sống tại âm gian sống qua so quỷ vật tại dương gian còn gian nan, hắn cùng nhau đi tới dùng lo lắng hết lòng, cơ quan tính toán tưởng tận để hình dung đều không quá đáng. Thật không dễ dàng mở ra phúc địa, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy ngàn năm cố gắng hóa thành cho tàn, đầu này lão hồ ly đã nổi điên. Lão hồ ly liều lĩnh truy sát bạch cốt kiếm khách, rất nhanh một bộ thân cao hơn nghìn trượng bạch cốt kiếm khách ầm vang hiện thân, hai cỗ quái vật khổng lồ đánh cuối bụi, hai họa ngàn dặm sơn thủy. Lý Cảnh Nguyên ngược lại nhìn say xưa, trong chớp nhoáng, ánh mắt thoáng nhìn, cái kia quắc hồ nữ quan cả gan làm loạn lần nữa tiến vào huyết hạ, muốn giết bị vứt xuống tiểu hồ ly. Nàng mới nâng đao, Lý Cảnh Nguyên tựa như thần linh hàng thế xuất hiện ở sau lưng nàng, âm thanh lạnh giá tại nàng bên tai như lôi nổ vang, quắc hồ nhất mạch liền còn lại ngươi một người, còn dám như vậy tùy ý làm bậy. Thật không sợ quắc hồ nhất mạch từ nay về sau tuyệt tích. Quắc hồ nữ quan cắn răng cố chấp nói, quắc hồ nhất mạch đại thiên tuần thú, thay trời hành đạo, dù chết không hối hận. Quắc hồ nữ quan trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, đúng là cho người tại sau lưng bóp lấy cổ, từng chút hướng lên nâng. Quắc hồ nữ quan như là một đầu bị đánh trúng bảy tấc rắn, liền dây rùa động tác đều không có, hai chân cách mặt đất càng ngày càng cao. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói, trong thiên địa cho tới bây giờ không thiếu không muốn mệnh không tiếc mệnh người điền, ngươi không đụng tới bọn hắn là ngươi vận khí đủ tốt, nhưng không đại biểu ngươi vẫn cứ có vận may, không đại biểu đời sau Quách Hồ tiên sư cũng có ngươi như vậy vận may. Xương cốt cứng rắn tất nhiên hảo, nhưng Quách Hồ tuyệt tích cũng là trong thiên địa một tổn thất lớn, thật tốt sống sót à, chỉ có sống sót mới có thể thay trời hành đạo. Lý Cảnh Nguyên tiện tay hất lên, Quách Hồ nữ quan nhất phi chủ thiên, bị ném ra bên ngoài mấy ngàn dặm, phương hướng vừa đúng là huyết hải. Hắn cố ý đem Quách Hồ nữ quan ném về huyết hải, cho người một loại tại huyết hải ăn thua thiệt ngầm, lúc này mang riêng trả thù cảm giác. Minh Hà giờ phút này cũng tại dùng trong lòng bàn tay Quan Thiên Đại Thần Thông nhìn chăm chú lên Lý Cảnh Nguyên, nhìn thấy Quách Hồ nữ quan bay tới, đoán được Lý Cảnh Nguyên ý đồ, lắc đầu bật cười nói, cái này quan gia, người trong thiên hạ sợ là phải tin bảy tám phần. Lý Cảnh Nguyên lần nữa treo lơ lửng giữa trời, liếc nhìn 3000 dặm bên ngoài đại chiến, dưới cơn thịnh nộ lão hồ ly đột nhiên nhát tớt, Bạch Cốt kiếm khách bị hắn đè lên đánh. Hơn 10 chiêu phía sau, lão hồ ly đem Bạch Cốt kiếm khách đẩy ngã dưới đất, to lớn đuôi đem Bạch Cốt kiếm khách động tác gắt gao đè lại, cái kia dị xét loang lổ cổ kiếm nhất là chịu đến chiếu cố, bị năm cái đuôi lớn ấn gắt gao. Một cước trùng điệp đạp xuống, vừa vặn đạp tại Bạch Cốt kiếm khách trên mặt, sinh ra trong suốt bạch cốt như đồ sứ sinh ra từng cái vết nứt. Một cước lại một cước, đạp đến vị này Bạch Cốt kiếm tu cả viên đầu, không ngừng phá thoái, một khối lớn như cự thạch xương cốt mảnh vụn vậy khắp nơi đều có, một bên dậm chân, một bên cả giận nói, lao tử hôm nay không có ý định nát người một thân xương cốt, lao tử theo họ ngươi. Lao tử xé nát hồn phách của ngươi, đem ngươi tàn hồn toái phách kéo tơ bóc kén, làm thành ánh đến minh ngăng, thiêu đốt sau, đưa vào hoàng tuyển chỗ sâu, vĩnh viễn tiếp nhận cái kia âm lãnh nỗi khổ. Dương gian người sống có thể tại âm gian sáng lập một tòa phúc địa, không trải qua vô số lần sát phạt, căn bản không có khả năng dừng chân cùng. Lúc trước vâng vâng dạ dạ bất quá là hắn khéo đưa đẩy kẻ đầu cơ một mặt, trước mắt thu bạo hung yêu càng giống là hắn diện mục thật sự. Chương 613, một thân máu, hai cước canh, ai cũng nói không được ai. Chương 613, một thân máu, hai cước canh, ai cũng nói không được ai. Lão hồ ly không chút kiêng kỵ phát tiết tràn lòng nộ hỏa, Bạch Cốt kiếm khách một thân trong suốt xương bị hủy hoại phá thành mảnh nhỏ. Như vậy xuống dưới Bạch Cốt kiếm khách định chân như lão hồ ly nói tới sẽ bị bóc xương luyện hồn, loại này thời khắc một đạo bạch hồng theo nam hướng bắc, phong trì điện xế mà tới, chém vào lão hồ ly phần eo, đem cái kia một thân nổ tung thanh bạch lông hồ cáo chém nát vô số, xé rách ra một đạo to lớn vết máu. Lão hồ ly thân thể cao lớn hướng một bên ngã xuống, đập vụn một cái ngọn núi. Bạch Cốt kiếm khách không kịp thu thập đầy đất mảnh xương, cưỡng ép nhấc lên một hơi, toàn lực khống chế dị xét loang lổ cổ kiếm, một kiếm như hồng, nhô lên, mạnh mẽ chém tới, liên tiếp chém dụng hai cái dùng để đón đỡ đuôi cáo, sát lực khô kiệt, bị đầu thứ ba đuôi cáo nện trong phi thiên bên ngoài. Có một bóng người ngự đao mà tới, tiếng sấm cuộn cuộn, thanh thế thực tế quá lớn, đến mức liên lụy chấn động ngàn dặm sơn thủy âm khí. Người tới một bộ kình trang võ áo, trung niên răng dấp, là đầu trải qua nhiều năm lão quỷ, chính là chém thương lão hồ ly kẻ đầu tê. Chỉ thấy người này phiêu nhiên rơi xuống, dưới chân tuyết trắng hẹp đao theo đó lướt vào sau lưng bảo đao, một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Ra hắn cười nhạt nói, lão xuất sinh, hôm nay ngươi đầu này là không lưu được, để ta tuyết hẹp đao nâng ly ngươi thất cảnh hồ ly máu, ta thu ngươi mấy cái kia hồ nữ làm tiếp thất, bảo đảm các nàng áo cơm không lo, như thế nào? Phía sau hắn hẹp đao có linh tính, nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ tại nhảy cấm hoan hô. Lão hồ ly đầy dây dữ tợn, khí thế hung ác càng lớn, đỏ tươi hung thần yêu khí như thủy triều chảy, một thân nhẹ nhàng thanh bạch lông hồ cáo một chút nhiễm lên huyết sắc, trong chớp mắt biến thành một đầu huyết sắc hồ ly, tức giận như kinh lôi vang vọng, chỉ bằng ngươi vẫn không giết được ta, thật muốn liều mạng, lao tử có bảy thành năm chắc trước chơi chết ngươi. Võ áo đao khách từ chối cho ý kiến nói, đúng vậy à, ngươi thế nhưng huyết sát hồ ly hoàng, đã từng một người xách theo hai thanh đao theo quỷ vực gốc giết tới bãi hải cốt, qua lại chém 3 ngày 3 đêm, hai thanh đôi cáo đao đều bị chém lưỡi cuốn, cứ thế mà theo mỗi đại thế lực dưới tay gầm xuống một khối phong thủy bảo địa. Thời gian 2000 năm, cướp bóc đốt giết, tích lũy đại lượng tài phú, sáng lập một khối phúc địa, lập lầu mở phường, làm lên sinh ý, qua có sinh có vị, ứng cường giả cường vận cầu châm luôn kia. Võ áo đao khách không đội động thủ, cười khẩy nói, thanh bạch phúc địa kinh doanh lên, ngươi cái này đại yêu xì ngược lại thì thu lại hung tính, trốn ở trong phúc địa tu sinh dưỡng tính, bình dị gần gũi, làm đến chính mình như là đắc đạo lao yêu, ngươi hẳn là cho là làm cái rụt đầu lao vương bát, đã từng tạo ra sát nghiệt liền xóa bỏ toàn bộ a. Lao xuất sinh, ngươi báo ứng hôm nay tới. Địa bàn tranh đoạt, cho tới bây giờ là ngươi nhiều ta ít, tuyệt không song phương hòa thuận thì phát tài khả năng. Lão hồ ly năm đó có thể tại âm gian đứng vững gót chân, dựa vào là một thân cứng rắn bản sự, thủy không biết rõ bao nhiêu đỉnh núi quỷ thành, từng bước một đi tới, mỗi một chân đều là bùn máu, thi xương. Sáng lập một tòa phúc địa chỗ cần vật tư và máy móc càng là lượng lớn, góp nhặt tài phú đơn giản tăng thu giảm chi, tiết lưu một là đơn giản nhất, bớt ăn bớt mặc là được, mà khai nguyên liền là nhiều lần mùi máu tươi cực nặng cướp lớn mà phản. Mấy ngàn năm đến nay cùng âm gian cường thế địa đầu xà nhóm đấm đá nhau, chém giết khốc liệt, oán hận sâu kết. Thanh bạch phúc địa sáng lập phía sau, lão hồ ly trọng tâm đặt ở phúc địa kinh doanh bên trên, muốn đem phần này gia nghiệp củng cố thực tế, cho hậu thế hồ tộc có lưu cái phú quý sống yên ổn, vậy mới tính tình bản tính đại biến, đem một thân hung lệ khí đều bị bắt áp tại đan điển tiểu thiên địa chỗ sâu. Lão hồ ly đem thanh bạch phúc địa kinh doanh sinh động, hơn nữa bốn phía cùng người kết duyên, nhiều lần trao đổi ích lợi, muốn dùng cái này hóa giải trước kia ân oán. Không biết thanh bạch phúc địa tại xung quanh những đại thế lực kia trong mắt nhất là chướng mắt cái đinh trong mắt, như có cơ hội bỏ đá xuống giếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ lôi đình thủ đoạn, trừ cho thống khoái. Trước mắt lão hồ ly cha con đắc tội Quách Hồ tiên sư, lại chọc thánh nhân đại đế không nhanh, xui xẻo đến nhà. Lão hồ ly các cựu gia khẽ bàn bạc, cảm thấy cơ hội tới, hô bằng gọi hữu, liền có cái này ra cho hay. Lão hồ ly giận dữ hét, đều là một thân máu, hai cước canh, ai cũng nói không được ai. nhưng các ngươi hủy ta phúc địa, giết ta hồ ly tử hồ ly tôn, món nợ máu này bắt các ngươi mệnh tới còn. Lão hồ ly nhảy lên một cái, máu hung điêu sát che khuất bầu trời, dùng đại thần thông cưỡng ép di chuyển không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại võ áo sau lưng đao khách. Võ áo đao khách toàn bộ người bị một chảo vỗ trúng, đập phải xa xa đại địa bên trong đi, nện hủy trăm dặm sơn thủy. Lão hồ ly thì bị võ áo đao khách trở tay một đao đâm ra, phần bụng chặt chẽ vững vàng chịu một đao. Võ áo đao khách cùng lão hồ ly đều có thể trốn lại không có trốn, rõ ràng liền là muốn trao đổi thương thế. Lão hồ ly nhào về phía võ áo đao khách, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, trong tầm mắt cảnh tượng đống nhiên vặn vẹo bất định lên, thoáng qua cải thiên hoán địa. Ban đầu phá toái sơn thủy biến thành một tòa tú lệ sơn thủy, âm u mở tối âm gian quan cảnh. Sau một khắc, thiên thanh địa minh, như tại dương gian. Lão hồ ly quyết tâm muốn giết người, dùng hồ tộc cam hiểu nhất tiên phú huyền thuật thần thông đem đan điển tiểu thiên địa cho vận chuyển đi ra, cưỡng ép cải thiên hoán địa, đem võ áo đao khách cho giam giữ tại chính mình bên trong tiểu thiên địa. Lão hồ ly giờ phút này tựa như thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, chiếm cứ đại ưu thế. Võ áo đao khách theo một đầu tú thủy bên trong đi ra tới, trên mình võ áo bảo quang lưu mình, tầng tầng lớp lớp đều là sền sệt võ vận, võ đạo dị tượng tương đương đặc sắc. Võ áo đao khách thẩm nham, khi còn sống dùng võ nhập đạo, dùng đao tự cường, tại dương gian không đi ra đại đạo đặc sắc, chết kích trầm xa. Ngược lại thì sau khi chết vào âm gian cơ duyên không ngừng, sinh sinh tử tử ở giữa, đống nhiên khai khiếu một loại, một phát không thể bắn hồi, đem khi còn sống không đi thông đường cho đi thông suốt. Rất nhiều năm sau hắn bừng tỉnh hiểu ra, không phải sau khi chết khai khiếu, mà là khi còn sống người sống thân thể là gông cùng xiềng xích lao tù, hồn phách khốn tại một tấc vông, sau khi chết mới giải thoát đến tự tại, hồn phách lại vô câu trùm, tự nhiên kế nói. Hắn mặt không chút thay đổi nói, một chiêu này Nguyễn Thiên ta có thể không xa lạ gì, ngươi cũng thử xem ta mới được một đao. Hắn nâng đao đưa ra, đao quang rộng lớn, mang theo từng đạo hồng quang, tiểu thiên địa bên trong tất cả núi cao, tú thủy, biển mây đều bị đao quang phá hủy, bên ngoài đao quang, đao khí nở rộ, không chút kiêng kỵ cắt đứt. Đao quang hết đợt này đến đợt khác, như thủy triều liên tiếp, bị phá hủy núi cao, giang hà phế tích địa phương vừa định muốn đoàn tụ sơn thủy vận số lần nữa tạo ra, liền bị đến tiếp sau mà đến đao quang lần nữa quấy nát. Võ áo đao khách phảng phất là muốn đem không có tận cùng đao quang phủ đầy cả tòa tiểu thiên địa, tầng tầng cắt đứt, cho dù lão hồ ly là nơi đây thánh nhân, cũng chỉ có cái kia đất cắm rủi, lại khó mà tùy tâm sở dục di chuyển thân hình. Đã vô pháp di chuyển thân hình, lão hồ ly vừa cắn răng mang theo cả tòa đan điền bên trong tiểu thiên địa sơn thủy vận số nghiền nát vĩnh viễn đao quang, thiên địa theo đó lung lay, toàn bộ thiên địa đúng là ngọc đá cùng vỡ đốm lửa nhỏ. Phảng phất là một cái thiên đại thùng nước, giờ phút này lại bị hai tôn thiên thần đều cầm thùng nước một bên run rẩy dữ dội, chấn động rất xuống ra vô số gợn sóng giọt nước. Hai vị thất cảnh đại tu sĩ đại đạo tranh giành, cực kỳ bao la hùng vĩ đặc sắc. Lý Cảnh Nguyên nhìn say sưa, nhưng cũng bắt được một cái quỷ quái thân ảnh, trong tay xách lấy một cái vàng hồ lô, lén lút tới gần lão hồ ly tiểu thiên địa, chính là lúc trước cách dùng lưới ngăn chặn lão hồ ly ra hỏa. Chương 614, xem các ngươi như sâu kiến làm sao vậy, các ngươi vốn chính là chương 614, xem các ngươi như sâu kiến làm sao vậy, các ngươi vốn chính là lão hồ ly đang điền trong trời đất nhỏ bé, hai cái thất cảnh đang liều mạng chém giết, đại đạo đầu đá, tiểu thiên địa lung lay lợi hại. Thẩm Nham dù sao cũng là thân ở hắn còn nhỏ trong trời đất, địa lợi thế yếu ảnh hưởng quá lớn, chỉ là phủ kín tiểu thiên địa toàn bộ không gian liền tiêu hao rất lớn, càng không cần nói ứng đối đã nổi điên phát cuồng lão hồ ly. Thẩm Nham giờ phút này chỉ là miễn cưỡng có khả năng chống đỡ, trên mình sền sệt võ vận đang nhanh chóng tan biến, tiếp diễn những cái kia đan sen, tùy ý bay vút đao quang. Trộm tới gần tiểu thiên địa quỷ quái ra hỏa, mở ra trong tay vàng hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó bên trong hưu một tiếng bay ra một đạo hồn hoàng kiếm khí, đạo kiếm khí này không tính bao la hùng vĩ, đại khái tương đương với lục cảnh kiếm tiên xuất kiếm. Nhưng đạo này hồn hoàng kiếm khí cực kỳ quỷ dị, cùng nói quỷ dị, không bằng nói bẩn, ô trọng, bế khí. Tà ma ngoại đạo có rất nhiều không hợp thói thường thậm chí không thể tưởng tượng nổi tà thuật, trong đó có một môn tên là bẩn khí kiếm thuật pháp, đặc biệt thu thập thiên địa ô uế không chịu nổi bẩn khí luyện kiếm, kiếm này ác độc vô cùng, đặc biệt người xấu đạo hạnh, kim thân, hồn phách. Cái này hồn hoàng kiếm khí không phải đơn giản bẩn khí kiếm, trong đó còn tăng thêm ô trọng bế khí, xem chừng có không ít là tại huyết hải thu thập mà tới, uy lực còn vượt qua bẩn khí kiếm. Nếu là bị đạo kiếm khí này bổ trúng, trung tam cảnh tu sĩ sợ là ngay tại chỗ liền bị ăn mòn mất hồn phách nhục thân, ác độc tột cùng. Bẩn khí kiếm loại này ác độc tà thuật, không hợp tiên lý, tại luyện chế trong quá trình hơi không cẩn thận liền sẽ hại tới bản thân, có thể thấy được luyện chế đạo này hồn hoàng kiếm khí người có biết bao dụng tâm lương khổ. Hồn hoàng kiếm khí chém thẳng vào tiểu thiên địa, những nơi đi qua, cái kia ác độc cố hế bẩn khí đem màn trời ăn mòn hầu như không còn, bổ ra màn trời. Thẩm Nham nhìn thấy đạo này hồn hoàng kiếm khí, ánh mắt sáng lên, tâm niệm vừa động, như nước thủy triều đao quang không có rạo sát hồn hoàng kiếm khí, ngược lại thì uốn lượn như dây thừng. Thẩm Nham khống chế tâm niệm cùng đao quang, đột nhiên kéo một cái, liền muốn đem bất ngờ xuất hiện hồn hoàng kiếm khí kéo vào tựa như đại lao tủ tiểu thiên địa. Lão hồ ly sắc mặt đột biến, biết được Thẩm Nham ý đồ, hình dáng như điên dại, mạnh mẽ đâm tới, đánh nổ đao quang, chặn lại hồn hoàng kiếm khí. Đạo này dơ bẩn ô hế kiếm khí một khi rơi xuống, hắn đại đạo căn bản đan điển tiểu thiên địa nhất định gặp phải ô nhiễm trọng thương. Thẩm Nham trong lòng biết lão hồ ly nhất định sẽ ngăn cản, đem trên mình còn lại võ vận đụng vào tuyết trắng hẹp trong đao, toàn lực đưa một đao. Lão hồ ly phun ra lúc trước cầm thanh một trượng bên trên lão thụ phùng xuân, mọc đầy mầm xanh. Mầm mở chảy ra từng cái lục quang, hóa thành một đầu lục triều cùng tuyết trắng hẹp đao biến hóa tuyết trắng đao hà mạnh mẽ đụng một cái, lục triều bị xoắn nát, tiên chủng cảnh cây chế tạo thành một trượng nổ tung, nhưng cuối cùng làm lão hồ ly tranh thủ hai hơi thời gian. Lão hồ ly một chân đem bốn lượn dây thừng đao quang xé nát, đem đạo này hồn hoàng kiếm khí quay ra tiểu thiên địa, đâm vào ngoài mấy chục dặm trong một ngọn núi, ầm vang nổ tung, hồn hoàng như nước bẩn ác tâm kiếm khí cọ rửa cả đỉnh núi, lan tràn mười dặm. Những nơi đi qua cây cối, quỷ tinh ma quỷ nháy mắt tan chạy thành từng bãi dơ bẩn hắc thủy, cứ thế mà sáng tạo ra một chỗ giống như ao phân dơ bẩn khu vực. Nơi đó dơ bẩn mùi thối hít vào một hơi, đều sẽ tu vi lùi bước. Lão hồ ly mặc dù giải quyết phiền toái lớn, nhưng thẩm nham một đao kia vẫn còn dư lực, tâm niệm dẫn dắt tuyết trắng hệt đao, vẽ ra trên không trung một cái lưỡi cung, không phải chém về phía lão hồ ly, mà là một mạch rơi xuống mặt đất bên trên, toàn bộ thân đao chậm chậm không có vào đại địa, trong đao sót lại đao khí toàn bộ bạo phát, từng vòng gợn sóng dập dờn mà lên, dùng cực nhanh tốc độ hướng bát phương tán đi. Trên đại địa bên trong gợn sóng, treo lên từng hạt tinh túy đao ý ngưng kết mà thành giọt nước, đi theo những cái kia vòng tròn gợn sóng không ngừng quét trường, như một đạo màn mưa lơ lửng đại địa. Theo lấy thẩm nham tâm niệm một chỗ, giọt nước trong chớp nhoáng kéo rồi biến làm tụ chân tiểu đao, trên mặt đất khắp nơi đều là quang, như thiết kỵ một đường bảy trận, chủ soái thẩm nham ra lệnh một tiếng, mạnh mẽ đâm bể nát thiên địa đại địa. Hồn hoàng kiếm khí không rơi xuống nổi, cũng có hậu thủ. Tóm lại nhất định muốn phá lao hổ ly đan điền tiểu thiên địa, thương hắn đại đạo căn bản. Tiếp theo một cái chớp mắt, thẩm nham đầy người vết máu chật vật thân hình, bỗng nhiên theo bên trong tiểu thiên địa bay ngược mà ra, dường như bị người một cước đạp trúng phần bụng. Thẩm nham vừa mới chuyên chú phá hoại tiểu thiên địa, không còn phủ kín tiểu thiên địa không gian, lão hồ ly lần nữa tìm về tùy tâm mà động tiểu thiên địa thánh nhân bản sự, trồng chất không gian trước mắt cận thân một quyền đem thẩm nham đánh bay ra ngoài, theo hắn cùng nhau mà ra còn có vô số miệng tụ chân đao khí. Hắn cưỡng ép mời ra tùy ý phá hoại tiểu thiên địa tụ chân đao khí, như nước thủy triều đao khí nghiêng đổ ra tới, phương viên mấy chục dặm gặp vô vọng tai họa, bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Lão hồ ly thu hồi đan điền tiểu thiên địa, thân hình lay động, nôn ra máu không thôi. Hắn cuối cùng miễn cưỡng che lại một nửa đan điền tiểu thiên địa, chỉ là đại đạo căn bản gặp nặng, đời này có thể bảo trụ thất cảnh tu vi cũng là khó khăn, muốn tiến hơn một bước hy vọng xa vời, khó như lên trời. Thẩm nham lúc này cũng không chịu nổi, bụng bị móng nhọn xé nát, huyết sát yêu lực đại trấn xâm nhập quỷ thể, đánh đến thẩm nham khí thế băng tán, khó mà đoàn tụ thân thể, bị hắn giấu đến cực sâu hồn phách đều bị thai hoạ, cũng thương tới đại đạo căn bản, tâm ý niệm xuất hiện một chút ngưng trệ, tuyết hẹp đao không có cách nào trước tiên trở lại trong tay. Hắn gặp lão hồ ly còn muốn liều mạng, lập tức nói: ngươi những cái kia tử nữ cũng không có chết, chúng ta nếu không phải muốn phân ra cái sinh tử, cho dù cuối cùng ta chết đi, ngươi cũng không kết cục tốt, người khác sẽ đem ngươi thanh bạch thiên hồ nhất tộc ăn xong lau sạch, thừa dịp bây giờ còn có năng lực, có lẽ còn có thể bảo vệ ngươi những cái kia tử nữ. Lão hồ ly bước chân dừng lại, một gương mặt mo thần sắc chớp mắt biến mấy lần, hắn do dự, cuối cùng không phải cô độc, không làm được ăn cả ngã về không. Thẩm nham lập tức nắm lấy cơ hội, mang theo tuyết hẹp đao hóa thành trường hồng trốn chạy. Lão hồ ly không có đuổi, trơ mắt nhìn xem thẩm nham đạo tẩu, cả trương mặt mo mặt biến đến âm trầm khủng bố. Hắn giống giận đánh nát xung quanh sơn thủy, phát tiết nộ hỏa. Lão hồ ly không động, Lý Cảnh Nguyên ngược lại động lên. Một cái trọng thương thất cảnh, quả thực liền là bày ở trên tất gỗ thì mỡ, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Lý Cảnh Nguyên vượt qua trời cao, thoải mái ngăn chặn Thẩm Nham. Thẩm Nham không cần suy nghĩ đến Lý Cảnh Nguyên sẽ ngăn hắn, hít sâu một hơi, cung kính nói: Thẩm Nham gặp qua Thánh Nhân Đại Đế. Lý Cảnh Nguyên tâm niệm một chỗ, trong chớp nhoáng liền ngưng ra vô số kể kiếm quang màu vàng, chỗ cao như tuôn trào mưa to rơi nhân gian, chỗ thấp như xuân thảo rậm rạp quyết trương. Thẩm Nham phảng phất đưa thân vào một tòa dương kiếm, xâm la bạt tượng. Kiếm khí đan sen như thiên kiếp cấm địa. Thẩm Nham giờ phút này bị hơn ngàn tích lũy trụ mũi kiếm chỉ hướng, bá đạo kiếm ý hung hãn phi thường, toàn bộ người sắc mặt trắng bệnh, như rơi vào hầm băng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thẩm Nham run rẩy nói: Thánh Nhân Đại Đế đây là ý gì? Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, cố tình nói: Trâm tâm tình thật không tốt, mượn ngươi mệnh bất giận. Thẩm Nham khí cấp công tâm, hét lớn: Thánh Nhân Đại Đế như vậy làm việc, là bắt chúng ta âm gian thương sinh làm sâu kiến à? Mặc ngươi mặc sức hành hành. Hắn cố tình nói lớn tiếng, đem chính mình cột vào âm gian trên tổng thể, để Lý Cảnh Nguyên có chỗ cố kỵ. Lý Cảnh Nguyên chậm rãi nói: Không nghĩ tới ngươi trừ đao phát ra, cái này một mép thời gian cũng không kém. Hơn ngàn kim quang kiếm khí đồng thời đâm về Thẩm Nham gian nan chạy ra, đầy người kiếm quang, bị đâm như tổ ong bỏ bẽ. Lý Cảnh Nguyên một bước đuổi kịp, một tay nắm lấy hắn sau cái cổ, về sau kéo một cái, cách mình gần một điểm, lạnh lùng nói: Xem các ngươi như sâu kiến làm sao vậy? Không có sai à? Các ngươi vốn chính là. Năm ngón tích lũy kình, trung điệp vặn một cái, trực tiếp đem hắn toàn bộ cổ kéo đứt. Những cái kia đánh vào trong cơ thể hắn kiếm khí đột nhiên bạo phát, tại thể nội tùy ý cắt đứt, đem Thẩm Nham giấu đến cực sâu. Còn phân tán ẩn tàng tam hồn lục phách toàn bộ tìm tới, hết thể xoắn nát, quỷ thể vỡ nát, hóa thành một trận khói đen, theo gió tán đi. Âm gian thất cảnh, võ phu Thẩm Nham, hồn phi phách tán. Náo hải vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở, Lý Cảnh Nguyên không vội vã nhìn, vừa xài bước ra, đi tìm tới một người. Chương 615, vàng hồ lô nửa hồ lô rượu vàng, lão hồ ly chủ động chịu chết. Chương 615, vàng hồ lô nửa hồ lô rượu vàng, lão hồ ly chủ động chịu chết. Âm gian thiên địa u ám, vốn là dày đặc lại bị hai cái thất cảnh đại chiến một trận bày rối. Phương ngày 2, 3000 dặm sơn thủy vận số dung chuyển, âm khí sát khí khắp nơi chạy trốn, loạn tao vô cùng. Như cái kia ngày mưa dầm khí quang cảnh, dù sao cũng hơi tầm mắt bị ngăn trở. Lý Cảnh Nguyên trong tầm mắt, cái này đen kịt như nước loạn lưu âm sát sơn thủy khí bên trong có một đầu nhỏ như sợi tóc tơ vàng tuyến, tại âm gian sơn thủy bên trong ngần ngoèo, kim tuyến đầu đâm vào bên ngoài mấy trăm dặm một đầu vô cùng không đáng chú ý hát thủy khe khe bên trong. Lý Cảnh Nguyên xuôi theo tơ vàng tuyến mà đi, một cái chớp mắt bước vào cái kia hát thủy khe khe, quan sát róc rách nước chảy, bình tĩnh nói, còn không ra gặp chớm. Khe nước hát thủy hiện ra nhàn nhạt tú lục, như là phần mộ ở giữa quỷ hỏa, sau đó nước đến vận sóng, một tên trung niên áo vàng đạo nhân theo khe nước dưới đáy dâng lên. Hắn đầu đội ngũ nhạc quan, vẽ có ngũ nhạc chân hình đồ, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, mơ hồ truyền ra tiếng thùng reo, hạ minh, nước suối chảy xuôi khe núi âm hưởng. Đỉnh là hào đỉnh, hẳn là tiên nhân đỉnh, chỉ là đỉnh phía dưới gương mặt kia có chút không như ý muốn, mắt tăm rác, củ đỏ mũi, còn có mùi thô bị rất nặng hai chồng dâu. Người này là cái người sống, nhưng một thân âm khí cực nặng, sinh cơ còn thừa không nhiều, sợ là tại tu một môn thi tiên tà thuật, tại đem chính mình luyện thi, là kẻ hung hãn. Lúc trước ra lưới ngăn cản lão hồ ly, cùng sử dụng ra hồn hoàng kiếm khí bị quái người liền là hắn. Người này cực thiện dài liễm khí ẩn thân thuật, sẽ còn một loại tiêu vết không để lại dấu vết thủ đoạn, hơi không chú ý, liền sẽ bị hắn đào thoát, tìm hiểu nguồn gốc thủ đoạn đều không nhất định có thể tìm tới. Thủ đoạn của hắn lừa gạt thất cảnh đại tu sĩ có lẽ có thể thực hiện, nhưng không thể gạt được trong đan điền bắt cảnh đế vương pháp tướng. Lúc trước cái kia tơ vàng tuyến liền là đế vương pháp tướng ánh mắt biến hóa. Trung niên áo vàng người không có chút nào cốt khí quỳ gối mặt nước dập đầu, lạnh run, định mà nói, tiểu đạo Lữ Chính nhất kiến thánh nhân đại đế. Lý Cảnh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, Lữ Chính, danh tự cũng không tệ, chỉ là hành sự quỷ quái, làm không được một cái chữ khải. Lữ Chính trắng đến gan, đánh rắn bên trên cô nói, thánh nhân đại đế miệng vàng lời ngọc, tiểu đạo lập tức đổi tên, sau này liền cứ gọi Lữ quỷ quái. Lữ Chính không ngừng dập đầu, chẳng biết xấu hổ cảm tạ, cảm ơn thánh nhân đại đế ban tên. Lý Cảnh Nguyên lắc đầu nói, như vậy coi được rắn được, chấm đều không có ý tứ giết ngươi. Một cái lục cảnh tu sĩ có thể không tiếc ra mặt, làm tiện chính mình, chính xác khó được. Lữ Chính thân thể khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh phả ra, vội vã sợ hai nói, tại thánh nhân đại đế trước mặt, tiểu đạo bất quá là chỉ sâu kiến, thánh nhân đại đế thương mạng ta tiện mệnh hơi, tiểu đạo vô cùng cảm kích, tiểu đạo nguyện không thể báo đáp, nguyện làm trước đường yến, đầy tớ, tận ta sức mọn dùng báo đại đế long ân. Sát khí dễ giấu, sát tâm khó nén. Cái này Lữ Chính ngược lại cái khó được lanh lợi người, nhìn mặt mà nói chuyện, tham dò nhân tâm nhãn lực cực cao, tựa như phát giác được Lý Cảnh Nguyên sát tâm còn tại, quả quyết quy hàng bảo mệnh. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, ngược lại thật là một cái nhân vật, cũng được, liền tha cho ngươi một mạng. Lục cảnh cuối cùng không bằng thất cảnh, giết lợi nhuận không lớn, ngược lại thì Lữ Chính loại này nhạy bén khác mới khó được, giết đáng tiếc. Lữ Chính nhẹ nhàng thở ra, lại là vội vã dập đầu tạ ơn. Lý Cảnh Nguyên khoát tay, Lữ Chính bên hông treo vàng hồ lô tự động bay ra, rơi xuống trong tay Lý Cảnh Nguyên. Hồ lô mặt ngoài đầy người chân văn đóng triện, sắp xếp tổ hợp thành từng bộ từng bộ từng tầng phong cấm phụ trận, có chút bất phàm. Hồ lô vào trong bụng một mặt có hai hàng cực nhỏ khắc dấu, dung thiên hạ khó tha thứ đồ vật, thành thiên hạ khó thành chi thuật. Vào trong bụng mặt khác cũng có một nhóm bát tự khắc dấu, viết là thiên huyền nghệ khí, địa hoàng mùi bặm. Trên hồ lô bụng cũng có hai cái âm triện, vàng ế sợ liền là cái này vàng hồ lô danh tự. Lắc lắc vàng hồ lô, bên trong còn tiếng nước xoạt lạp rung động. Lữ Chính vội vàng nói, thánh nhân đại đế, trong hồ lô đều là bí vật, nguyên khí, không được mở ra. Lý Cảnh Nguyên mảnh mặt làm ngơ, ngón tay một gõ, hồ lô nắp cấm chế bị đập nát, hồ lô nắp tự động rút ra. Lập tức một cỗ gây mũi hồn hoàng tanh dình bẩn khí phun ra tới, cái này tanh dình bẩn khí mười dặm có thể nghe, so cái kia ngàn năm nhà vệ sinh khô ấp ủ hương vị còn muốn kích thích, thậm chí hương mắt, làm người buồn nôn. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, bàn tay phất một cái, đem tan tại không trung tanh dình bẩn khí lần nữa thu thập vào trong hồ lô, thần niệm nhìn vào trong, bên trong có giới tử càn khôn, lớn như 300 dặm, trang bị hơn phân nửa hồ lô rượu vàng phía trên phiêu phủ ở vô số thối giữa thi thể, vô số bí khí, bẩn khí tại rượu vàng bên trong chìm nổi. Lý Cảnh Nguyên cũng coi như kiến thức rộng rãi, chỉ là trong hồ lô này phân hải hoàng canh quả thực các tâm tụ cùng, lập tức đắp lên hồ lô nắp, ghét bỏ đem vàng hồ lô ném về đi. Lữ Chính tranh thủ thời gian tiếp được, đã bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, dập đầu nói, tiểu đạo nên chết, và chạm đến mặt. Lý Cảnh Nguyên liếc mắt nhìn hắn, chế nhạo nói, dám dùng vàng trong hồ lô đồ vật luyện tà thuật, xem chừng trên đời này vẹn vẹn ngươi một người a. Lữ Chính gặp Lý Cảnh Nguyên không sinh khí, nuối lòng một hơi, khổ sở nói, thế sự nhiều gian khó, âm gian muốn sống càng khó, bất quá là bảo mệnh hộ thân mà thôi, để thánh nhân đại đế chế cười. Lý Cảnh Nguyên cười trừ, ngược lại không nói cái gì. Hành quyết tuần túy cũng hảo, tà thuật dơ bẩn cũng được, cầu sinh chi đạo, sống sót mới là trọng yếu nhất. Thế nhân ghét hố phân kháng nước tuôn sú, không nguyện tới gần, cho nên hố phân sú giỏi sống đến lâu, không phải không đạo lý. Lý Cảnh Nguyên bước ra một bước, thân ảnh tan biến không gặp. Lữ Chính đặt mông ngồi liệt tại trên mặt nước, toàn bộ người kém chút hư thoát, vỗ ngực nói, may mắn ta phản ứng nhạy bén, nếu là ta có một chút xíu chần chờ, uy hàng muộn, sợ là liền muốn rơi cái thẩm nham hạ chẳng. Lữ Chính đứng lên, nhìn về chính mình đạo trường phương hướng, thật không dễ dàng tại âm gian mưu phần đại gia nghiệp, lúc này phòng mất quả thực liên tiếp. Nhưng ngàn trượng muốn, vạn trượng muốn, cái mạng nhỏ của mình quan trọng nhất, sống sót quan trọng nhất, hắn thu thập tâm tình, không do dự nữa bay về phía huyết hạ. Lý Cảnh Nguyên vượt qua ngàn dặm, đi tới đã phá toái Thanh Bạch Phúc Địa. Thanh Bạch Phúc Địa linh khí tán loạn, 20003005 thu thập sơn thủy vận số hóa thành hư không, một phái linh khí giạt rào Phúc Địa chi cảnh lại biến trở về năm 6000 năm trước âm u đỉnh núi. Mấy ngàn năm vất vả một buổi sáng mất hết. Lý Cảnh Nguyên cũng không phải đến xem náo nhiệt, hắn tìm được đang bận thu thập Thanh Bạch Phúc Địa còn sống hồ tộc lão hồ ly, lóe lên đi qua. Lão hồ ly thân thể cứng đờ, hít sâu một hơi, quay người ôm quyền hành lễ. Lão hồ ly sắc mặt xám xịt, trên đầu nhiều hơn rất nhiều tóc trắng, mấy ngàn năm gia nghiệp bị hủy, còn bị thương tới đại đạo căn bản, đại đạo ngừng bước, hòa vô đơn trí, tổn thất nặng nề tột cùng, loại đả kích này người bình thường chịu không nổi, lão hồ ly còn có thể bảo trì lý trí đã là khó được. Lý Cảnh Nguyên duỗi tay ra, tay áo bên trong kim quang chạy xuôi mà ra, ngưng tụ thành một kiếm, nắm trong tay. Thời hợt hướng về phía trước vung ra một kiếm. Xuất thủ tùy ý, trong tay kim kiếm ẩn chứa kiếm khí, có thể không theo tùy tiện tiện. Lão hồ ly như là thoáng cái cho người bóp lấy cái cổ, không có cái gì động tác, không nhúc nhích tí nào. Kiếm khí dán vào lão hồ ly bên thai bay qua, đem sau lưng không sụp đổ vài tòa đỉnh núi một phân thành hai. sau lưng hắn những cái kia hồ ly tử hồ ly tôn nhóm hù dọa cực kỳ bế hai mắt, chỉ là không phát sinh trong dự tính thảm sự, mới sẽ động tác có chút cứng đờ quay đầu đi, đi nhìn một kiếm kia kết quả. Lão hồ ly hít sâu một hơi nói, đa tạ thánh nhân đại đế hạ thủ lưu tình. Kim quang kiếm khí tại không trung trở về, còn chỉ lưu chuyển, Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, không phải lưu tình, vừa mới chỉ là gặp ngươi một bộ nguyện chịu chết răng rớp, có chút hiếu kỳ, mới sơ sơ độ lệnh kiếm khí mà thôi. Lão hồ ly trầm giọng nói, thánh nhân đại đế muốn giết tiểu lão nhân, dãy rủa cũng là phí công, không bằng thống thống khoái khoái chết xong hết mọi chuyện. Chương 616, tự lệnh không thu đóng gói bán tộc, phong đô đại đế nổi giận cản đường. Chương 616, tự lệnh không thu đóng gói bán tộc, phong đô đại đế nổi giận cản đường. Lão hồ ly cười khổ nói, ta như chủ động chịu chết, thánh nhân đại đế có lẽ sẽ xem ở ta thẳng thắn phân thượng thả ta nhóm này hồ ly tử hồ ly tôn, nhưng ta như vùng vây dây chết, liền mệnh bọn hắn. Lý Cảnh Nguyên gật gật đầu, cái lão hồ ly này ngược lại tức thời, hắn lúc này đã không còn sát tâm. Lão hồ ly là tứ đại cổ lão hồ tộc một trong thanh bạch thiên hồ, tại hồ tộc uy vọng sâu nặng, có thể chiêu đợi thiên hạ hồ tộc, ý nghĩa không nhỏ. Nhưng Lý Cảnh Nguyên lại không nghĩ mời chào hắn, mà là có chút khác công dụng. Hắn dự định đem chọn cái thanh bạch thiên hồ nhất tộc đóng gói bán đi, tự nhiên là bán cho Thái Âm Tinh bên trên đầu kia tiểu kim ô, mục đích đương nhiên là làm Thái Âm nguyệt hoa. Có lẽ một vị thất cảnh đại yêu cộng thêm thanh bạch thiên hồ nhất tộc hẳn là có thể đổi lấy một bút xa xỉ nguyệt hoa. Đúng lúc này, lão hồ ly phủ phủ quỳ đất dập đầu, ngựa khí vang vang mạnh mẽ nói, vừa mới thánh nhân đại đế tha ta một mạng, là mạng ta không có đến tuyệt lộ, ta nguyện bái nhập thánh nhân đại đế bộ hạ, hiệu tử mệnh. Lão hồ ly bắt đầu chơi lữ chính quy hàng cái kia một bộ. Đầu ngón tay kiếm quang chui vào tay áo tiêu tán, Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt nói, ngươi lúc trước liền không cái kia nguyện vọng, bây giờ cũng bất quá là hành sự bắt buộc, không phải thật tâm, chấm không cần ngươi đầu nhập. Bất quá chấm cho các ngươi thanh bạch thiên hồ nhất tộc mà khác như một đầu đường ra, con đường này đối yêu tộc không thể tốt hơn. Lão hồ ly có chút do dự, Lý Cảnh Nguyên khẽ khẽ hừ một tiếng, lão hồ ly lông tơ nổ lên, mồ hôi lạnh đều bốc ra, hắn nếu dám cự tuyệt, Lý Cảnh Nguyên tuyệt đối ngay tại chỗ giết hắn, sau lưng hồ ly tử hồ ly tôn cũng cùng nhau dính dáng hầu như không còn. Lập tức dập đầu nói, tiểu lão nhân tin được thánh nhân đại đế, tộc ta thân gia tính mạng đều giao phó tại thánh nhân đại đế trong tay. Lý Cảnh Nguyên vậy mới vừa ý, nói, tâm thả trong bụng, sẽ không hám hại ngươi. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, chuẩn bị theo chấm về dương gian. Lão hồ ly vội vã cảm tạ, Lý Cảnh Nguyên nô lên, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung, cuối cùng treo ở huyết hà bên trên, trên mình kim quang chạy xuôi như đại nhật lóa mắt, như ngọn đèn chỉ đường. Lão hồ ly đứng dậy, nhìn cái kia treo lơ lửng giữa trời kim nhật, ánh mắt phức tạp, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vốn chỉ muốn đầu nhập vào Lý Cảnh Nguyên, dùng hắn thất cảnh đại tu sĩ thực lực có thể tại Bắc Hoang Lưu một phần chức vị quan trọng, nên có thể muốn đến một ngọn núi thủy khí mấy phong phú đỉnh núi, để chính mình hồ ly tử hồ ly tôn có cái nơi dừng chân. Không có nghĩ rằng Lý Cảnh Nguyên không muốn, ngược lại muốn đưa bọn hắn đi nơi khác, rõ ràng là mượn hoa hiến phật, cầm bọn hắn làm giao dịch, tiền đồ chưa biết. Á lão hồ ly hít thở sâu một hơi, ổn một chút tâm thần, hắn đã trên tất gỗ thì cá, không quyền lựa chọn, chỉ có thể chờ mong Lý Cảnh Nguyên miệng vàng lời ngọc sẽ không giảm bạo. Lão hồ ly rất nhanh thu thập xong gia sản, tiện thể lấy cướp sạch phúc địa bên trong phường thị, đại đa số đều người đi nhà không, còn lại không đi cũng đều bị lão hồ ly ăn xong lão sạch. Ngược lại muốn rời khỏi âm phủ, cũng không cần bận tâm âm gian quan hệ giao tình, nhiều tích lũy điểm vốn liếng tổng không sai. Lão hồ ly cưới một đóa yêu vân, mang theo 2-3 ngàn hồ yêu trèo lên huyết hà. Lý Cảnh Nguyên tại âm gian đợi hơn nửa ngày thời gian, gặp lại không người trèo huyết hà, liền không còn nhiều các loại. Nhìn một chút huyết hà, đào lên lão hồ ly hồ tộc, nhiều vô số bất quá hơn 5 ngàn người, liền cái thất cảnh đều không có, rất là thất vọng. Nói một cách khác, cái này âm gian bị tứ phương thánh nhân thế lực thâm nhập cực kỳ lợi hại, sau này hắn muốn nhúng tay âm gian e rằng muốn làm to chuyện. Lý Cảnh Nguyên trở xuống huyết hà, khống chế huyết hà quay đầu, đi hướng hoàng tuyển cửa ra vào. Phát sinh dị biến, phương xa bầu trời bỗng nhiên thiên lôi trận trận, tiếng vang hơn xa bình thường tiếng sấm, quả thực như là pháo nổ tại bên hai, đánh thức toàn bộ âm gian. Hắc vân quay cuồng, như có mặc dao hắc long một chỗ chuyển trong biển mây. Lão hồ ly hoảng sợ nói, đó là phong đô thành phương hướng, phong đô vị kia đại đế tại nổi giận, đến cùng là ai chọc giận hắn? Lý Cảnh Nguyên híp mắt, có thể cảm nhận được bên ngoài mấy vạn dặm tòa kia nguy nga hắc thành dùng chuyển ra núi lửa phun trào nộ khí, sau đó một tôn ngàn dặm cao kim thân pháp tướng từ trong thành hiện hiện. Đầu đội quỷ diện quan, thân mang đen xám đế bảo bên trên dệt theo âm gian sơn thủy đồ, sau đầu lục sắc quang vành, lục sắc luân chuyển lưu động, đại biểu lục đạo luân hồi. Kim thân pháp tướng sông nghiêm, không giận tự uy, bình thường quỷ vật nhìn thấy lập tức hồn phách đông đưa, như gặp đến tiên địch đồng dạng. Đây là chủ quản Minh Ti, đứng hàng âm gian địa phủ cao nhất thần bị, lại đạo sắc phong thiên hạ quỷ thần chi tông. Phong đô đại đế. Phong đô đại đế một đôi thần tính túy lại trong mắt màu vàng nóng, nhìn về Lý Cảnh Nguyên nơi này, tiếng như lôi đỉnh, vang vọng đất trời, đạo hữu, tạm thời dừng bước. Lý Cảnh Nguyên nhướng mày, cái này Phong đô đại đế cũng thật là xông chính mình tới. Hắn bất quá lần đầu tiên tới âm gian, không có đắc tội vị này âm gian đại đế mới đúng. Phong đô đại đế kim thân pháp tướng một bước liền bước ra Phong đô thành, long tương hổ bộ, xúc địa sơn hà, mỗi một lần giẫm đạp đưa tới đại địa rung động, mấy bạn dặm xa, bất quá 3 bước liền đến. Phong đô đại đế kim thân pháp tướng bao quát Lý Cảnh Nguyên, hình như cảm thấy không quá thỏa đáng, ngàn dặm kim thân một cái chớp mắt thu nhỏ đến phàm nhân lớn nhỏ. Chậm rãi nói, đạo hữu, ngươi huyết hà này bên trên có chút người không thể đi. Lý Cảnh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, vì sao? Phong đô đại đế trầm giọng nói, bọn hắn trộm lấy tộc ta chí bảo tổ vu chân huyết. Lý Cảnh Nguyên nhướng mày, phong đô đại đế tiền thân liền là vu tộc đại vu, thượng cổ vu yêu chi chiến, thiên địa phá toái, lưỡng tộc đều là thảm đạm kết thúc, tiếp nhận vô lượng nghiệp lực kiếp số. Yêu tộc có nhật nguyện công đức, lập thiên đình bao gồm nhiều công đức, triệt tiêu đại lượng nghiệp lực, cho nên hạ chẳng không tính đặc biệt thê thảm. mà Vu tộc không tu công đức, vô lượng nghiệp lực phản công phía dưới, nhất định diệt tộc. May mà Vu tộc vị cuối cùng hậu thổ tổ Vu Thuận theo đại đạo, hy sinh chính mình, hóa thành lục đạo luân hồi, Vu tộc tự nguyện vĩnh trấn lục đạo luân hồi, vậy mới làm Vu tộc tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Vu tộc di chuyển vào cửu u, vĩnh trấn lục đạo luân hồi, từ khi đó sau, Vu tộc không còn như thế. Lý Cảnh Nguyên thần sắc hờ hững, khép mắt nói, nếu là Vu tộc chí bảo, chắc chắn là canh gác sông nghiêm, chớp đầu này huyết hà bên trên, ai có năng lực đi sâu lục đạo luân hồi, tại Vu tộc cao thủ ngay dưới mắt đánh cắp tổ Vu chân huyết, ngươi Vu tộc hẳn là cố tình tìm châm phiền toái. Phong Đô đại đế hơi biến sắc, thở dài một hơi, nói, tộc ta vĩnh trấn lục đạo luân hồi, chỉ cần ngươi không phá hư âm gian trật tự, tộc ta nhàn nhức cả trứng mới sẽ tìm ngươi làm phiền, ta chính xác là cảm ứng được tổ Vu chân huyết, vậy mới tới trước, tuyệt không phải nói ngoa. Lý Cảnh Nguyên cũng không tin Vu tộc sẽ vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự, chỉ huyết hà, bình tĩnh nói, chấm ngược lại muốn xem ai như vậy có bản lĩnh. Phong Đô đại đế mục tiêu rõ ràng, bàn tay lớn một chỉ, chính là cái kia lúc trước bị Quắc Hồ nữ quan truy sát Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly. Hắn vừa mới theo trong hôn mê tỉnh lại, trong tay đong đưa cái xuân thủy cá sắp phiến, chính giữa có chút hăng hái xem kịch, không có nghĩ rằng chính mình thành nhân vật chính, bị bạn chúng chú mục, hắn không thể tưởng tượng nổi phản chỉ chính mình, run run nói, "Ta, là ta." Lão hồ ly khí run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, "Nghịch tử a, ngươi đến cùng ở bên ngoài chọc nhiều lớn họa." Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly lạnh run, chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất, khóc ròng ròng nói, "Ta bất quá tứ cảnh mà thôi, ta bất quá là địa phủ bát phẩm sơn thủy tiểu thần, tới bây giờ cũng chỉ là đi qua một chuyến Diêm La cung báo cáo công tác, ta liền lục đạo luân hồi cửa hướng bên nào mở cũng không biết, ta thế nào trộm cái kia tổ Vu chân huyết ta có lớn oan à, ta so Dương Gian đậu phụ còn muốn oan gấp trăm lần ngàn lần a." Phong Đô đại đế chém đinh chặt sắt, một mực chắc chắn, "Ta tuyệt sẽ không nhìn lầm." Chương 617, chấm biết, nhưng mà chấm không quan tâm. Chương 617, chấm biết, nhưng mà chấm không quan tâm. Lý Cảnh Nguyên chắp hai tay sau lưng, thần sắc hờ hững, liền là ngón tay Phong Đô đại đế Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, yên lặng nhìn. Lão hồ ly tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Ta nghịch tử này tuy là hoang đường, nhưng chính xác không bản sự đánh cắp tổ Vu chân huyết ta, còn mời Phong Đô đại đế nhìn rõ mọi việc." Phong Đô đại đế trầm mặt, ấm lánh nhìn kỹ lão hồ ly, trên người hắn có tổ Vu chân huyết, nhưng các ngươi thanh bạch tiên hồ nhất tộc đồng dạng tội không thể tha thứ, một cái cũng trốn không thoát. Lão hồ ly như gặp phải lôi cước, ngốc lăng ngay tại chỗ, khóe miệng run lập cập, "Đây đều là cái gì trời giáng thai vạ bất ngờ a?" Hắn lập tức hướng Lý Cảnh Nguyên kêu oan, "Thánh nhân đại đế, ta thanh bạch thiên hồ nhất tộc chẳng hề làm gì qua, chúng ta oan uổng a." Lý Cảnh Nguyên lúc này sắc mặt âm, một cái Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly có chết hay không hắn không để ý, nhưng mà lão hồ ly cùng thanh bạch thiên hồ tộc là hắn muốn làm một vụ làm ăn lớn, không thể sai sót. "Liên để các ngươi chết được rõ ràng." Phong Đô đại đế hai tay kết ấn, nhẹ giọng quát lên, vu tộc khí vận lộ ra. Nhất thời, phía sau Phong Đô đại đế lục đạo luân hồi quang luân chạy ra một vòng công đức quần sáng, không tính dày đặc, bởi vì vu tộc công đức đại bộ phận đều cầm lấy đi triệt tiêu nghiệp lực. Công đức trên quần sáng phân nhánh ra hàng trăm hàng ngàn màu vàng kim khe nước, những cái này khe nước hướng huyết hà chảy tới, xu hướng thanh bạch thiên hồ nhất tộc, cùng từng cái hồ tộc tiểu bối nối liền cùng một chỗ. Khí vận chỉ cùng bản thân liên quan, dù ai cũng không cách nào giảm mạo, vu tộc công đức khí vận chủ động kết nối, trên người bọn hắn tất có đồng nguyên khí vận. Lão hồ ly nhìn xu hướng chính mình công đức khí vận khe nước, mặt xám như tro, không có nhúc nhích, trơ mắt nhìn xem công đức khí vận kim hà chui vào thể nội, bởi vì hắn đã cảm giác được đan điền bên trong tiểu thiên địa không tên xuất hiện không thuộc về hắn công đức khí vận. Yêu tộc thân lại có tử địch vu tộc công đức khí vận, chứng cứ vô cùng xác thực, không được chối cãi. Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly nhìn thấy trong đó một cái lớn nhất công đức khí vận khe nước xu hướng chính mình, hắn thấp phẩm lo âu la to, "Đừng tới đây, đừng tìm ta à, ngươi nhận là người, không thể nào là ta à." Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly lăn mình một cái, hướng về sau điên cuồng lao đi, tận lực đào thoát. Nhưng hắn thế nào trốn đều không làm nên chuyện gì, công đức khí vận khe nước gắt gao đi theo hắn, cuối cùng đụng vào trong cơ thể hắn, chỉ một thoáng trên người hắn chảy ra như nước kim quang, quần sáng lóa mắt, phảng phất giống như kim thân, không biết còn tưởng rằng hắn là công cao đức thiệu cao nhân. Lý Cảnh Nguyên đôi mắt khác hẳn, nhìn thấu Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly thân thể, những công đức kia khí vận cuối cùng xu hướng trong cơ thể hắn một cái cực kỳ bí ẩn trong khiếu huyệt, trong khiếu huyệt có một giọt tựa như huyết toàn một loại hóng ánh long lanh giọt máu. Chỉ là một giọt máu lại tản ra tựa như vạn dặm cự sông một dạng ngập trời hung thần huyết khí, giọt máu bên trong có thần tính ngưng kết thành một tôn thần linh hư ảnh. Đầu thú nhân thân, toàn thân khoác lên hồng lân, hai lỗ hai mũi mặc một đầu hỏa xà, chân đạp liệt hỏa ngưng hóa thành đại long, bộ mặt mày này vừa vặn đối ứng Vu tộc thập nhị tổ Vu một trong trúc dung. Tổ Vu chân huyết không thể nghi ngờ. Chính mình lúc trước dĩ nhiên không thể nhìn ra, chắc chắn là bị cao minh hơn thuật pháp che đậy, đây không phải lão hồ ly có thể làm được, trong đó tuyệt đối có ẩn tình. Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly gắng sức bố bảo, xé nát công đức khí vận khe nước, nát đoàn tụ, căn bản không thoát khỏi được, hắn nổi điên một dạng đại hống đại thiếu, điều đó không có khả năng, khẳng định là có người muốn hại ta, ai muốn hại ta? Trâm Hoa Lang tiểu hồ ly giận chỉ Phong Đô đại đế, cả giận nói, là ngươi muốn hại ta. Lão hồ ly nổi giận, ngươi tính là thứ gì, có giá trị Phong Đô đại đế hãm hại ngươi? Hắn hơi buông tay, một đạo hắc quang mạnh mẽ đện ở Trâm Hoa Lang trên trán tiểu hồ ly, lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, thất khiếu chảy máu, run rẩy hai lần, ngất đi. Lần này không có nhân từ nương tay, tiểu hồ ly này một thân đạo hạnh sợ là bị đánh không còn một nữa. Lão hồ ly chắp tay thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghịch tử này chính xác hoang đường, nhưng hắn vừa mới có câu nói đúng, ta thanh bạch thiên hồ nhất tộc chưa bao giờ trộm lấy qua vu tộc công đức khí vận, ta không biết rõ thể nội vì sao sẽ có vu tộc công đức khí vận, là có người tại hại chúng ta. Lần nữa khẩn cầu thánh nhân đại đế cùng Phong Đô đại đế tra ra trận tướng, còn chúng ta một cái công đạo. Phong Đô đại đế ngoảnh mặt làm ngơ, đối Lý Cảnh Nguyên trịnh trọng nói, thánh nhân đại đế, ngươi cũng nhìn rõ ràng, Thanh Bạch Thiên Hồ lợi dụng tổ vu chân huyết trộm lấy ta vu tộc công đức khí vận, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không được tha thứ, ta muốn mang bọn hắn về Phong Đô trị tội. Lý Cảnh Nguyên mặt không biểu tình, ngữ khí rất bình tĩnh nói, bọn hắn lên chấm huyết hà, liền là chấm người, hắn nói bọn hắn có oan tình, cái kia chấm liền không thể không quản. Lý Cảnh Nguyên đưa tay chộp một cái, ngất đi tiểu hồ ly bị xét tới, ném về Phong Đô đại đế, lạnh giọng nói, chúc dung chân huyết cho ngươi, các ngươi đem tiểu hồ ly trong khiếu huyệt dọn kia chúc dung chân huyết lai lịch tra rõ ràng, tra ra chỉ là một cái thất cảnh có cái gì thủ đoạn thông thiên, có thể lợi dụng một giọt chúc dung chân huyết liền trộm lấy vu tộc công đức khí vận. Nếu thật là bọn hắn làm, chấm không ngăn, mặc cho các ngươi mang đi. Phong Đô đại đế trầm giọng nói, trước hết để cho ta dẫn bọn hắn về Phong Đô, ta tự sẽ tra ra trận tướng, nếu bọn họ thật có oan tình, ta nhất định cho thánh nhân đại đế một câu trả lời. Lý Cảnh Nguyên chuyển đề tài, âm thanh sống nguội xuống tới, ngươi tại cùng chấm nói điều kiện. Phong Đô đại đế sắc mặt khó coi, sau đầu lục đạo luân hồi còn sáng lưu chuyển tốc độ nhanh hơn chút, rõ ràng bị chọc giận. Lý Cảnh Nguyên lãnh đạm nói, ngươi sống đến cũng đủ lâu, chẳng lẽ nhìn không ra trong đó có vấn đề ư? Biết do có vấn đề, còn ngăn chấm đường đi, hỏi chấm muốn người. Chấm trả ngươi tổ vu chân huyết, còn không hài lòng. Ngươi là cảm thấy chấm dễ ức hiếp. Phong Đô đại đế túi đầu tường tận xem xét dưới chân tiểu hồ ly một phen, than vãn lại thở dài, nói, thánh nhân đại đế lực gáp tâm giáo, giữa thiên địa ai dám khinh thị thánh nhân đại đế một chút. Ta vừa mới chính xác suy nghĩ ra một cái mơ mơ hồ hồ chân tướng, nhưng mà ta vu tộc công đức khí vận liên quan vu tộc mạch máu, tuyệt không thể có bất luận cái gì sơ suất, còn mời thánh nhân đại đế chấm trước. Lý Cảnh Nguyên bỗng nhiên cười nói, ngươi vu tộc bị người tính toán, là chuyện của các ngươi. Chấm cùng các ngươi một điểm liên quan đều không có, dựa vào cái gì muốn chấm trước? Lý Cảnh Nguyên biết cái này ly kỳ hoang đường biến cố, không chỉ là tại tính toán vu tộc, đồng dạng là tại tính toán hắn. Dùng một giọt cực kỳ chân quý tổ vu chân huyết, còn dùng không biết tên phương pháp trộm lấy vu tộc công đức khí vận, như thế đại phí khổ tâm, nếu chỉ là tạo thành trước mắt loại này song phương đều thối lui một bước liền kết nhàm chán cục diện cũng quá không có lời. Lý Cảnh Nguyên nếu là đoán không sai, người giật dây mục đích cuối cùng nhất hẳn là muốn cho hắn cùng vu tộc kết xuống bế tắc, chặt đứt ngày khác sau nhúng tay âm gian ý nghĩ. E rằng đây chỉ là bắt đầu, còn có lợi hại hơn đến tiếp sau. Dùng vu tộc làm quân cờ, trên đời này có thể có cái này thủ đoạn cùng tâm kế sợ cũng chỉ có thánh nhân thế lực, thiên đình đều không thể loại trừ tại bên ngoài. Phong Đô đại đế sắc mặt khó coi, hạ thấp thanh âm nói, đây là tại tính toán ta vu tộc, cũng là tại tính toán ngươi. Lý Cảnh Nguyên buông tay, chẳng hề để ý cười nói, chấm biết, nhưng mà chấm không quan tâm. Như đây chỉ là mới bắt đầu, hắn thông không chấm trước đều không quan trọng, nếu như thế, vì sao muốn chấm trước? Phong Đô đại đế mặt âm trầm, ánh mắt phẫn uất, Lý Cảnh Nguyên câu nói này mà khác tầng một ý là hắn không quan tâm cùng vu tộc kết cựu oán, không quan tâm vu tộc. Xung quanh thiên địa vì vị này âm gian cao nhất thần linh phẫn nộ tâm cảnh mà biến hóa long trời lở đất. Phương viên hơn 10 dặm, khắp nơi phần mộ quỷ quệ cảnh tượng, chỉ là phần mộ bốn phía đều dựng thẳng từng cái dùng yêu tộc xương đuổi chế thành bạch cốt da trắng cờ, bên trên viết siêu siêu mẹo mẹo vu tộc văn tự, hồn trở về đi. Mỗi một ngôi mộ anh đều tại kịch liệt chấn động, tựa như phần mộ bên trong người đã chết vách quan tài sắp không đè ép được, muốn phá mộ phần mà ra. Chương 618, tay áo trái đạo gió tay áo phải thế cờ, giận mắng Phong Đô đại đế. Chương 618, tay áo trái đạo gió tay áo phải thế cờ, giận mắng Phong Đô đại đế. Âm gian trên một đỉnh núi, một cái mi tâm một khóa đỏ thâm nốt rồi nhỏ thiếu niên áo trắng tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, hai tay lồng tay áo, trước người có một bộ bàn cờ, phía trên đen trắng hạ cờ, thế cục không rõ. Thiếu niên áo trắng không đến mắt tại bàn cờ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ ở ngoài ngàn dặm cái kia treo không máu sông, cùng yên lặng tùy tiện Lý Cảnh Nguyên cùng vì giận mà hiện hiện tâm cảnh chuyển biến thiên địa Phong Đô đại đế, tự đủ, đại đình thị xứng đáng là đảm đương thời gian lâu nhất Phong Đô đại đế, lao luyện thành thủ, không tốt lắc lư. May mắn đại sư minh cho đồ vật không tệ, thuyết phục mấy cái kia không đầu não mã phu, bằng không ván này còn thật tiến hành không đi xuống. Chỉ là thời gian quá chạy, ván này mở không như ý muốn, sơ hở quá nhiều, thật sớm cho ta chút thời gian, ta chắc chắn cái này thánh nhân đại đế bỏ vào trong cuộc, tối thiểu nhất có thể bước ra hắn áp đáy hòm đồ vật. Thiếu niên áo trắng duỗi tay ra, đầu ngón tay tự nhiên bóp ra một mai hắc tử, rơi vào trên bàn cờ, năm cái bạch tử nổ tung tiêu tán, bạch tử một cái chớp mắt rơi vào tình thế nguy hiểm, túi đầu tường tận xem xét một phen, tựa hồ đối với thế cục không hài lòng lắm, lần nữa hai tay lồng tay áo, phát bảo tay áo bên trên đều có một chuỗi cực nhỏ chữ nhỏ, thật là có ý tứ. Tay áo trái làm hy ngôn tự nhiên, đại đạo vô vi. Đây là đạo gia thái thanh nhất mạch đạo pháp tinh túy. Bên phải thì hoàn toàn khác biệt, viết là không có chuyện gì đánh cờ, thắng tận không đủ. Có việc đánh cờ, bốn mặt thông đồng. Cái này 16 chữ liền có thể nhìn ra người này thế cờ cấp tiến. Tay áo trái đạo gió, tay áo phải thế cờ, trên đời này có danh tiếng chỉ có một người. Đạo môn đại đạo tôn tọa hạ nhị đệ tử Ất Châu chân nhân, tu thái thanh thánh nhân vô vi đạo, lại vẫn cứ ưa thích bố cục tính toán tinh la kỳ bản. Trên trời, dưới đất, từng tòa phân mộ quỷ quệ yêu dị, mênh mông mục nát. Mỗi một ngôi mộ bên trong đều tựa như chôn một tôn khoáng thế đại hùng một loại, cái kia chấn động tiêu tán mà ra hung thần cổ ý tựa như là bùi ở trong đất cất vào hầm lâu năm lão tiểu, lên men thuần hậu lợi hại, quanh quần phân mộ, lưu chuyển thiên địa. Lý Cảnh Nguyên nhíu mày, tâm tình của người khác là tâm như chỉ thủy, cái này Phong Đô đại đế ngược lại tốt, dứt khoát đem trong lòng tạm niệm muôn khí cất vào quan tài, chôn cất xong hết mọi chuyện, diễn hóa ra cái này như từ địa mộ địa tĩnh mịch tâm cảnh. Phong Đô đại đế tức giận, trong quan tài nhiều tạm niệm tức chết xám lại cháy, vậy mới có phần mộ chấn động quỷ vật chi cảnh. Lý Cảnh Nguyên quanh thân kim quang ảo ánh, hung thần cổ ý tới gần liền bị bá đạo đế ý vô tình rào sát. Coi như lúc này, bên ngoài mấy vạn giảm Phong Đô thành, sinh ra biến cố. Một cỗ lão mãng hoang khủng bố khí thế phóng lên tận trời, chấn động âm gian. Theo sát lấy một đạo nồng đậm yêu diệm ánh lửa từ phong đô thành sâu trong lòng đất sông lên thiên, đem âm gian bầu trời đốt xuyên, đem vạn dặm âm trầm bầu trời hóa thành một cái biển lửa. Trong biển lửa hiện hiện to và rộng dị tượng, đó là một tòa cổ lão chiến trường. Tướng tôn hùng khôi cự nhân thần linh giẫm đạp đại địa, cầm trong tay chiến binh, mỗi một bước đều có sơn mạch như đống đất bị tùy ý khai sơn. Những cái này hùng rộng cự nhân thần linh ngay tại kết trận chủ sát, trên đại địa có đại yêu thi hải, chỉ là máu tươi chảy xuôi, liền như rào rạt giang hà lan đi. Có hùng rộng cự nhân thần linh binh khí vỡ nát tán lạc, khắp nơi kim quang trùng điệp trăm ngàn dặm. Đây là thượng cổ vu yêu chiến trường, hiện hiện chính là vu tộc cùng yêu tộc trận chiến cuối cùng. Khốc liệt túc sát chi khí từ thượng cổ chiến trường dị tượng bên trong quét sạch mà ra, chấn động cả tòa âm gian, vô số quỷ quái tinh quái lạnh run. Ất Châu chân nhân ngẩng đầu nhìn biển lửa chiến trường, liễu diễu, ván này mở không ra sao, nhưng thắng ở thế công mãnh như hổ, cường mãnh thẳng vào lợi hại. Nếu không thể đập phá đầu của ngươi, đại sư minh liền lỗ lớn rồi, trở về lại muốn bị chỉ vào lỗ mũi chửi cờ dở soạn. Phong đô đại đế cảm nhận được cỗ này quen thuộc tột cùng mãng hoang khí thế hung ác, sắc mặt hơi cứng, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy biển lửa dị tượng bên trong một tôn vốn nên sớm đã vẫn lạc xích hồng cự nhân, đứng hàng thập nhị tổ vu một trong xích hồng cự nhân quá khổng lồ, có thể hái ngôi sao, lãnh đạo cự sơn, trên mình chạy xuôi theo vĩnh viễn không tắt nóng rực nham tương, hắn trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, vô số đại yêu bị đụng đến tại chỗ phân thây, huyết nhục vỡ nát, đốt thành cho bụi. Tổ vu trúc dung, thiên mệnh hỏa thần, trong thiên địa tới bây giờ còn lưu truyền không ít hắn sáng tạo hỏa đạo thuật pháp thần thông, vài chỗ còn có cung phụng hắn hỏa thần tử. Hắn bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn về Lý Cảnh Nguyên, ánh mắt tăng vọt, giống như hai đạo chùm sáng màu đỏ, bán thủng mấy vạn dặm khoảng cách mà tới. Tôn này xích hồng cự nhân đột nhiên xông ra thượng cổ chiến trường, cái kia thấu trời biển lửa đúng là chuyển động theo hắn, lôi kéo ra một đầu mấy vạn dặm lớn lên to lớn diễm vĩ. Xích hồng cự nhân từ xa mà đến gần, từ lớn biến thành nhỏ, thoáng qua tới không, chỉ còn dư lại cao 10 triệu độ, sau lưng vô cùng dày nặng biển lửa chậm chậm hướng phía dưới, dĩ nhiên như cả tòa biển lửa nghiêng đổ xuống tới. Huyết Hà bên trên, Hạ Tam cảnh âm giàn tu sĩ ngửa đầu si ngốc nhìn xem đè xuống đầu nhiệt nóng hưng hải, chỉ cảm thấy đến toàn thân đều sẽ bị ép thành một mịn, một ít tâm cảnh không kiên định, càng là không có chút nào tâm phản kháng, toàn thân run rẩy, ngã nhào trên đất, dù cho hôm nay có cơ hội trốn qua một kiếp, cũng sẽ bởi vậy chặt đứt đại đạo tiền đồ. Trong hỏa diễm đi ra một vị tóc đỏ đỏ cần mặt mũi tràn đầy lệ khí trúc dung bộ lão nhân, hai lô thai mỗi mặc một đầu hỏa xà, chìm xuống mênh mông biển lửa toàn bộ tại một cái chớp mắt áp xúc thành màu đỏ tươi ánh lửa, quanh quẩn toàn thân, ngưng là thật chất, như là mặc giáp trụ một kiện đỏ tươi trọng giáp. Một thân bạo ngược tùy ý, phương viên trăm dặm âm khí như là chảo nóng nước sôi, bị đốt xương mù bừng bừng. Không cố kỵ chút nào treo ở đỉnh đầu Lý Cảnh Nguyên, không chút kiêng kỵ ngoại phóng bạo ngược khí thế, rõ ràng kẻ đến không thiện. Phong đô đại đế thở dài hành lễ, sau đó trầm giọng hỏi, ngài có lẽ tại tọa trấn tổ địa, không nên xuất thế. Vị này trúc dung bộ lão nhân so phong đô đại đế tư cách già hơn. Trúc dung bộ lão nhân nộ khí liên tục xuất hiện, hừ lạnh nói, ta nếu không già, ta vu tộc mặt đều cho ngươi mất hết. Phong đô đại đế sắc mặt tâm trầm. Trúc dung bộ lão nhân quay đầu quan sát Lý Cảnh Nguyên, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, lão phu mặc kệ ngươi là thập cảnh phân thân, vẫn là cái gì thánh nhân đại đế, đem tộc ta muốn người giao ra. Phong đô đại đế nghe vậy biến sắc, trầm thấp nói, lớn thân trưởng lão, ta mới là phong đô đại đế, việc nơi này ta tới làm chủ. Trúc dung bộ lão nhân tính tình rất nóng nảy, phủ đầu mắng chửi nói, ngươi nếu là có thể đem người mang về, ta còn dùng đi ra à? Ngươi vô dụng, liền cho lão tử cút sang một bên. Phong đô đại đế khí siết chặt nằm đấm, để ngươi mạch này tương thừa tính tình nóng nảy, đầy trong đầu đều là đánh giết sự tình lao mãng phu làm chủ, chỉ sẽ cho vu tộc bình bạch tụ lập cường địch. Hắn cố nén nộ hỏa, trầm thấp nói, ta dùng phong đô đại đế mệnh lệnh ngươi trở về. Lý Cảnh Nguyên lúc này cười, trầm rãi nói, vu tộc công đức khí vận là tộc ngươi mạch máu, cái nào là dễ dàng như vậy trộm lấy. Hiện tại chấm minh mạch, nguyên lai là có nội tặc. Vu tộc từ trước đến giờ cùng tam giáo, thiên đình cung hợp, bọn hắn cho các ngươi chỗ tốt gì, không tiếc đắc tội chấm. Phong đô đại đế thần sắc âm tình bất định, gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Dung bộ lão nhân, cơ hồ là gầm nhẹ nói, Trúc Dung lớn thân, ta cuối cùng nói một lần, lập tức trở về tổ địa. Trúc Dung bộ lão nhân cười ha ha, ánh mắt bén nghệ, thần tình tùy tiện, danh con, lão tử thế nhưng Trúc Dung đại thân, nhỏ hơn ngươi tử sống lâu vài vạn năm, ngươi còn muốn chỉ huy lão tử, lăn ngươi cái quả trứng. Chương 619, âm gian thiên tử điện, bốn cái lão mãng phu. Chương 619, âm gian thiên tử điện, bốn cái lão mãng phu. Trúc Dung bộ lão nhân cái này trồi lên, liền như hồng thủy vỡ đê, thần sắc hốt hoảng, mang phong đô đại đế cầu huyết lâm đầu. Phong đô đại đế sắc mặt biến đến âm trầm khủng bố, cuối cùng giận tím mặt, sau đầu lục sắc quang vành một cái chớp mắt huyết trương gấp 10 lần, đại biểu lục đạo luân hồi lục sắc nhanh chóng lưu chuyển hiện hóa ra từng tòa mênh mông cổ lão lại âm vũ khủng bố luân hồi của môn. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, sáu tòa màu sắc không đồng nhất, biểu dáng không đồng nhất, nhưng đều tản ra luân hồi đạo ý cổ môn chậm chậm chuyển động, tạo thành một tòa tự nhiên đại trận. Dùng lục đạo luân hồi bảy trận, có thể táng thiên chúng sinh. Đã triệt để nổi giận phong đô đại đế không còn bận tâm Trúc Dung bộ lão nhân trong tộc trưởng lão cao vị thân phận, bị chửi, hắn có thể chịu đựng, cuối cùng Trúc Dung bộ lão nhân tộc là trưởng lão, lao chửi nhỏ, không gì đáng trách. Nhưng hắn tuyệt không cho phép có người bán đứng vu tộc lợi ích, tuyệt không thể để người đánh vỡ vu tộc mấy chục vạn năm sống yên ổn, ai cũng không được. Trúc Dung bộ lão nhân cặp con mắt kia bên trong, hình như toát ra một chút thâm trầm nhớ lại, đối với những cái kia trầm mặc ít nói, dáng vẻ nặng nề vu tộc lão nhân mà nói, phong đô đại đế cái này vãn bối quả thực để người cảm giác kinh diễm, phản phất khế đạo mà sinh, là trời sinh làm phong đô chi chủ hảo nguyên liệu, tại vu tộc trong lịch sử cơ hồ không có tiền lệ. Nhiều năm như vậy vu tộc gặp phải tam giáo, thiên đình áp bách, tuy có tổn thất, nhưng hắn xử lý đủ tốt, có dạng này hậu bối không lời nào để nói. Trúc Dung Bộ lão nhân rất nhanh liền khôi phục như thường, lời nói châm biếm nói, làm Phong Đô đại đế liền là không giống nhau, còn chuẩn bị cùng lão tử độc thủ. Trúc Dung Bộ lão nhân chỉ tay một cái, cút về a, danh con. Như là ngôn xuất phát thủy, Phong Đô đại đế kim thân pháp tướng bỗng nhiên ngưng trệ, có một cỗ không tên khí thế từ trong cơ thể như gợn sóng gợn nước nhộn nhạo lên, sau lưng sáu tòa luân hồi cổ môn theo thứ tự sụp đổ, tan thành mây khói, theo sát lấy giống như thật kim thân pháp tướng theo gió phiêu lãng, đồng dạng tan thành mây khói. Phong Đô đại đế cuối cùng biến mất trên gương mặt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không dám tin. Hắn tôn Phong Đô đại đế này kim thân pháp tướng đại biểu lấy âm gian chí cao thần bị, tại âm gian quy tắc gia chỉ xuống tương đương với bát cảnh đại tu sĩ, Trúc Dung Bộ lão nhân tuy là già đời, nhưng chỉ là thất cảnh, tuyệt không có khả năng tiêu tán hắn kim thân pháp tướng, khả năng duy nhất liền là bản thể của hắn sẽ ra chuyện. Phong Đô quỷ thành có Phong Đô sơn, núi cao 2,600 dặm, vòng 1.5 vạn dặm, trên đó phía dưới cũng có quỷ thần cung thất. Trong núi bên ngoài đều có thập nhị cung, kết hợp 24 âm cung, chủ khảo phạt tội hồn chỗ. Lại sắp đặt 75 ti, mỗi ti phân biệt gánh chịu thú bắt, đuổi bắt quỷ hồn, quan nói quỷ hồn ra vào, đại âm phát ảo, tính chỗ nhận phụ chức vụ có thể. Phong Đô sơn chỗ cao nhất, nhị nghi phân phán, tam tượng trùng linh, thiên địa hế mãng, yếu ớt tối tăm, khí tượng cực lớn. Quỷ vụ minh khí mơ hồ hiện một tòa nguy nga cung điện, trước điện đại lương trên cây cột có một bộ câu đối nội dung, khẩu khí không nhỏ. Tu chỉnh 3 năm, quét chém 6 ngày, phong trưởng cửu u, ủy thần chi tông. Đan chương thật cáo, nhặt lấy Phong Đô, mạn chế vạn linh, minh ti đại chủ. Trên tấm biển sách thiên tử điện ba cái âm triện chữ lớn, đạo ý bộc phát. Tòa này âm gian thiên tử điện, liền là Phong Đô đại đế đạo trường. Lúc này tòa này âm gian tôn quý nhất thiên tử điện bên trong, kích động to lớn mãnh liệt khí thế gợn sóng. Phong Đô đại đế ngồi tại công văn phía trước, trước ngực bị đâm vào một cái cuốn đầy vu tộc bí văn hắc trầm, phong bế Phong Đô đại đế nhân thân tiểu thiên địa mấu chốt. Phong Đô đại đế nhân thân trong trời đất nhỏ bé thiên địa linh khí, sơn thủy vận số đều bị điên cuồng dính dáng, như hai tòa mãnh liệt thủy triều, bị quấy rối vô pháp an ổn. Đây là dẫn đến Phong Đô đại đế kim thân pháp tướng tán loạn nguyên nhân chủ yếu. Phong Đô đại đế trợn tròn đôi mắt, tràn lòng nộ hỏa, công văn bên trên đan trường, ngọc hùng, phượng văn kiện mệnh, ma linh bức tất cả bảo vật bị nở rộ khí thế chấn bỡ, cắn chặt răng, cố gắng đè nén phẫn nộ, gầm nhẹ nói: các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trước người Phong Đô đại đế có ba vị dáng dấp cực dài lão nhân cắt chạm một phương, hiện tam tài phân bố, đem cái kia Phong Đô đại đế vây khốn trong đó, trong tay đều cầm có một kiện trọng bảo, ba đạo bảo quang như hành vân như nước chảy, phô thiên cái địa, cơ cấu ra một tòa tiểu thiên địa lao tủ, giam giữ Phong Đô đại đế. Ba vị này lão nhân còn không phải người khác, là Vu tộc hiện nay 12 bộ trưởng lão, tư cách giả nhất. Nếu không phải người trong nhà, Phong Đô đại đế cũng không có khả năng không có chút nào bố trí phòng vệ, bị tùy tiện đánh lén thành công. Cầm trong tay một trượng hệ treo hồ lô thấp bé lao ông bình tĩnh nói, đại thân cùng người khác làm cái giao dịch, rất lớn giao dịch, so mệnh đều lớn hơn, hắn đều đánh mặt mệnh, chúng ta mấy cái lao ca môn khẳng định phải giúp hắn. Đại đình thị, ngươi là rất tốt văn bối, nhưng lần này mấy người chúng ta muốn cậy giả lên mặt. Ngươi không nên động, cũng không cần quản, nhìn cho thật kỹ. Nếu là cuối cùng mấy ca xử lý không tốt, còn cho ngươi cái này vạn bối giúp chúng ta thu thập cục diện rồi dám. Một cái khác toàn thân khô gầy, mặt như vỏ cây vu tộc lão nhân, tinh khí đầu không tệ, âm thanh vang dội, cười ha ha nói, cho tới bây giờ đều là đại nhân cho bất tranh khí ăn bám nhi tử dọn đẹp, hôm nay ngươi cái này tranh khí tiểu bối cho gặp rắc rối lao bối dọn dẹp ngược lại có chút khó coi, nhưng chúng ta mấy ca đều không để ý. Hai cái khác lão nhân giả mà không kính cười ha ha, Phong Đô đại đế mặt sầm lại, âm thanh trầm thấp nói, vị kia thế nhưng giết Phật môn tam tôn Phật đã thập cảnh thánh nhân vân thân a, tam giáo đều bị áp đến nội bộ, thật đem hắn làm mất lòng, ta vu tộc sau này còn có thể an ổn ư? Ba cái lão nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Thấp bé lao ông xách theo một trượng chỉ Phong Đô đại đế, lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này mỗi ngày cùng tầm giáo, thiên đình những người kia đấm đá nhau, chính xác vất vả, nhưng ngươi đừng quên, ngươi gọi đại đình liệt, là ta vu tộc đại vu. Hắn đột nhiên đặt một cái một trượng, toàn bộ âm gian thiên tử điện cũng vì đó chấn động, trên mình vô tận khí huyết nô lên, thấp bé lao ông toàn bộ người đều tựa như nâng cao to lớn, vĩ nạn tuyệt cùng, hạo nhiên huyết khí bên trong đứng sừng sững đến một tôn phảng phất muốn đỉnh phá thiên tử điện đại vu hư ảnh, nháy mắt ngưng tụ như thật, tư thế tùy tiện ương ngạnh, phảng phất muốn hái trăng bắt sao. Thấp bé lao ông ngạo nghễ nói, ta vu tộc từ thượng cổ mà sinh, thiên phú hùng khôi thể phách, trong lịch sử vô song, hiện tại người người ca tụng yêu tộc thể phách, tại trước mặt vu tộc ta tính toàn cái dám. Ta vu tộc ngang dọc cả một cái thượng cổ đời đời, biết bao chẳng ư. Thấp bé lao ông ngược dòng tìm hiểu trước kia vinh quang sau, lần đầu tiên toát ra một vòng thương cảm thân sắc, tự lẩm bẩm, tuy nói vu tộc hữu quạng, co đầu rút cổ tại mình ti chỗ sâu tối tăm không ánh mặt trời địa phương, hoa địa vi lao, kéo dài hơi tàn, lại là biết bao bị thương. Hắn lại nhấc lên một trượng chỉ vào Phong Đô đại đế, đột nhiên giọng càng lớn, nói, nhưng dù vậy, ta vu tộc cốt huyết hồn không thể rơi xuống. Một khi rơi, lập vì đất cầu xin tha thứ cũng không xa. Ta vu tộc có thể cân nhắc lợi hại, có thể đấm đá nhau, nhưng chỉ duy nhất không thể sợ, không thể sợ hãi, thánh nhân trước mặt cũng là như vậy. Nếu là sợ, sợ hãi, vì đất làm chó, vu tộc liền không còn là vu tộc, không bằng diệt tộc tính toán. Phong Đô đại đế giật giật khoe miệng, bất đắc dĩ nói, ta không sợ, cũng không sợ hãi, chỉ là không muốn bị người tính toán, đông dưng nhiều một cái cường địch. Lão nhân khô gầy thần sắc tự nhiên nói, thập cảnh thánh nhân có lại có thể thế nào, còn dám phá hủy lục đạo luân hồi. Chỉ cần lục đạo luân hồi vẫn còn, ta vu tộc liền sẽ không diệt tộc, ngươi sợ cái dám? Tam giáo, thiên đình một mực tại cướp đoạt âm gian thần linh vị trí, ta vu tộc tình cảnh vốn là không được, cái kia thập cảnh thánh nhân sau này vào âm gian phá rối, nhất định sẽ đánh vỡ âm gian cục diện, nói không được ta vu tộc có thể từ đó kiếm lời. kém nhất kết quả chẳng phải lại thêm một vị thánh nhân thế lực vây chặt ư? Nợ nhiều không lo, giận nhiều không ngứa, ngược lại ngươi là Phong Đô đại đế, ngươi gánh lấy là được rồi. Phong Đô đại đế khẽ miệng co giật, như là thoáng cái cho người bóp lấy cái cổ, nói không ra lời. Cái này nói là người lời nói ư? Phong Đô đại đế cúi đầu nhìn xem trước ngực hắc châm, ánh mắt phức tạp, liền căn này theo thượng cổ lưu truyền tới nay, chuyên môn dùng để phong yêu tộc hồn phách định yêu châm đều mời ra được, cái này mấy cái tính tình bản tính bốc lửa lao mãng phu thật muốn làm một kiện đại sự kinh thiên động địa. Phong Đô đại đế trầm giọng hỏi, cái khác tám vị trưởng lão ngầm đồng ý các ngươi làm như vậy? Thấp bé lao ông một cái chớp mắt thu hồi quần quần khí huyết, thò tay móc móc lỗ tai, hoàn toàn thất vọng, bọn hắn khẳng định không nguyện ý à, bất quá không quan hệ, mấy ca cho bọn hắn trói lại. Phong Đô đại đế ngửa đầu thở dài lại than vãn, nghiệp chướng a chương 620, ngươi đầu này lão cẩu được hay không chương 620, ngươi đầu này lão cẩu được hay không chúc dung đại thân không coi ai ra gì, nói chuyện hành động ương ngạnh, đem người đem giao ra, ta không muốn nói lần thứ hai. Lý Cảnh Nguyên bình tĩnh nói nhảm nhiều quá, trực tiếp động thủ đi, chớ cũng muốn nhìn một chút đã từng quát tháo thượng cổ vũ tộc, bây giờ trốn ở âm gian cống ngầm bên trong rụt đầu đại vương bát, còn thừa lại bao nhiêu cát lượng. Đối phương ương ngạnh vô lễ, Lý Cảnh Nguyên cũng không cho hắn lưu mặt mũi, trực tiếp mở hận. Vị này vũ tộc tính tình táo bạo nhất chúc dung bộ lão đầu nghe thấy lời ấy, căn bản chịu không được, giận tím mặt, trong lời nói tràn ngập oán hận chất chứa cùng phẫn nộ, vũ nhục ta vũ tộc, hôm nay giữa chúng ta phải có một chết. Trên lỗ tai mang theo hai cái hỏa xà mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy Lý Cảnh Nguyên tê minh. Lý Cảnh Nguyên cười trừ, dùng quyền trung điệp tán thưởng, mỉm cười nói, cái kia chấm liền tiễn ngươi lên đường, ngươi vũ tộc quản lục đạo luân hồi, hẳn là sẽ cho ngươi chọn cái nơi để đi. Chúc Dung đại thân khí thế nguyên vẹn biến đổi, trên mình ánh lửa mãnh liệt đốn náo, đỏ tươi trọng giác bên trên có trên trăm hỏa đạo thần thông lưu chuyển, trăm dặm không gian hóa thành nhiệt nóng biển lửa. Giữa thiên địa bốn phương tám hướng, che khuất bầu trời nóng rực hỏa diễm, như thác nước chút xuống, trùng trùng điệp điệp vây đốt Lý Cảnh Nguyên. Hỏa diễm mặc dù hùng, nhưng không tới gần được, Lý Cảnh Nguyên khiêu khích vây tay. Chúc Dung đại thân chống chống hai vai, toàn bộ xương sống lưng như là tự mình trường học đại long, phát ra liên tiếp đậu tương băng liệt âm hưởng. Khôi Ngô thân hình, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy được biển lửa bị phân ra một đầu đại đạo. Thoáng qua cẩn thân, một quyền đưa ra, bị áp xúc đến cực hạn hỏa diễm quấn quanh lấy năm đấm, nhiệt độ không thua kém đại nhật chân diễm, muốn một quyền đem cái này so hắn còn muốn ngang ngược cản rỡ người trẻ tuổi, đánh vào trong bụi trần. Lý Cảnh Nguyên tiếp một quyền này của hắn, khủng bố hỏa diễm trong lòng bàn tay nổ tung, chỉ thấy một đạo hỏa diễm thân ảnh thẳng tắp một đường, nện mặc huyết hà, nghiêng nga xuống, ầm vang đâm vào ngoài mấy chục dặm trên mặt đất, đâm ra một cái không nhỏ hố. Huyết hà bên trên âm gian tu sĩ nhìn thấy Trúc Dung đại thân một quyền này đưa ra sau, từng cái hoa mắt thần đồng đưa, đều có thể phách sụp đổ, hồn phách đốt tan khủng bố cảm giác. Lý Cảnh Nguyên nhảy lên một cái, treo lơ lửng giữa trời mà ngừng, dùng đế khí chấn đi một thân tựa như giỏi trong xương đỏ tươi hỏa diễm, ngửa đầu nhìn giống như hỏa thần một dạng Trúc Dung đại thân, bình tĩnh nói, nghe nói vu tộc thể phách mạnh hơn dùng nhục thân cưng cõi nổi danh tại thế yêu tộc, chớm nhìn không gì hơn cái này. Trúc Dung đại thân nghe răng trợn mắt, quát tầm lên, hôm nay không đem ngươi đánh hải cốt không còn, lao tử không họ Trúc Dung. Trúc Dung đại thân dưới chân ầm ầm một tiếng, huyết hà đều bị chấn đoạn, hắn xài bước mà ra, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc, khí thế bùng hổ đánh tới, đỏ tươi hỏa giáp quấn quanh hỏa đạo thuật pháp, nháy mắt lan tràn trên cánh tay, thuật pháp hiện hình, nguyên cả cánh tay như là chiếm cứ mười mấy đầu màu đỏ thâm tiểu xà. Hắn một quyền hướng Lý Cảnh Nguyên đập tới, trên cánh tay mười mấy đầu màu đỏ tiểu xà theo quyền mà ra, như bóp lấy một lượt mặt trời, lục cảnh tu sĩ đối mặt với một quyền, sợ là quyền chưa tới, liền đã bị nóng rực hỏa diễm đốt tức vũ khí đầu hàng. Lý Cảnh Nguyên không có rút kiếm, một quyền đối lập. Lý Cảnh Nguyên cố ý cận thân chém giết, tạm thời không có ý định vận dụng đế kiếm. Một mực nghe nói vu tộc thể phách số 1, là khổ luyện ngoại đạo cùng võ đạo khai sơn chi nguyên. Khó được có cơ hội kiến thức, vừa vận hắn cái này thất cảnh thâm hậu lao vu rèn luyện bá thể, đồng thời cũng so một lần là vu tộc thể phách càng mạnh, vẫn là hắn bá thể càng hơn một bậc. Vận sức chờ phát động mười mấy đầu màu đỏ tiểu xa bị quyền cương kiếm khí xoắn nát, nổ tung hỏa diễm tan khắp nơi đều là. Trúc Dung đại thân mặt mo giật mình, không ngờ tới lực lượng Lý Cảnh Nguyên lại lớn như vậy, kháng trụ hắn không lưu lực một quyền, vẫn là cái võ phu, có chút bản sự, nhưng muốn cùng ngươi lão tổ tông so thể phách, còn kém xa lắm. Vu tộc suy bại sau, ngàn vạn vu tộc bí pháp tán lạc thiên địa, trong đó đoán thể một đạo pháp môn, bị người cầm lấy đi lấy làm gương, tiếp đó diễn sinh ra được khổ luyện ngoại đạo cùng võ đạo. Cho nên Trúc Dung đại thân xưng một tiếng võ phu lão tổ tông, có thể nói đi qua. Song phương quyền quyền đến thịt. Trúc Dung đại thân giết đến hưng khởi, nhai răng cười không thôi, mỗi lần ra quyền, cuốn theo lôi điện thanh thế, toàn thân hỏa diễm đại thịnh. Hắn nhưng là Trúc Dung hậu nhân, có Trúc Dung nhất mạch đặc hữu hỏa thần chú thể bí pháp. Thượng cổ thời kỳ Trúc Dung tộc nhân đều là dùng địa tâm dung nham hải làm lò luyện, ngắt lấy hỏa tinh xem như than ngụ, rèn đúc thể phách đục thân, Trúc Dung vu thể phách cường độ ngạo thị quân hùng. Chỉ là cùng cảnh võ phu, cũng dám cùng gia ta đối đầu đục thân cứng cỏi. Song phương ngươi tới ta đi, tại âm gian sơn thủy ở giữa không ngừng di chuyển, người vây quanh căn bản nhìn không tới hai người thân hình, chỉ có thỉnh thoảng đối quyền phía sau khe hở, mới có thể nhìn trộm nửa phần thế cục. Từng tòa đỉnh núi bị đánh nát, từng đầu khe hà bị tiêu khô, phương viên trăm dặm rối tinh rối mù, không tới nửa phút liền bị đập nát, sơn thủy vận số tan vỡ chết tan. Âm gian các nơi, có lần lượt từng bóng người phong trì điện xế mà tới, đều là âm gian võ phu, có thể chạy tới đều là trung tâm cảnh. Bọn hắn không dám tới gần, kết lực trừng to mắt, xa xa quan sát trận này đỉnh phong chém giết, tận khả năng nhiều suy nghĩ ra chút môn đạo. Lý Cảnh Nguyên không phải chính thống võ phu, Trúc Dung đại thân mặc dù xưng chính mình là võ phu lao tổ tông, nhưng cũng không phải thuần túy võ phu. Nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc, đây là trên con đường tu đạo tâm cảnh dựa thế, cùng Phật gia phép quan tưởng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hai người lẫn nhau đưa quyền không dưới trăm chiêu, Lý Cảnh Nguyên cường thế dọa người, không chút nào bị vị này cảnh giới thâm hậu thất cảnh lao vu áp đảo một chút, ngược lại khí thế càng trồng càng cao. Trúc Dung đại thân song quyền đều xuất hiện, quát tầm lên, cho ta đổ xuống. Hai đạo tựa như đỏ tươi nham tương quyền cương đốt cháy xung quanh mười dặm, một quyền này dung hợp thể phách khí huyết cùng Trúc Dung hỏa thần bí thuật, lục cảnh võ phu chịu một quyền này đều muốn ngay tại chỗ hóa thành cho tàn, thất cảnh võ phu cũng đến huyết nhục vỡ nát. Lý Cảnh Nguyên không cam lòng yếu thế, dùng song quyền đối oanh hai quyền, quyền cương kiếm khí xé rách nham tương quyền cương, nổ tung mà mở Trúc Dung hỏa diễm cùng quyền cương kiếm khí đem xung quanh sơn hà toàn bộ san thành bình địa. Trúc Dung đại thân treo ở trên lỗ thai hai cái dùng Trúc Dung thần hỏa làm thức ăn dị trùng hỏa xa bị quyền cương kiếm khí gọt nhào nát. Lý Cảnh Nguyên đã lui một bước, nhe răng cười nói, quyền sợ trẻ trung, ngươi lão già này không còn dùng được a. Trúc Dung đại thân khí thất khiếu bốc hỏa, trên mình tán phát nhiệt độ càng ngày càng cao, dưới chân đại địa đều bị đốt nóng chảy. Hắn một cái di chuyển chớp mắt là tới sau lưng Lý Cảnh Nguyên, vung mạnh cánh tay lớn, tiếp đó đột nhiên run cánh tay, một quyền tình ra như mũi tên, đánh vào Lý Cảnh Nguyên trên nó, hộ thể kim quang nổ tung. Lý Cảnh Nguyên một băng cóng, sống lưng như núi cao nhô lên, tả hữu xương sườn như dao long du động, toàn bộ người đúng là một bước đều không có rời đi, mạnh ăn Trúc Dung đại thân cái này vừa nhanh vừa mạnh hung mãnh một quyền. Sai bước quay người, dốc sức một quyền đánh vào Trúc Dung đại thân đỏ tươi trọng giáp bên trên, từng đạo hỏa thần thuật pháp vỡ nát, đỏ tươi trọng giáp cũng bị đánh xuyên qua, gần như phi kiếm đem Trúc Dung đại thân ngạnh bị đâm xuyên, váy mặc mảng lớn nóng rực tinh huyết. Trúc Dung đại thân phảng phất giống như không ngờ, trở tay một quyền, nện ở Lý Cảnh Nguyên bộ sườn, đánh đến Lý Cảnh Nguyên tung tóe ra ngoài, Lý Cảnh Nguyên cũng thuận tay móc ở hắn đỏ tươi trọng giáp, cả trương hỏa diễm ngưng kết hỏa thần trọng giáp bị kéo nháo loạn. Lý Cảnh Nguyên phun ra một cái xanh đen tụ huyết, liếc nhìn bị đốt huyết nhục khét lẹt, liền xương cốt đều lộ ra ngoài nằm đấm, nhẹ nhàng run cổ tay, khét lẹt thịt nhão từng mảnh rơi xuống, vết thương đã trồi non rút đầy đầu cánh như, nhanh chóng sinh ra tươi mới cơ bắp xương, thoáng qua khỏi hẳn. Lúc này mới lao đi khỏe miệng vết máu, cười nhìn Trúc Dung đại thân thô bạo đem phần bụng bị một quyền chọc ra lỗ máu cho bóp chắc chắn không chảy máu nữa, miệng không sợ châm biếm một câu, là vu tộc thể phách không gì hơn cái này. Vẫn là ngươi đầu này tuổi già sức yếu lao cẩu không được. Chương 621, lao cẩu cho chấm quỳ xuống, chó con còn không xong. Chương 621, lao cẩu cho chấm quỳ xuống, chó con còn không xong. Trúc Dung đại thân đã bị khí gần như mất lý trí, run lên sống lưng, toàn thân đỏ tươi hỏa diễm như thêm dầu tăng lương từ từ tăng lên, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên, chó con, ngươi mắng hắn lao cẩu, hắn mắng ngươi chó con, một mép không có thua. Trúc Dung đại thân hai tay giãn ra, chậm chậm nắm quyền, trên mình đỏ tươi hỏa diễm toàn bộ chảy vào trong nắm đấm, toàn bộ nắm đấm răng đầy hỏa đạo thật triệt. Đi theo hai đầu gối hơi cong, hơi hơi cúi đầu, đột nhiên phát lực, mấy trăm dặm đại điệu nặng nề mà lắc, bước ra một đầu sâu đạt vài dặm khẽ ránh. Đỏ tươi thân hình thoáng qua mà tới, trong nháy mắt, Trúc Dung đại thân đem vu tộc khí huyết cùng Trúc Dung thần hỏa dung luyện ra một lò nhiệt nóng quyền ý như hồng thủy chút xuống, quả thực liền là một lượt đại nhật, cực kỳ kinh người. Thượng cổ Trúc Dung, vạn thế hỏa thần, hỏa đạo độ cao gần với trời sinh đại nhật hỏa tinh yêu đế yêu hoàng. Hắn đem hỏa đạo cùng vu tộc thể phách thần thông đúc một lò chân ý, ở đời sau xưng là quyền ý Trúc Dung có hỏa kiếp ba quyền, một là hỏa kiếp diệt yêu thức, một là hỏa kiếp trừ hải thức. Cuối cùng một quyền khí tượng lớn nhất, làm hỏa kiếp phần thiên thức, hắn từng dùng một quyền này đốt thượng cổ yêu đỉnh nửa tòa thiên. Trúc Dung đại thân mang lửa ra quyền, có đốt sạch thiên địa sơ xuất bị, đây cũng là hỏa kiếp phần thiên thức, hướng Lý Cảnh Nguyên phủ đầu một quyền đập tới. Như ngày đánh tới, đốt trời nấu biển, trên mặt đất đá vụn như thủy tinh nóng chảy, mười dặm đại địa chớp mắt thành đất chết nham tương. Lý Cảnh Nguyên không cần sợ, lập tức trả hắn một quyền. Hắn Trúc Dung quyền ý không thèm nói đạo lý, Lý Cảnh Nguyên đế đạo kiếm ý càng là nhất đẳng bá đạo ương ngạnh, không nói đạo lý càng hơn một bậc. Ngươi là đại nhật, ta là liền chém ngươi ngày hôm đó đầu. Ngươi muốn đốt cháy hết thảy, ta chém ngươi phần thiên hỏa pháp. Song quyền đối hoành, hai người đại đạo va chạm, bá đạo đế ý cùng Trúc Dung quyền ý ngọc nát đá tan, một áng lửa chói lọi, phá toái kiếm khí kích động. Lần này đối quyền phía sau, Trúc Dung đại thân quyền thứ hai cũng đến, hỏa kiếp phần thiên tức nặng tiên cơ quyền thứ nhất đến, thần ý dẫn dắt, đầu đôi tương liên, phía sau 10 quyền trăm quyền liền tự nhiên mà lại theo tới, rất khó thoát khỏi. Cho nên quyền thứ nhất nhất định phải đập trúng đối thủ, phía sau có khả năng đưa ra bao nhiêu quyền, liền dựa vào trong lồng ngực một hơi có khả năng chống đến lúc nào hạ xuống. Phía sau, Trúc Dung đại thân ra quyền càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, Trúc Dung quyền ý cũng càng ngày càng bạo ngược, thế không thể đỡ, quyền ý xé rách thiên địa, đốt cháy hết thảy. Trong quá trình này Lý Cảnh Nguyên tính toán tranh né đánh trả, giống như là chỉ kém nửa bước, hết lần này tới lần khác liền là trốn không thoát một quyền kia, thành thành thật thật tiếp quyền, chặt chẽ vững vàng chịu quyền. Trên mình không một không phải Trúc Dung đại thân nắm đấm đất đặt chân. Trúc Dung đại thân một hơi đánh ra 30 quyền. Vậy mới ngừng nghỉ lấy hơi, nắm đấm của hắn đã máu thịt bé bét, lộ ra một chút mạch cốt, nhưng mà Trúc Dung đại thân đối với điểm ấy không đau không ngứa ra thịt nỗi khổ, sao lại để ý? Hắn Trúc Dung vu từ trước đến giờ dùng thần hỏa đoán thể, sắt đá mài thể, đem so sánh đem chính mình xem như lục chư thịt dê đặt ở trên lửa thiêu đốt, một chút thiêu đốt huyết đủ, đốt cháy gân cốt nỗi khổ, đem so sánh phảng phất dùng rèn sắt thạch nện đánh thân thể, gõ nát trên mình huyết đủ, từng khúc đập nát xương cốt nỗi khổ, Trúc Dung đại thân đều muốn cảm thấy điểm ấy đau đớn, cũng có thể coi là tại thư thư phục phục hưởng phúc. Lý Cảnh Nguyên tiếp được Trúc Dung đại thân 15 quyền, cứ thế mà chịu 15 quyền. Đế bào bị đánh nát nhừ, bả vai bị đánh nát, trên mình lưu lại 14 đập nát huyết đục đỏ tươi quyền ấn, máu tươi còn không chảy ra tới, liền bị quyền ấn bên trên hàm xúc Trúc Dung quyền ý bốc hơi, Trúc Dung quyền ý như giỏi trong xương một chút hướng trong cơ thể ăn mòn. Lý Cảnh Nguyên trên mình kim quang chạy xuôi mà ra, đuổi ra khỏi khách không mời lấm ta lấm tấm hỏa diễm đỏ tươi, bốn phía phiêu đãng. Khi thịt bị đánh nát bả vai, huyết đục gân cốt tốc độ vô cùng nhanh khôi phục như ban đầu, còn lại 14 quyển ấn cũng tại nhanh chóng khép lại. Lý Cảnh Nguyên thủy chung ánh mắt tiến lặng, nói khẽ, đến tiên chấm. Lý Cảnh Nguyên kéo ra một cái quyển giá, trên mình kim quang nước sôi cuộn cuộn, tràn đầy rồi rào. Lý Cảnh Nguyên ra quyền nhanh như buôn lôi, có khả năng thấy rõ người, lác đác không có mấy. Càng nhiều người chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một màn kia kim quang thân hình lóe lên mà đi, mạnh mẽ cùng Trúc Dung đại thân đụng một cái, Lý Cảnh Nguyên một quyền này bị vững vàng đón đỡ lấy tới, nhưng quyền thứ hai đến càng nhanh, Lý Cảnh Nguyên song quyền như cuồng phong sậu vũ, căn bản không ngừng. Trúc Dung đại thân hoảng sợ thất sắc, hắn không phải chấn kinh lực quyền của Lý Cảnh Nguyên quyền nhanh, mà là Lý Cảnh Nguyên quyền pháp chân ý rõ ràng liền là hỏa kiếp phần thiên thức. Lý Cảnh Nguyên tại vừa mới bất quá nửa phút đối trong quyền, đem hỏa kiếp phần thiên thức vẽ, đấy mặc dù có chút không ra dáng, nhưng thần ý dẫn dắt nội tình là đúng, mỗi một bước cùng mỗi một quyền phối hợp đều bắt chước rất tốt, đã năm phần tương tự. Đối mặt thất cảnh Trúc Dung lão vu tối cường quyền thức, cùng cảnh võ phu hơi phân thần, liền đến chúng vào hắn một cái trọng quyền. Lý Cảnh Nguyên ngược lại tốt nhất tâm nhị dụng, không chỉ đỡ được 15 quyền, cứng rắn chịu năm đấm cũng có thể đem lực quyền trình độ lớn nhất tháo bỏ xuống, còn có thể xem thấu hỏa kiếp phần thiên thức loại thông thiên quyền này thức chân lý, cái này đã là đủ làm người nghe kinh sợ, lấy ra liền dùng bản sự càng quá đáng khoa trương. Không nói khoa trương, Lý Cảnh Nguyên cái này năm phần tương tự hỏa kiếp phần thiên thức liền đủ Trúc Dung bộ những cái kia hậu sinh nhóm không biết ngày đêm xoa tay mấy trăm năm. Lý Cảnh Nguyên tiến nhanh thẳng vào, đỏ vàng cùng hồng quang một tiến một lui, tại một đầu này đường thẳng bên trên, Trúc Dung đại thân chặt chẽ bước vàng ăn chín quyền không quá giống dạng hỏa kiếp phần thiên thức, bị đánh đến thân hình phong trì điện xế, một đường thụt lùi. Đánh ra thứ 10 quyền, Lý Cảnh Nguyên trong lồng ngực một hơi dùng hết, không thể không dừng lại, thôn tính đan điền bên trong tiểu thiên địa linh khí. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt hơi chìm, suy nghĩ vừa mới 10 quyền, hỏa kiếp phần thiên thức dùng cực kỳ thô ráp, trong lồng ngực cái kia một hơi lãng phí quá nhiều, không phải hắn chí ít có thể dùng đánh ra 30 quyền. Trúc Dung đại thân mượn thứ 10 quyền lực lượng, thân hình thụt lùi, xúc địa sơn hà, như một vòng hồng quang họa cung lướt qua, con đường một đỉnh núi nhỏ, đột nhiên thân hình biến hóa to lớn, dùng ra đại vu chân thân, một trường quét ngang, đem chọn cái một đoạn đỉnh núi màu đen trực tiếp tắc ngang, núi như phi kiếm, vọt tới lấy hơi Lý Cảnh Nguyên. Cái sau tiện tay một quyền, tựa như gõ cửa, đỉnh núi ngay tại chỗ vỡ nát nát như tại không trung, loạn thạch phi kiếm như mưa rơi. Cùng lúc đó, Trúc Dung đại thân xuất hiện lần nữa tại một tòa núi lớn phía trước, một cước chọc, đạp gãy núi lớn chân núi, mũi chân nhảy một cái đem chọn tòa núi lớn đâm tới không trung, đi theo một quyền đánh nát núi lớn, một phong sơn đầu nước toát ra, kích xạ hướng Lý Cảnh Nguyên. Hung tính bạo phát Trúc Dung đại thân, lực bạt sơn hà, lại nổ tận gốc hai tòa ngọn núi nhỏ, một tay một cái xiết trong tay, Trúc Dung thần hỏa mãnh liệt đốt cháy, phảng phất là dùng hai tay làm luyện khí lò luyện, đem hai tòa ngọn núi nhỏ đung thành hai cái tản ra kim loại sáng bóng trăm trượng đại thương, một trước một sau, ném đi qua, đánh tới hướng cái kia quái vật chó con. Lý Cảnh Nguyên nô lên, theo trong mưa đá vụn xuyên qua, một quyền đánh nổ một cây đại thương, thân hình lướt ngang, bỏ lỡ thứ hai cột đại thương mũi thương, tay không bắt được thanh thứ hai, năm ngón nắm chặt, bóp nát trên thương Trúc Dung quyền ý, thân hình xoay tròn, đem một phát này bật quy nguyên chủ. Lúc tới rào rạt, thế đi càng nhanh. Trúc Dung đại thần đập nát đại thương, Lý Cảnh Nguyên lặng yên không tiếng động xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, kéo qua đỉnh đầu nắm đấm mạnh mẽ đè xuống, có khai thiên tích địa khí thế. Trúc Dung đại thân lập tức hai tay hướng lên nâng lên một chút, như nâng mặt trời. Lão cẩu, cho chấm quỳ xuống. Trên quyền kim quang bạo phát, khủng bố đế ý toàn bộ theo quyền xung ra, đánh tan Trúc Dung đại thân một thân Trúc Dung quyền ý, loại kia vô địch chi tư, Trúc Dung đại thân mặc dù khí khái lẫm liệt cũng không thể kháng trụ, ở vang giản đơn đầu gối quỳ đất, đầu đều bị áp đến không ngẩng nổi đầu. Trúc Dung đại thân cố chấp nâng lên thác nước lớn một dạng kim quang đế ý, chảy xuôi theo Trúc Dung thần hỏa con ngươi tràn đầy tơ máu, lệ khí liên tục xuất hiện, tràn ngập khắc cốt minh tâm nộ khí, chó con, còn không xong. Chương 622, Hỏa thần từ Trúc Dung xương, cung thỉnh lão tổ hiện thân. Chương 622, Hỏa thần từ Trúc Dung xương, cung thỉnh lão tổ hiện thân. Trúc Dung đại thân nâng quyền hai tay đột nhiên nắm chặt Lý Cảnh Nguyên nắm đấm, cái kia thiên truy bất luyện, vạn hỏa đúc bàn tay trong nháy mắt bị xé rách ra vô số thấy xương lỗ hổng, nhiệt nóng huyết thủy theo lấy thịt nát tung xuống. Trúc Dung đại thân mảnh mặt làm ngơ, một lần hành động đem Lý Cảnh Nguyên kéo vào nhân thân của hắn bên trong tiểu thiên địa. Thiên địa đột nhiên sinh biến. Lý Cảnh Nguyên xuất hiện tại một mảnh xích hồng trong trời đất, nhiệt độ nóng rực, phàm nhân rơi vào nơi đây thiên địa, một thời ba khắc liền đến bị chưng chín. Dưới chân đại địa là một mảnh sa mạc hoang vu, lọt vào trong tầm mắt chỉ có thạch đá sỏi cùng trơ trụi sơn đen đỉnh núi, ngay cả quặng cỏ đều không có, có chỉ là cô quạng, nắng nóng. Từng trận khói trắng từ dưới đất trưng lên, có một cỗ mùi lưu mình, gây mùi khó ngửi, còn có địa phương toát ra nhàm tương âm, lộ ra một chút đỏ tươi ánh sáng, tựa như một mảnh bao la núi lửa khu. Lý Cảnh Nguyên đánh giá tòa này nhân thân tiểu thiên địa, nhìn ra một chút môn đạo, vu tộc nhân thân tiểu thiên địa còn thật không giống nhau. Thượng tam cảnh đại tu sĩ nhân thân tiểu thiên địa đều là dùng đan điền làm cơ sở, dùng bản thân đại đạo khai khẩn đan điền, bổ ra giới tử tiểu thiên địa, thu thập sơn thủy vận số, thiên địa linh khí củng cố giới tử thiên địa. Vu tộc nhân thân tiểu thiên địa thì không phải, bọn hắn không có đan điền, nhưng khiếu huyệt so người phải nhiều hơn nên nhiều, cho nên bọn hắn là dùng lớn nhất vu linh khiếu thay thế đan điền xem như nhân thân tiểu thiên địa điểm dừng chân, lại dùng bí pháp đem vu linh khiếu cùng cái khác khiếu huyệt đả thông, dùng một thân khiếu huyệt nuôi dưỡng vu linh một khiếu. Vu tộc bình thường không thu nạp sơn thủy vận số xem như nhân thân tiểu thiên địa ổn định vật, mà là dùng một thân khí huyết ổn định nhân thân tiểu thiên địa. Chỉ dựa vào bản thân lực lượng khai thiên, không hướng ra phía ngoài cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả tòa tiểu thiên địa kịch liệt lay động, hoang vu cô quạnh hoang vu đại địa tựa như địa long trở mình, không ngừng phá toái, từng đầu nham tương đỏ thấm danh lớn tuôn ra từ lòng đất, bốc hơi mà lên hơi nóng của cuộn, lượn lờ mềm mại, để toàn bộ bầu trời đều vặn vẹo làm mơ hồ. Vừa mới nếu là lồng hấp, trước mắt cũng nhanh biến thành hỏa lô. Đại địa chấn động càng ngày càng lợi hại, đại tai nạn phát sinh, Lý Cảnh Nguyên phát giác được phía dưới đất nham tương cuộn cuộn, liền cùng trời sập như, tiểu thiên địa đại địa lún xuống, sinh hồng đặc dịch lao nhanh, đánh tan địa tầng, quét sạch trời cao, màu đỏ cùng nóng rực trở thành tòa này tiểu thiên địa rộng chính. Trên mặt đất nham tương phun trào, viêm lãng từng trận, trên bầu trời, màu đỏ sóng lớn ngập trời, hơi nóng cuộn cuộn, trong thiên địa một mảnh xích hồng. Thật thanh hòa lô. Lý Cảnh Nguyên ánh mắt ngưng lại, dưới lòng bàn chân biển dung nham bên trong dâng lên một tòa cổ ý mênh mông nguy nga thần điện, toàn thân xích hồng, to như cự nhạc, tại biển dung nham bên trong chìm nổi. Lý Cảnh Nguyên nhìn thấy thần điện tấm biển, bất ngờ viết họa thần từ ba cái đạo triện. Cửa điện hai bên trống trên lương trụ có một bức cầu đối, số chữ cực ít. Bên trái là treo leo cự thần, bên phải là vạn hỏa một nhà. Trên đời này sắc phong hỏa thần có mấy vị, nhưng vu tộc chỉ nhận một vị. Treo leo cự thần cùng vạn hỏa một nhà thêm một bước xác nhận tòa này hỏa thần từ bên trong chỗ cung phụng thần linh liền là thập nhị tổ Vũ Trúc Dung đại thần. Hỏa thần từ cửa điện ầm vang mở ra, nơi đây tiểu thiên địa chủ nhân, Trúc Dung đại thân trang nghiêm mà chỉnh trọng tay nâng một khối có ngọn núi nhỏ kích thước xích tinh xương đầu đi ra. Lý Cảnh Nguyên chỉ là nhìn lướt qua xích tinh xương đầu, trong mắt tử vật phảng phất sống lại, xương cốt bên trong dừng lại vô số hỏa đạo triện phù thoáng cái thức tỉnh, hỏa pháp tích lũy trụ, rực rỡ xích hỏa giống như liệt dương nổ tung, hai mắt phảng phất bị xích quang đốt bị thương mắt, không kiềm hãm được hít mắt. Tán đi thần nhãn lại nhìn, xích tinh xương đầu không có bất kỳ dị tượng. Lý Cảnh Nguyên cơ hồ xác nhận khỏa này xích tinh xương đầu đến từ sớm đã chết tại thượng cổ tổ Vũ Trúc Dung. Trúc Dung đại thân ngửa đầu nhìn hằm hằm Lý Cảnh Nguyên, hét lớn: "Chó con, làm giết người, lão tử thế nhưng bước lên lớn sơ suất mời ra hỏa thần tử, vận dụng tiên tổ Trúc Dung đại thần lột xác." Lý Cảnh Nguyên lần đầu tiên lộ ra một vòng vẻ giận dữ, chỉ là một cái tử vật, cũng muốn giết ta. "Lão cẩu, cứ tới." Trúc Dung đại thân càng là đôi mắt phú lửa, trông chất tiểu thiên địa không gian, một cái chớp mắt đi tới đỉnh đầu Lý Cảnh Nguyên, giống to một tiếng, mời tổ tông hiển linh. Xích tinh xương đầu như bị bỏ lệnh cấm, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, tiểu thiên địa rung động, phản phất chết đi Trúc Dung tổ vu muốn theo thượng cổ thời đại đạp lên thời gian trường hà trở về đồng dạng. Lúc trước thần nhãn mới có thể nhìn thấy dị tượng hiện hiện ra, vô số hỏa đạo thật triển phi tốc chuyển động, hiển hóa đủ loại Trúc Dung hỏa pháp, mang cho người không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Một mảnh hỏa đạo thật triển hiện hiện một đạo Trúc Dung hỏa pháp, trên trời bỗng nhiên xuống dưới nham tương mưa lớn, cuồng bạo rơi xuống, phô thiên cái địa, trực tiếp liền đánh về phía Lý Cảnh Nguyên nơi đó. Cái này mỗi một giọt nham tương giọt mưa đều ẩn chứa Trúc Dung thần hỏa chân ý, có thể đốt xuyên bạt pháp. Lý Cảnh Nguyên một quyền đánh ra quyền cương kiếm khí, trong nháy mắt liền bị nham tương mưa lớn đánh thủng lỗ chỗ, để ý cơ cấu kim quang phòng ngự cũng không kiên trì bao lâu, bị một chút nấu chảy phá. Cánh tay bị một giọt lọt lưới nham tương hạt mưa đánh trúng, nóng chảy làn ra, đánh vào cánh tay bên trong, máu tươi lúc ấy liền chảy đi ra, nham tương trong giọt mưa ẩn chứa Trúc Dung chân ý lập tức nổ tung, tăng thêm thương thế. Nham tương mưa lớn vô thiên cái địa, quá thân thiết tập, căn bản trốn không thoát. Trốn không thoát, liền cho hắn đập nát. Lý Cảnh Nguyên hướng lên oanh quyền, từng đạo quyền cương kiếm khí liên tiếp thượng tiên, mỗi một quyền oanh ra, đều phun ra một câu miệng vàng lời ngọc, cút. Như chút nước nham tương mưa lớn quả thực là bị miệng vàng lời ngọc ra chỉ quyền cương kiếm khí kéo chảy nghiêng. Xung quanh không gian đột nhiên nứt ra, Lý Cảnh Nguyên bị vô số giống như đỏ tươi đại xà một loại nham tương dây thường giam giữ trong đó, trong lúc nhất thời không thoát thân được, trên mình kim quang đế ý xuất hiện từng đầu vết nứt. Xích tinh xương đầu đôi mắt nở rộ nồng đậm ánh lửa, hai đạo to như miệng giếng, giống như ánh mắt đỏ tươi sạc tuyến, hướng Lý Cảnh Nguyên thẳng oanh mà xuống. Bên hông đế kiếm đột nhiên rung động, tự động rút kiếm ra khỏi vỏ, đế kiếm mỗi ra khỏi vỏ một tấc, tiểu thiên địa liền thêm ra một tấc có ánh hào quang, trên mình nham tương dây thường trong khoảnh khắc bị kiếm khí xé nát. Giải phóng bị bắt áp thân thể sau, đỏ tươi sạc tuyến cũng tới, Lý Cảnh Nguyên thân hình lảo đảo, một cái cự ly ngắn lướt ngang, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đạo, nhưng thân ở Trúc Dung đại thân bên trong tiểu thiên địa, hắn di chuyển không gian, xúc địa sơn hà thủ đoạn bị nghiêm cấm sử dụng, bị một đạo khác đỏ tươi xạ tuyến đập trúng. Lý Cảnh Nguyên bị đụng một cái rơi xuống đất, đập vào phía dưới biển dung nham bên trong, hắn lập tức xung ra, không trung theo sát lấy xuất hiện hai cái đỏ tươi xạ tuyến như hình với bóng mà tới. Đế kiếm trọn vẹn ra khỏi vỏ, tiện tay nắm chặt, nơi nào quản cái gì Trúc Dung hỏa pháp, như tiên nhân cầm kiếm một chém mà đi, đem hai cái đỏ tươi xạ tuyến chém thành hai nửa. Xung quanh không gian lại lần nữa được xếp, Trúc Dung đại thân nháy mắt xuất hiện, Lý Cảnh Nguyên phát giác được không gian khác, không chút do dự một kiếm đảo qua đi, to lớn kiếm quang màu vàng sắp xuất hiện Trúc Dung đại thân quét ngoài trăm dặm. Trúc Dung đại thân thân ảnh tại trong trời đất nhỏ bé lần lượt xuất hiện lại biến mất. Mỗi lần xuất hiện tất nhiên mang theo khủng bố Trúc Dung hỏa pháp, Lý Cảnh Nguyên lâm vào một tràng cùng Trúc Dung đại thân thuần túy so đấu tiêu hao gian khổ chiến trường. Mấu chốt là tại cái này Trúc Dung đại thân tiểu thiên địa, cùng hắn so tiêu hao, sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết. Lý Cảnh Nguyên một cái ngang trượt ra đi hơn 10 trượng, nháy mắt đứng vững. Tòa chấn đan điển đế vương pháp tướng cuối cùng bước đi ra, muốn đập nát tòa này tiểu thiên địa. Trúc Dung đại thân nhìn thấy đế vương pháp tướng không có e ngại, ngược lại là một bộ chờ mong thần tình. Thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất, tiến vào xa xa lơ lửng ở biển dung nham bên trên hỏa thần từ bên trong. Âm thanh vang dội chấn động tiểu thiên địa. Dung ta làm tế, bất hiếu hậu bối cung thỉnh lão tổ hiện thân. Chương 623, Trúc Dung pháp thân, mạng lớn lao cẩu. Chương 623, Trúc Dung pháp thân, mạng lớn lao cẩu. Trúc Dung xương đầu lần nữa an trí tại hỏa thần từ trong bàn thờ. Trúc Dung đại thân thần sắc trang nghiêm, không chút do dự xé ra bộ ngực của mình, mặc cho máu tươi chảy xuôi, nóng rực máu đỏ tươi tựa như chim mỏi về tổ, lướt về phía điện thờ bên trên Trúc Dung xương đầu. Trúc Dung xương đầu trống rỗng, hai mắt nở rộ huyết quang, hai cỗ đỏ tươi mà cổ lão khí thế mãnh liệt mà ra, không chút kiêng kỵ lan tràn. Cả tòa hỏa thần từ đều tại phát quang, trên vách tường dụng tâm dùng sức điêu khắc hỏa đạo chữ truyện cùng nhau sáng lên, xích hồng ánh lửa quay cuồng như nước sôi, nồng đậm như nham tương, tùy ý chảy xuôi. Từ trong điện dùng hương hỏa nguyện lực cùng hồn phách tinh hoa chế tạo vô số bí chế đến đỏ thần hương điên cuồng bốc cháy, giấy lên màu đỏ yên khí đồng dạng tuôn hướng Trúc Dung xương đầu, Trúc Dung xương đầu càng ngày càng hào quang rực rỡ. Trúc Dung đại thần lại nhải, tựa như tại tiến hành vu tộc nào đó thần bí nghi thức. Hỏa thần tử chấn động từ hướng nội bên ngoài, biển dung nham bên trong quần quần hỏa lực bị điên cuồng kéo căng, như sóng chiều hướng hỏa thần tử, thêm một bước để hỏa thần tử bóng ánh vô biên. Mà mất đi hỏa lực sau biển dung nham tại một chút tán vận, một chút mất đi hồng quang, nhanh chóng ngưng kết thành một mảnh sơn đen đại địa. Lý Cảnh Nguyên nhìn chăm chú hỏa thần tử một phen, rõ ràng cảm nhận được hỏa thần tử bên trong xuất hiện một đạo không thuộc về Trúc Dung đại thân thuần túy khí thế ngay tại nhanh chóng thức tỉnh. Hít sâu một hơi, thật ác độc lão cẩu, làm giết hắn, không tiếp cầm chính mình coi như tế phẩm, mời ra cung phụng tại hỏa thần tử bên trong Trúc Dung tàn niệm. Thượng cổ thời kỳ tổ vũ Trúc Dung không có chết triệt để, còn có lưu tàn niệm. Vu tộc dùng bí pháp thu thập tàn niệm, kiến tạo hỏa thần tử ngày đêm cung phụng, dùng nồng đậm hương hỏa nguyện lực bảo hộ tới bây giờ. Đế vương pháp tướng một bước nhảy tới, một quyền đưa ra, lớn như núi cao quyền cương kiếm khí mạnh mẽ đánh nát hỏa thần tử, vô số hỏa đạo chữ triện ầm ầm nổ tung, ánh nến dập tắt, từng cái đại trụ đồng thời vang lên tiếng vỡ vụn. Quyền cương kiếm khí đâm về Trúc Dung đại thần, lại tại đến gần lúc, xích quang trong xương đỏ lộ ra một cái lửa đỏ bàn tay lớn, tay không tấc sắt nắm quyền cương kiếm khí, đột nhiên vây lại, quyền cương kiếm khí nát như một đầu màu vàng kim thác nước lớn bên trong tay đổ xuống. Theo sát lấy trong bàn thờ cung phụng Trúc Dung xương đầu hút hết hỏa thần tử bên trong xích quang xương đỏ, một cái chớp mắt bay lên không. Hạo nhiên đỏ tươi hỏa diễm cuốn theo lấy một đầu tràn đầy hỏa đạo thật triển trường hà từ đầu xương phía dưới phun trào, nhanh chóng cơ cấu ra một bộ nguy nga cự nhân thân thể, Trúc Dung xương đầu cũng trong phút chốc sinh trưởng ra huyết đủ. Một tôn treo leo cự thần tại trong lửa trọng sinh. Vị kia chết tại thượng cổ tổ Vũ Trúc Dung tựa như đạp lên thời gian trường hà lần nữa trở về. Lý Cảnh Nguyên nhìn thấu tôn này tổ Vũ Trúc Dung nội tình, không phải chân nhân, nội tình càng giống là thần linh kim thân pháp tướng. Trúc Dung đại thân dùng một thân khí huyết, đạo hạnh cùng mười mấy vạn năm hương hỏa nguyện lực tạo nên một bộ tiếp nhận tổ Vũ Trúc Dung tàn niệm pháp thân. Trúc Dung pháp thân trong đôi mắt chỉ có bạo ngược, hình như không để ý tới trí, ánh mắt đảo qua tiểu thiên địa, rơi vào trên người Lý Cảnh Nguyên, sát khí sát tâm vừa xem hiểu ngay. Hắn chỉ tay một cái, chỉ hướng hỏa thần tử điện thờ nứt ra, phía dưới có một cái hố lửa, một đoàn đỏ tươi hỏa diễm dường như một đầu tinh tế hỏa xà, trườn mà ra, quấn quanh ở Trúc Dung pháp thân giữa ngón tay quay quanh, hiển nhiên một đầu hỏa xà. Trúc Dung pháp thân trong miệng nhắc tới nghe không hiểu vu tộc cổ ngữ, con ngón búng ra, hỏa xà bắn ra, chỉ là một cái lắc đầu vẫy đuôi, thoáng qua ở giữa, trên trời liền xuất hiện một đầu dài đến hơn trăm trượng hỏa diễm dây thừng, hướng Lý Cảnh Nguyên hút qua mà đi. Ngoài lửa tại không trung vẽ ra đường vòng cung, như có một tôn thần linh cầm roi từ trên trời gõ sơn hà. Đế vương pháp tướng khép lại kiếm chỉ, tiện tay một chém, một đạo kiếm quang màu vàng chặt chém ngoài lửa, vốn là tuyệt đối không thể chạy trốn ngoài lửa bỗng nhiên quỷ dị tạm biến, kiếm quang ly kỳ thất bại. Tình cảnh vừa nãy, Lý Cảnh Nguyên rõ ràng nhìn vào mắt, không phải đỏ tươi ngoài lửa có linh tính một loại tự chủ di chuyển không gian, mà là Trúc Dung pháp thân trồng chất tiểu thiên địa không gian. Trúc Dung pháp thân tu hú chiếm tổ chim khách, thay thế Trúc Dung đại thân thành tòa này tiểu thiên địa thánh nhân. Đỏ tươi ngoài lửa xuyên qua không gian mà ra, thẳng đến Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên rút kiếm chặt chém tại cái kia đổ ập xuống hung ác chạy tới ngòi lửa bên trên, đế kiếm kiếm phong chính xác chém chúng nó, lại không có thể đem một kiếm chặt đứt, ngòi lửa nháy mắt bọc quấn Lý Cảnh Nguyên cánh tay, như trường xà quấn quanh chiếc cứ, trói lại Lý Cảnh Nguyên toàn bộ cầm kiếm cánh tay. Sau một khắc đỏ tươi ngòi lửa bên trên hỏa đạo thật triển bỗng nhiên bạo phát, liền có hỏa long đi lấy nước khí tượng khuyết trương mà lên, Trúc Dung thần hỏa một cái chớp mắt đốt vào Lý Cảnh Nguyên thể nội, dùng kinh mạch, khiếu huyệt làm con đường, hoành hành không sợ đốt cháy, phản phất khắp nơi núi rừng cỏ cây, chỗ qua cảnh đều muốn bị hỏa long đốt cháy hầu như không còn. Vậy đầu này đỏ tươi ngòi lửa Trúc Dung thần hỏa có thể không tầm thường, mùi lửa tới từ tổ vu Trúc Dung, trong lúc đó Trúc Dung bộ không gián đoạn dùng Trúc Dung bí pháp cùng đủ loại một chất liệu bảo vật trợ giúp thế lửa, rào rạt đại hỏa thiêu đốt mấy trăm ngàn năm, phẩm vượt lên cực cao, công phạt trọng bảo vô pháp phá vỡ phá, càng có Trúc Dung thần hỏa bản thân như giỏi trong xương khó chơi đặc tính, một khi bị nó cuốn lên, cơ bản đào thoát không xong. Loại trừ khó mà phá vỡ phá cùng vô cùng khó chơi bên ngoài, môn này hỏa đạo thuật pháp lớn nhất ảo diệu, liền là có khả năng tỏa hồn định phách, liên lụy bị trói người tam hồn lục phách vô pháp động đậy, cũng dùng tu sĩ vất vả góp nhặt khí thế, xem như củi khô, cháy hương hực, càng là đạo hạnh thâm hậu, khí thế cường hãn người, hỏa long này đi lấy nước chi thế liền càng mãnh liệt. Càng là đạo tâm bất định giả, càng sẽ chân tay luôn cuống, đúng như đổ dầu vào lửa, hơi không cẩn thận, một khe hở khẳng tại ú ẩn, ngàn trượng con đê vỡ tại một yến, đốn lửa nhỏ thế tới phần thiên, cuối cùng một đường binh bại như núi đổ đốt tới đan điền. Thoáng qua ở giữa, liền sẽ là đại hỏa liệu nguyên, vạn vật thành trò chỗ thê thảm cảnh. Càng là vô lý dây rủa, càng là nhanh chóng muốn chết. Trúc Dung pháp thân tế ra đầu này đỏ tươi ngoài lửa, chỉ cái này một chiêu liền có thể để tất cảnh đại tu sĩ như tuổi một loại từ trong tới ngoài đốt thành cho bụi. Cùng lúc đó, Trúc Dung pháp thân phát giác được đế vương pháp tướng muốn đi cứu Lý Cảnh Nguyên, một quyền đánh ra, đỏ tươi quyền cương như phi kiếm vạch phá bầu trời, lôi kéo ra một đạo đỏ tươi đuôi lửa, thẳng đến đế vương pháp tướng đầu mà đi, như đao phủ hành hình, muốn chém nó đầu. Đế vương pháp tướng kiếm chỉ một điểm, một đạo to như núi kim quang sông phá đỏ tươi quyền cương, gần nửa ngày không đều là đỏ tươi hỏa diễm cùng dậy đặc bắn tung tóe kiếm khí. Trúc Dung pháp thân thoáng qua mà tới, song quyền mang theo nặng lửa, tam thức hỏa kiếp quyền liên tiếp đánh ra, xuất thủ không lưu chỗ trống. Tôn này dùng ly kỳ thủ đoạn thức tỉnh Trúc Dung tàn niệm quả thực lợi hại, quyền pháp đăng phong tạo cực, không phải Trúc Dung đại thân có thể so sánh. Đế vương pháp tướng trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân, cả tòa tiểu thiên địa điên cuồng lay động, vô số vết nước từ không trung liền lan tràn hướng đại địa, phản phất từ thiên truy phía dưới lôi đỉnh. Tòa này tuy nói căn cơ thâm hậu tiểu thiên địa không chịu nổi hai tôn bắt cảnh pháp tướng pháp thân dốc sức tính toán, sụp đổ càng lúc càng nhanh. Lý Cảnh Nguyên đứng ở sắp phá nát mạng nhện nham tương ngưng kết trên mặt đất, trên cánh tay lộ phí đỏ tươi ngòi lửa bị một đầu đại đạo ý vị cực nặng đế đạo long khí ngược lại cô lấy. Hắn tam hồn lục phách đều giấu ở trong đan điền, đầu này đỏ tươi ngòi lửa mặc dù pháp lực vô biên cũng không cách nào chạm đến đan điền của hắn, tại đế đạo chi trụ ngay dưới mắt khóa hắn hồn, định trụ hắn phách. Ngược lại thì đan điền trong trời đất nhỏ bé tuôn ra vô số đế đạo long khí, phản công hỏa long đi lấy nước hừng hực liên hỏa, so đấu đến ai đại đạo ý vị càng nhiều, đại đạo càng mạnh. Hai phương chém liệt, kéo chảnh Lý Cảnh Nguyên kinh mạch đau nhức, Lý Cảnh Nguyên cố nén thống khổ, thừa thế xông lên xông phá cái này khó chơi trúc dung hỏa pháp. Lý Cảnh Nguyên trên mình kim quang như thác nước chảy xuôi, cọ rửa mất một thân trúc dung thần hỏa, đỏ tươi ngòi lửa cũng tại như nước thủy triều đế khí bên trong một chút bị cọ rửa hầu như không còn. Một tiếng ầm vang, toàn này tiểu thiên địa cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Lý Cảnh Nguyên tái hiện âm gian, ngửa đầu nhìn một chút tùy ý giao thủ, thời gian ngắn phân không ra thắng bại hai tôn pháp tướng pháp thân. Ánh mắt hướng về đồng dạng rơi xuống ra tiểu thiên địa tản tạ hỏa thần tử, đầy dây hàn quang, trúc dung đại thân còn không triệt để chết mất. Không chút do dự rút kiếm mà đi, đi giết đầu này mạng lớn lão cẩu. Chương 624, lão cẩu lòng có hàng trăm tính toán, đồng diệp tiên chân tiên hàng miệng. Chương 624, lão cẩu lòng có hàng trăm tính toán, đồng diệp tiên chân tiên hàng miệng. Lý Cảnh Nguyên bước vào hỏa thần tử, bên trong một mảnh hỗn độn, lưu ly xích ngói vụn rơi một chỗ. Trúc Dung đại thân tùy ý ngồi dưới đất, trước kia hùng khôi mười phần, tinh thần dư thừa lão nhân mất một thân khí huyết, biến thành da bọc xương gầy gò lẫn nhau. Nhân hình túi da khô héo khô khát, vỡ vụn ra vô số đầu vết nước, tựa như một kiện thủng lỗ chỗ mảnh sứ, theo lấy nhân thân của hắn tiểu thiên địa phá thoái, bộ này thiên truy bách luyện vô khu không sai biệt lắm đã tính toán dầu hết đèn tắt. Nếu như chỉ là túi da bại hoại còn không đến mức là kém cỏi nhất kết quả, Vu tộc trưởng quản lục đạo luân hồi, Vu tộc trong tổ địa có cái kia tục mệnh thuật pháp, có thể giúp hắn tái tạo thân hình thể phách, mượn sắc hoàn hồn một loại, cho dù là hồn phách hao tổn một chút, cũng có thể dự kéo dài tính mạng chi thuật lần nữa tu hành, tương tự với đạo gia luôn luôn bị coi là dưới nhất đi thi giải, mặc dù sẽ được cảnh, con đường cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt, nhưng cuối cùng còn có thể tiếp tục sống. Nhưng Trúc Dung đại thân trước mắt tình huống cơ hồ là thảm đạm nhất tình cảnh, hắn gái kia hồn phách đồng dạng dầu hết đèn tắt, tràn đầy vết nứt, không ngừng phiêu tán ra đại đạo biến mất loại kia cho tàn đổ vật, hồn phách của hắn cũng không giữ được. Không cần Lý Cảnh Nguyên động thủ, hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bay vòng chỗ trống. Trúc Dung đại thân nhìn thấy Lý Cảnh Nguyên rút kiếm đi vào, tràn đầy vết nứt khô bại mặt mò phi thường yên lặng, không có phẫn nộ cũng không có lệ khí, than vãn lại giận dữ nói, lao tử sống một nắm lớn số tuổi, tại thất cảnh cày tới 3 năm, tự tin cho dù là tối cường thất cảnh võ phu thể phách cũng đừng hòng thắng qua lão tử. Hôm nay mới biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, ta Vu tộc nốt ở âm minh tổ điệp như khảm giếng hết, hết ngồi đại giếng. Hán bộ này tâm bình khí hòa thái độ cũng làm cho Lý Cảnh Nguyên có chút không thích ứng, mà không chút thay đổi nói, chớ vẫn là ưa thích ngươi kiệt ngạo ương ngạnh bộ dáng. Trúc Dung đại thân tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nói, lần này ta xuất thủ đối phó ngươi, là cùng người làm giao dịch, đại đình thị tiểu tử kia cũng không hiểu rõ tình hình. Lý Cảnh Nguyên mặt không chút thay đổi nói, phong đô đại đế biết không biết, chấm không quan tâm, nhưng bút chướng này chấm đều sẽ tính toán tại trên đầu Vu tộc. Trúc Dung đại thân mặt không biểu tình, nhưng lồng ngực bạo lộ tại bên ngoài trái tim rõ ràng rung động khối, tàn tạ thân thể không chịu nổi gánh nặng, nát không ít, thân thể mảnh vụn rơi xuống thành tro. Lý Cảnh Nguyên nhàn nhạt hỏi, chấm thật tò mò, cùng ngươi giao dịch người là ai, lại cho ngươi loại nào đại giới để ngươi cam tâm hy sinh chính mình cũng muốn giết chấm. Trúc Dung đại thân phong khinh vân đạm nói, đơn giản là làm Vu tộc mặt khác như một đầu đường ra thôi. Lý Cảnh Nguyên híp mắt nói, cho Vu tộc trêu chọc một cái phiền phải lớn, lại đại ngôn không biết thẹn nói là làm Vu tộc. Lão cậu, ngươi có phải hay không giả nên hồ đồ rồi? Bị chửi lão cậu, Trúc Dung đại thân ngược lại không sinh khí, thở dài nói, lão tử tuy là lão, cũng không quá nói thị phi đúng sai, tổng bị nói nào lắc đắc lạng thịt lão hỗn đản, nhưng lão tử thanh này tuổi tác không phải không sống, có một số việc trong lòng vẫn là minh bạch, người kia cho đường không thể nói thật tốt, nhưng chính xác là con đường, chung quy là con đường. Hắn nhìn Lý Cảnh Nguyên một chút, tiếp tục nói, về phần phiền toái, ta cũng muốn, cho dù ngươi vị kia thập cảnh bản tôn tương lai thức tỉnh, dùng thập cảnh thánh nhân thủ đoạn chắc hẳn có thể tra được người giật dây, vô luận là báo thù vẫn là như thế nào cũng nên đi tìm người giật dây. Huống hồ ta Vu tộc trấn thủ lục đạo luân hồi, cho dù ngươi bản tôn trách tội cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Trúc Dung đại thân khuôn mặt cùng thân thể đột nhiên vang lên vỡ nát âm hưởng, như liên tiếp nhỏ bé pháo, một mảng lớn túi da mảnh vụn chốc ra, Trúc Dung đại thân thò tay mò một khối, ngón tay nắn ướt, liền thành phi sám, hắn không để ý nói, thánh nhân ngồi xếp bằng quần tiên đỉnh, thiên hạ lớn nhất, đều nói thánh nhân không lợi mình, lo lắng tế tại nguyên nguyên, thực ra khoác lác, trên đời này lớn nhất hư ảo nói. Thế không rút tầm thường, không người ngoại lệ. Tứ đại thánh nhân thế lực tất cả đều tại cướp đoạt âm gian quyền hành, nếu không phải ta Vu tộc tại thượng cổ phát xuống đại đạo thế ước, chỉ sợ ta Vu tộc đã sớm bị bọn hắn phân chia sạch sẽ. Lý Cảnh Nguyên yên tĩnh chờ sau đó văn. Trúc Dung đại thân khí tức càng ngày càng mỏng manh, dáng chống đỡ lấy một hơi, tiếng như rồi mới nói, lao tử khẳng định ngươi sau này cũng sẽ như cái kia Tam giáo Thiên đình độc nhất vô nhị, sớm tối chúng ta đều là ngươi tranh ta đoạt cục diện, lao tử dứt khoát liền đem nó trước thời hạn, đổi một đầu không rất sáng chói đừng ra, tính đi tính lại cũng không tính thua thiệt. Còn có một chút là lão tử muốn thông qua một trận để dương gian âm gian người đều biết ta Vu tộc cho dù khốn tại Cửu U Minh, vẫn như cũ không dễ trọng, vẫn như cũ xương cốt cứng rắn, sau này muốn bắt chẹt ta Vu tộc, đến thật tốt cân nhắc một chút. Lý Cảnh Nguyên cũng không nghĩ tới cái này ương ngạnh tính khí nóng nảy Trúc Dung đại thân, trong lòng lại có nhiều như vậy tính toán. Trúc Dung đại thân mở ra một mực nắm chặt tay trái, bên trong có một mảnh vận tải đường thủy tinh thuần xanh biết đồng lá, Lý Cảnh Nguyên chỉ nhìn một chút, lập tức tâm thần căng cứng. Trúc Dung đại thân dùng cuối cùng vung ra mảnh này xanh biết đồng lá, hơi thở mong manh cười nói, lão tử nói muốn giết ngươi, liền muốn giết ngươi. Trúc Dung pháp thân là dùng tới ngăn cản đế vương pháp tướng, mảnh này không đáng chú ý xanh biết đồng lá có lẽ mới là đòn sát thủ sau cùng. Xanh biết đồng lá nhẹ nhàng, theo gió mà động, Lý Cảnh Nguyên một cái chớp mắt xúc địa sơn hà, rút khỏi hỏa thần tử. Nhưng vẫn là trễ, thiên địa lại lần nữa biến đổi. Hắn bị cưỡng ép kéo vào một tòa bên trong tiểu thiên địa. Lần này tiểu thiên địa, so với lúc trước Trúc Dung đại thân rộng lớn bao la nhân thân tiểu thiên địa, lộ ra chật chội quá nhiều. Là một đầu lưu động không ngừng tuyết trắng danh lớn, hai bên là nguy nga sơn lĩnh bên ngoài liền không hề có thứ gì. Đầu này tiểu thiên địa tuy nói chật chội, nhưng sơn thủy vận số sánh vai một tòa phẩm vượt lên nhất đẳng động thiên quy mô. Hơn nữa tòa này tiểu thiên địa rất không tầm thường, hai bên nguy nga sơn lĩnh muôn hình vạn trạng, sơn kỳ hào hạt, nhưng tại trong mắt Lý Cảnh Nguyên càng giống là hai đạo khóa, đem dưới chân đầu này tuyết trắng danh lớn khóa lại. Khóa vận tại đường thủy, cho bẹn không cần thiết, có thể đào tới một tòa tiểu thiên địa, há có thể không biết bơi vận bám dễ sinh trồi phương pháp? Chắc chắn là có ẩn tình khác. Trong chớp nhoáng, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trên trời khắp nơi mây mù bốc lên, giống như nhân gian tiên cảnh trong đám mây trắng, biển mây cuộn cuộn. Hai con ngươi Lý Cảnh Nguyên tuôn ra kim, bỗng nhiên nhìn thấy, biển mây chỗ sâu tọa lạc lấy một vị như ẩn như hiện nữ tử, thiên tư rõ ràng chói, phục xích sơn áo, đám mây loạn sắc, cổ ý mênh mông. Nàng lúc này mở ra một đôi tròng mắt màu vàng nóng, tiểu thiên điệu đống nhiên ánh sáng, trong thiên địa đột nhiên thổi lên một trận sen lẫn mùi thơm đặc biệt linh phong, mơ hồ còn có rất có vận luật bước về quốc, toàn bộ thiên địa sơn thủy vận số đều vui mừng lên. Thượng cổ có sách dung thành tập tiên quay trên đó có năm, chân tiên hàm miệng, quang cảnh đến không, linh phong mùi thơm đặc biệt, mây ngao cuốn vui. Còn thật ứng với sách này chứa đựng thượng cổ chân tiên phủ xuống khí tượng. Cái kia nữ tử thần bí chậm chậm đứng dậy, bước hư thần mời, phủ xuống tại tuyết trắng danh lớn cuối cùng, duỗi ra ngón tay, lập tức vận tải đường thủy sôi trào, sóng tuyết cuộn cuộn. Lý Cảnh Nguyên bị đầu nhập thần bí đồng lá sau, Trúc Dung đại thân nhếch mép cười một tiếng, tim đập im bặt mà dừng, hai tay sủi lờ, đụng thân thành cho. Chợt bên tai truyền đến phong đô đại đế nặng nề âm thanh, tha thứ đại đỉnh liệt không thể làm trưởng lão tiến đưa. Hắn lúc này không thể xuất hiện, một khi xuất hiện, nhất định bị dính líu vào, đối vu tộc cực bất lợi. Trúc Dung đại thân cưỡng để cuối cùng một hơi, hùng hùng hổ hổ nói, chuyện này là lão tử tự chủ trương, cùng người khác không có quan hệ. Ngươi muốn trách thì trách lão tử, ngược lại lão tử cũng muốn chết, ngươi quái cũng trách không lên. Phong đô đại đế một mặt bất đắc dĩ, vẫn là giống như thường ngày vô lại tinh khí. Chương 625, nhân tâm vật này, giòn như lưu ly, khó mà cân nhắc được. Chương 625, nhân tâm vật này, giòn như lưu ly, khó mà cân nhắc được, có lẽ là muốn chết, có chuyện nói không hết, có lẽ bàn giao di ngôn. Trúc Dung đại thân mạnh nâng cao một hơi, nói rông dài cái không xong, lão tử tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời tổ địa chờ chẳng lấy, không muốn đợi, đi cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc, đem hỏa thần tử cho vỡ vụn, đại đình tiểu tử, tổ vu xương đầu, ngươi ngàn vạn đừng cho làm mất. Người kia nói phiến kia đồng diệp tiểu thiên địa là trên đời này có ý tứ nhất một tòa lao tủ, thất cảnh sống không ra, bát cảnh chết bên trong cầu. Nhưng lão tử cũng không xác định có thể hay không giết hắn, ngươi dùng lục đạo luân hồi thuật pháp đem lão tử cuối cùng tàn hồn duy trì cái nhất thời nửa khác, nếu là cái kia chó con không chết, liền để hắn chính tay đem lão tử đánh hồn phi phách tán, cho hắn mở miệng. Đại đình thị, lão tử bẩm ông, ngươi đến lao sạch sẽ. Ta vu tộc tương lai hẳn là tầm tầm, nguy hiểm khó đi nỗi dằn vặt, ngươi tiểu tử này nhiều gánh lấy. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ nghe không rõ. Phong đô đại đế yên lặng không nói, yên lặng thi pháp, một đạo lục sắc quang xuyên qua âm gian sơn thủy mà tới, một cái chớp mắt tiến vào Trúc Dung đại thân thể nội, diễn hóa lục đạo luân hồi, cưỡng ép duy trì ở Trúc Dung đại thân gần sụp đổ đến thân hồn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì cái nhất thời nửa khác, không cứu lại được tới. Phương xa đỉnh núi, Ất Châu chân nhân nhìn cái kia bị khởi động đồng diệp tiểu thiên địa, cảm thán nói, như tòa này thượng cổ thần nữ để lại kỳ dị tiểu thiên địa thế, nhưng đại sư minh chân tàng cho bảo, như đều không thể bước ra lá bài tẩy của ngươi, đại sư minh kiệt nhưng là lô lớn rồi. Đồng diệp tiểu thiên địa bên trong, bị chi phối hai tòa treo leo sơn mạch khóa lại tuyết trắng danh lớn nhất thời gợn sóng, không tính mãnh liệt, loại trừ vận tải đường thủy khá lớn bên ngoài, cũng không sát ý bọt nước từng trận mà tới. Lý Cảnh Nguyên đạp tại sóng lớn nổi lên chìm, trong chớp nhoáng, hắn phát giác dị thường, hắn tại tuyết trắng danh lớn bên trong phát giác được thời gian nước chảy khí tức. Tuyết trắng danh lớn như thời gian trường hà, gào thét mà tới, trải qua dưới chân hắn, Lý Cảnh Nguyên trước mắt thời gian thấm thoát. Đi theo trong đầu đúng là đột nhiên nhiều hơn vô số chuyện cũ trước kia như đèn kéo quân từng màn tái diễn, mỗi một màn chuyện cũ kết thúc, đáy lòng tất có một thanh âm băng lên, như chính mình hỏi chính mình, năm đó hành động phải chăng làm sai, chọn sai, thay cái lựa chọn có thể hay không càng tốt hơn. Chuyện cũ trước kia như nước chảy, hôm nay chuyện xưa gõ nhân tâm. Tòa này đồng diệp tiểu thiên địa nguyên làm thượng của một vị thần nữ đạo trưởng, thần nữ trước khi chết đem một thân đạo hạnh dung nhập đầu này tuyết trắng danh lớn bên trong, thiết lập đi ra trên đời này có ý tứ nhất một tòa lao tủ. Đầu này tuyết trắng danh lớn là thượng cổ thần nữ tại thời gian trường hà trôi qua cảm nhận, chỉ điểm nhân tâm. Trên đời mỗi người đều tại vất vả cầu sống, mỗi người cũng đều tại yên lặng muốn chết, biết bao mâu thuẫn. Cho nên mới cần truy cầu nhân sinh trong thiên địa, hình như trong ngày cảnh, tâm như trên trời tháng, hết thể xem triệt, trong suốt quang minh. Nhưng nhân tâm vật này nhất là khó lường, vượt sâu vạn trượng vẫn còn đấy, chỉ có nhân tâm khó dò nhất. Thánh hiền chí nhân, giáo hoa chúng sinh, hậu thế thương sinh, đến vô hình che chở, chỉ là ỷ vào thánh hiền đại đạo lý thủ tâm sống qua, chung quy là trên bờ ngắm cảnh, cho nên dù sao cũng kém hơn chút ý tứ. Cho nên bất cứ người nào, chân chính chứng đạo phía trước, dù cho là cái kia thượng tam cảnh đại tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trong lòng nói để ý không đáng chú ý, thủ không được tâm thời điểm. Nếu là có thể tự bào chữa, hoặc là nói lấy tới mượn tới cái khác đạo lý trước sau như một với bản thân mình hợp lý, may may vá và thích hợp dùng ngược lại cũng được. Nhưng nếu chính mình ngộ không thấu lại mượn không đến, vậy liền tâm cảnh có thiếu, thậm chí là tâm cảnh sụp đổ, trầm luân cái điệt cảnh thảm đạm kết thúc đều là nhẹ. Phàm phu tục tử đều có lòng nghĩ sụp đổ thời điểm một đêm đầu bạc, thậm chí bị không được đả kích điên rồi nhìn mãi quen mắt, ví dụ, càng không cần nói leo núi tu tiên trên núi người, trượt chân rất sần núi so càng bình thường. Nhân tâm vật này, một mực là một cái tam giáo, chư tử bách gia thánh hiển trải qua thời gian dài, đều tại cẩn cụ tính toán tìm kiếm ra một cái cuối cùng phương pháp phá giải thiên đại nan đề. Đạo gia tiên nhân phản pháp cầu thật, nho gia dùng hạo nhiên chính khí đáy định nhân tâm, Phật gia phá ngã chấp, võ phu dùng mánh thẳng vào chân lý võ đạo, đều là tại nhân tâm trên việc này chịu khổ cực phu. Nhân tâm vật này lại giòn như lưu ly, khó mà cân nhắc được. Người cả đời này, khó tránh khỏi làm qua chút chuyện sai, hôn trướng sự tình, nếu là đem nội tình lật ra tới, chỉ vào cái mũi của ngươi hỏi đến lúc ấy có phải hay không làm sai, lúc ấy phải làm thế nào như thế nào làm mới là tốt, làm như vậy như thế làm mới là đúng. Đạo tâm không kiên định người, nhất định sẽ lâm vào bản thân hoài nghi cùng chất vấn trong vòng xoáy, càng lún càng sâu, cuối cùng rơi cái đạo tâm không giữ được, tâm cảnh sụp đổ hạ tràng, cảnh giới càng cao, hạ tràng càng thê thảm hơn. Đầu này tuyết trắng lớn độ dùng thời gian làm thuyền, mang theo Lý Cảnh Nguyên cái này thời gian khách qua đường ngược dòng trở về, lật xem chuyện xưa sổ ghi chép, cân nhắc Lý Cảnh Nguyên nhân tâm thị phi. Treo lên chiếc này thời gian đỏ sau, không xuyên qua phía trước chật vật sinh hoạt, sau khi xuyên biệt ương ngạnh sát phạt, cọc cọc kiện kiện thị phi sự tình đều hóa thành đáy lòng khảo tra, liền nhân gian quan thế âm đều xuất hiện ở trong lòng, chất vấn hắn vì sao tùy tiện giết người. Lý Cảnh Nguyên từng bước không nhấc lên được tinh thần khí, bàn tay hình trái tim không yên tĩnh còn muốn càng phức tạp, những cái kia tinh khí thần như cự thạch trói chặt, như rơi xuống đáy giếng, khó mà nhấc lên, bị động tiếp nhận vấn tâm, hơi không cẩn thận, thủ vững không được, liền tâm cảnh vỡ tan, âm hiểm vô cùng. Trong đan điền đứng vững đế đạo chi trụ tại Lý Cảnh Nguyên xa vào thời điểm chủ động che chở, đại đạo ý vị như nước thủy triều cọ rửa Lý Cảnh Nguyên hồn phách, để Lý Cảnh Nguyên hồn phách khôi phục thanh minh, lạnh lùng nói, ba gian nhà tranh cho tới bây giờ ở, không làm thị phi tới phần biệt ta. Tuyết trắng danh lớn bên trên, Lý Cảnh Nguyên một thân đế ý chạy xuôi như thác nước chút xuống, đúng là như thần linh phụ xuống tại thân, ví như theo vấn tâm trong vũng bùn rút ra hai chân, đạp lên tuyết trắng làn sóng, từng bước một hướng về phía trước. Thời gian lưu chuyển lại nhanh, kiến tạo nhân sinh hư ảo cảm giác, vì hắn mà chết chết oan oan hồn hiện thân thuyết pháp, dùng ngăn cản không được bước tiến của hắn, lần lượt vấn tâm, hắn chém đinh chặt sắt chỉ đáp lại một chữ, cút. Dài lướt qua hơn 10 dặm, đi tới cái kia ngồi xuống tuyết trắng danh lớn sông cuối cùng bạch y thần nữ trước người, bình tĩnh nói, chấm làm việc trôi chảy bản tâm, sai cũng hảo, đối cũng hảo, chấm không quan tâm. Bạch y thần nữ một đôi túy lại trong mắt màu vàng nóng, kim quang hơi hơi lưu chuyển, khẽ hé môi son, chậm chậm mở miệng nói, thượng sĩ nghe đạo, chuyên cần mà đi. Gõ vân tâm quan, tức là vào núi thăm tiên, chợt gặp tu nhân, như gặp đạo tâm, gặp từ tiên, thánh thoát hy vọng âm thanh, tỉnh tính chỗ đến, kéo không tự tìm. Ngươi mượn ngoại vật thủ tâm, đã là rơi xuống tầm thường, một khe hở khẳng tại ú ẩn, ngươi đã vùi xuống mầm tai họa. Lý Cảnh Nguyên mảnh mặt làm ngơ, chậm rãi nói, chấm không quan tâm, mở ra tiểu thiên địa. Bạch y thần nữ đồng dạng mảnh mặt làm ngơ, tự đủ, nhân tâm tấp vương thật khó nói, thật khó hiểu. Leo núi câu đạo, liền là luyện nhân tâm tấp vương làm thiên tâm phương trượng, cái này nơi sâu trong nhà cơ sở. Ta đầu này vẫn tâm dánh lớn dùng thẳng tâm làm đạo trường cảnh thật, đi một tâm, có thể lộ ra nhị thập tứ phẩm đạo tâm, thời gian dặn, nhìn tấu hư ảo, biết đến bản thân bản tâm, có thể đến nhất phẩm đạo tâm. Cho dù sau này leo núi đường đường tuyệt, vẫn như cũ mưa gió có thể thông, cái gì huyền không chứng. Bạch y thần nữ chỉ hướng Lý Cảnh Nguyên chỗ tới, chậm rãi nói, dùng bản tâm qua sông, đến nhất phẩm đạo tâm mới có thể rời khỏi. Lý Cảnh Nguyên trực tiếp một kiếm đóng vào Bạch y thần nữ trong lực, đi mẹ nó, ngươi tại dạy châm làm việc. Chương 626, tâm ma khoan thai tới chậm, đụng nát tiểu thiên địa. Chương 626, tâm ma khoan thai tới chậm, đụng nát tiểu thiên địa. Lý Cảnh Nguyên một kiếm đâm xuyên Bạch y thần nữ, nàng thân hình như mộng huyễn bọt nước tiêu tán, sau đó giống như thời gian chạy ngược một loại hoàn hảo vô khuyết xuất hiện tại trước người Lý Cảnh Nguyên, bình tĩnh nói, đồng diệp tiểu thiên địa là vấn tâm đạo trưởng, cũng là tòa lao tù, đi vào dễ dàng, ra ngoài chỉ có một con đường, nhất phẩm viên mãn đạo tâm liền là đi ra chìa khóa. Lý Cảnh Nguyên híp mắt, chấm hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, nhẹ nhàng run cổ tay, số lớn kiếm quang phóng lên tận trời, đống nhiên rơi xuống, tựa như từng tòa lao tù, đem bạch y thần nữ giam giữ trong đó. Dùng một mảng lớn kiếm quang tại tòa này bên trong tiểu thiên địa mặt khác cấu tạo một tòa tiểu thiên địa, trên phạm vi lớn tức đoạt nàng tiểu thiên địa thánh nhân lực lượng, kiếm quang đột nhiên thu hẹp, mạnh mẽ một cái, đem bạch y thần nữ xé phân thúy. Lý Cảnh Nguyên nhướng mày, xúc cảm như lúc trước một kiếm một loại, không trúng đích nàng. Lý Cảnh Nguyên bước ra một bước, nháy mắt vọt tới trước, trước kia không đủ ba trượng khoảng cách, một bước liền có thể nhảy tới, kết quả càng đến gần, bạch y thần nữ cách hắn càng xa, càng đến gần càng xa. Một cái hoảng hốt, vậy mà liền xuất hiện tại trăm ngàn trượng bên ngoài, phía sau mặc kệ hắn như thế nào vọt tới trước, hỏa cung bay vút. Tóm lại cũng không cách nào đem khoảng cách song phương rút ngắn đến trong vòng 3 trượng. Hắn tựa như một mực tại quỷ đả tường. Lý Cảnh Nguyên ngừng chân dừng bước, Bạch Y thần nữ chậm rãi nói, bắt đầu lại từ đầu, khấu vấn tâm môn. Lý Cảnh Nguyên mặt tâm trầm, khấu vấn mẹ nó. Tay phải đưa kiếm mà ra, kim quang tràn đầy đế kiếm một cái chớp mắt bay ra, một hóa ngàn vạn, lít nha lít nhít phi kiếm, tựa như ngàn vạn kiếm tu, cùng nhau ngự kiếm hư đạo. Trong tầm mắt, tâm ý chỗ đến, ngàn vạn tinh tế kiếm khí đem tuyết trắng danh lớn hai bên dùng tới khóa nước sơn mạch ngay tại chỗ cắt nát. Người đã không mở cửa, vậy liền đánh nát tòa này tiểu thiên địa, cưỡng ép xông ra đi. Hai bên trên dãy núi đủ loại định sơn khí củng cố địa mạch chân núi cao minh huyền diệu trận pháp toàn bộ bị cắt đứt, từng tòa đỉnh núi sụp đổ, từng đầu chân núi bị cắt đứt, hùng hậu sơn khí ngay tại chỗ tán loạn, tuyết trắng danh lớn không còn sơn khí khóa nước, mất khống chế hướng hai bên trùng kích, mực nước không ngừng hạ xuống. Bạch y thần nữ một bộ nhìn thấu sinh tử, tâm như chỉ thủy hoàn mỹ trên mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ tức giận, nàng chậm chậm đứng dậy, thiên địa chấn động, Bạch y thần nữ một cái chớp mắt nguy nga to lớn, như một tôn kim thân pháp tướng, hoa lệ chói lọi, toàn thân kim quang tràn đầy, đầu làm tam giác búi tóc, dư phát tán rủ xuống tới eo, mang cựu linh dạ quang đỉnh, mang sáu núi hoàng ngọc eo, kết phượng văn lâm hoa thụ, lưng lưu châu bảo chuỗi ngọc, tay nâng lục kim chi văn kiện, nhất đẳng chân tiên chi tư. Nàng bao quát Lý Cảnh Nguyên, chậm rãi nói, như ý chí nói, dùng thân ném hổ đói, quên khu bị giới, dấu vết lửa dày khó. Như nó không chí, thì tâm nghi thật tin, ngươi cái này ghét hoặc đồ, tính khí phóng túng bạo, phục tinh không thuần, nhất là có lẽ gõ tâm quan định đạo trí. Bạch y thần nữ mở lục kim chi văn kiện, trong đó có một quyển tám sắc ngọc tráp, vận chi phượng văn. Bát sắc ngọc tráp tự bay đi, chậm chậm bày ra, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, các loại đạo triện, có mọi loại khí tượng. Phụ trợ đến tôn này kim thân tiêu tán không biết bao nhiêu vạn năm thượng cổ thần chỉ, phản phất còn sống ở trong thiên địa thi triển thần uy. Lý Cảnh Nguyên một kiếm thượng tiên, một đạo phong trì điện xế kiếm quang áo ánh, dùng vượt quá tưởng tượng bay vút tốc độ, nháy mắt khoảng cách bạch y thần nữ mi tâm, bất quá một thước khoảng cách. Bạch y thần nữ tâm niệm vừa động, lẩm nhẩm bốn chữ, thời gian nước chảy. Trước người đến gợn sóng, kiếm quang nóng ánh vô luận tốc độ vẫn là uy lực đều tại nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Bạch y thần nữ thò tay dùng hai ngón giam cầm cái này phẩm vượt lên làm thánh đế kiếm. Không hề nghĩ rằng một kích không được đế kiếm ngược lại lướt qua tàn biến, thoáng qua ẩn hiện tại ngoài trăm dặm, kiếm quang chiếm cứ nửa tòa bầu trời, kiếm khí xâm nghiêm giăng đầy, tuyết trắng biển mây bị xoắn nát, lại không một điểm tiên nhân biển mây cảnh tượng. Bạch y thần nữ duỗi ra bàn tay đột nhiên khẽ đảo, thiên địa điên đảo, Lý Cảnh Nguyên cùng cái kia chút xuống di chuyển rãnh lớn nước trắng cùng nhau rơi xuống hướng trước kia tại thượng, bây giờ tại hạ bầu trời. Trên trời cuồn cuộn biển mây hóa thành một vùng biển mênh mông, quả thực liền là tuyết trắng rãnh lớn khuyết đại bản. Cái kia vô số kiếm quang kiếm khí không có vào tuyết trắng trong biển rộng, một đi không trở lại, không xuất đầu lộ diện, chỉ còn đế kiếm xuyên qua đại dương, muốn trở về trong tay Lý Cảnh Nguyên. Lý Cảnh Nguyên giờ phút này cũng lọt vào tòa này bầu trời biến thành tuyết trắng trong biển rộng, bạch y thần nữ tỏa ra bát sắc ngọc tráp, càng biến càng lớn, cuối cùng như là một tòa bát sắc biển tre, đem mặt biển đắp lên, như trong hũ ba ba, không chỗ có thể trốn. Ngươi không nguyện tại danh lớn bên trên vấn tâm, vậy liền đem tiểu thiên địa hóa thành thời gian danh lớn, ngươi không hỏi cũng phải hỏi. Đây là vị này thượng cổ nữ thần lưu lại cuối cùng chấp niệm, bức người vấn tâm. Cũng không biết là hảo tâm vẫn là ác ý, bạch y thần nữ rơi vào hải đại bát sắc ngọc tráp bên trên, dưới chân bỗng nhiên mở ra một đóa bát sắc thần hoa, nàng ngồi xếp bằng trên đó, miệng phun thượng cổ nhã ngôn, nói lẩm bẩm, cửu thiên lớn động, thái thượng chói linh, thần chiếu huyền hơi, thanh hư lăng sáng, thánh vòng bạc biến, huyền kính động chiếu, âm dương tổ tự, thời gian đáy lưu. Bát sắc ngọc tráp hảo quang vạn trượng, bao la bạch hải dung chuyển phi thường, thời gian nước chảy khí tức càng ngày càng nặng, Lý Cảnh Nguyên đúng như rơi vào thời gian trong trường hạ, lại một lần nữa lại đi lúc tới đường. Lần này so cái kia tuyết trắng danh lớn còn phải sâu khác, cho dù có đế đạo chi trụ che chở, cũng tâm thần không yên. Sau một khắc, kim quang lưu chuyển bên người Lý Cảnh Nguyên, xuất hiện một bộ trường bào tuyết trắng, đưa lưng về phía mà đứng, là một cái khác Lý Cảnh Nguyên. Hắn đầu cũng không chuyển, mặt không biểu tình, sau lưng cái này Lý Cảnh Nguyên theo một ý nghĩa nào đó, tựa như là một đầu vốn nên xuất hiện tại vấn đạo bình cảnh lúc tâm ma. Trên núi người cầu đạo, tâm ma rèn luyện đạo tâm mắt không thể thiếu, Lý Cảnh Nguyên là cái dị loại, một đường tại hệ thống gia chỉ xuống đi quá thuận, tăng thêm đạo tâm kiên cố nguyên nhân, không trải qua tâm ma. Liên là tu sĩ một cái lớn nhất sinh tử kiếp, tức bước lên thất cảnh lúc tâm ma đại kiếp, cũng là trực tiếp mẹ qua. Bây giờ tại bạch y thần nữ vấn tâm bên trong tiểu thiên địa bị chuyện cũ trước kia vẽ ra, tâm ma kiếp của Lý Cảnh Nguyên khó, khoan thai tới chậm. Một bộ trường bào tuyết trắng, ôn nhuận như ngọc, tựa hồ là Lý Cảnh Nguyên tiện niệm biến hóa. Áo trắng phía sau có áo đen, nhân tâm thiện ác, như hình với bóng. Áo đen Lý Cảnh Nguyên ác ý tràn đầy, khí thế càng hơn. Nhìn thấy áo trắng Lý Cảnh Nguyên cùng Lý Cảnh Nguyên bản thân đều là đẳng đẳng sát khí, so áo trắng Lý Cảnh Nguyên càng giống một đầu vứt bỏ hết thể nhân tính hóa ngoại thiên ma. Không thể không thừa nhận. Hắn so Lý Cảnh Nguyên càng giống là một vị thiên địa vô câu trùm bạo quân. Ba người muốn cùng lộ hàng âm trường hạ, lại đi lúc tới đã qua, tâm cảnh càng hơn một bậc người. Cứ lấy. Lý Cảnh Nguyên ngửa đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trên bát sắc ngọc tráp, mà không biểu tình, lạnh lùng nói, thật cho là một tòa tiểu thiên địa liền có thể vây không chấm. Lý Cảnh Nguyên quanh thân kim quang điên cuồng đổ xuống, như một lượn đại nhật bắt nguồn từ Đông Hải, tuyết trắng đại dương đều tại kim quang nước chảy bên trong bị bốc hơi. Lý Cảnh Nguyên bỏ lệnh cấm đan điền của mình tiểu thiên địa, lần đầu cầm đan điền tiểu thiên địa nên địch. Hắn nhìn một chút áo trắng áo đen, nhìn xem hai cái này chính mình. Kỳ thực không thể chọn vẹn coi là tâm ma hàng ngũ, bọn hắn liền là chính mình, chỉ là không hoàn chỉnh. Áo đen Lý Cảnh Nguyên nheo lại mắt, ác ý tràn đầy nói, ta so ngươi càng thích hợp hệ thống, càng về sau, càng thích hợp. Lý Cảnh Nguyên lạnh lùng một giọng nói, cút. Đế đạo chi trụ ra thân Lý Cảnh Nguyên nhất ngôn cửu đỉnh, áo trắng Lý Cảnh Nguyên đi trước tán đi, áo đen vẫn còn không cam lòng, tiêu tán phía trước lưu lại một câu ngươi không chết, ta sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Lý Cảnh Nguyên tiểu thiên địa điên cuồng quyết trương, đại dương điên cuồng bốc hơi, qua trong giây lát liền bao phủ cả tòa tuyết trắng chi hải, ba trạm phụng sự biển che bát sắc ngọc tráp bị lật tung. Như thế vẫn chưa đủ, Lý Cảnh Nguyên đụng nát tòa này đồng diệp tiểu thiên địa. Không còn tòa này tiểu thiên địa, nhìn ngươi như thế nào vấn tâm.